Chương 138, Vương Ngự Yên trưởng thành, Bàng Bạch Phác vui sướng chương 138, Vương Ngự Yên trưởng thành, Bàng Bạch Phác vui sướng giang hồ ám lưu, triều đình kinh lôi. Huyền thượng phục hy Bàng Bạch Phác mang theo sư muội Vương Ngự Yên, cậu kỵ Bạch Tượng Vân du thiên hạ tin tức, dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, gây nên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt chuyển khắp Cửu Châu. Cái kia Bạch Tượng thần tuấn phi phàm, Bàng Bạch Phác áo lam như ngọc, Vương Ngự Yên áo trắng như tuyết, nhóm này hợp quá mức chói mắt, hành tung căn bản không thể nào ẩn giấu. Người trong thiên hạ đối với này phản ứng khác nhau, có kính nể người, xa xa trông thấy liền không người hành lễ, không dám có chút mạo phạm, có muốn định bợ người, vắt hết óc muốn tiến lên trước hôn cái quen mặt. Dù sao nếu có thể giao hảo vị này tiên tiên cao nhân hoặc phía sau hắn huyền tái long nguyên, vậy cũng là sở hữu ba vị tiên tiên quái vật khổng lồ, tiền đồ chắc chắn hoàn toàn sáng dự. Nhưng mà bất luận loại nào tâm tư, không người có thể thành công tới gần bọn họ 30 trượng trong vòng. Đông đi xuân đến, giang hồ đồn đại càng ly kỳ. Có người nói cặp đôi này thần tiên quyến lữ ở Trung Nam Sơn điên trong mây mù gặp được kỵ hạc tiên nhân, thu lấy trường sinh bí quyển. Có người nói bọn họ ở hồ động đỉnh khói sóng bên trên, chân đạp một chiếc thuyền con, 7 ngày không ăn không uống, trung hiểu được tiêu giao du côn bằng hóa sinh vô thượng chân lý. Những tin đồn này nửa là xuất phát từ đối với Bàng Bạch Phác cái kia sâu không lường được thực lực tưởng tượng, nửa là bắt nguồn từ đối với hắn hai người dung mạo khí độ thán phục. Hắn tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, nàng quốc sắc tiên hương, liền dưới trướng bạch tượng đều là Phật môn thủy thú, khó tránh khỏi lôi kéo người ta mơ màng, trong đó tự nhiên cũng lẫn lộn mấy phần kỳ diệu ước ao cùng bí ẩn căm ghét. Ngay hôm đó, bạch tượng chậm rãi bước qua Hà Bắc địa giới. Quan đạo bên, một tòa tân đắp trong quán trà, mấy cái kính trang hán tử nhìn như ở nghỉ chân, ánh mắt nhưng gắt gao khóa lại xa xa cái kia thản nhiên mà đến bóng người to lớn, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đến rồi, thật đến rồi. Một cái mặt theo hạ thấp giọng, hầu kết chuyển động một hồi, đà chủ dặn dò, bất luận làm sao, phải đem thiếp mời đưa đến Bàng công tử trên tay, đây chính là chúng ta Hà Bắc Võ Lâm Liên Minh tiên đại mặt mũi. Có thể cái kia 30 trượng. Tên còn lại nhìn xa xa, âm thanh chột dạ. Bọn họ từng thử mấy lần, đừng nói đưa thiếp mời, chỉ cần đi vào cái kia phạm vi, không biết từ chỗ nào vang lên tiếng đàn liền chui thẳng náo nhân, khiến người ta đầu váng mắt hoa, nội lực kém một chút tại chỗ liền ngã mặt trong đất. Sợ cái gì? Hắn Bàng Bạch Phác lợi hại đến đâu, cũng không thể không nhường đường người bước đi chứ. Mặt theo cố gắng tự chấn định, đột nhiên được một hớp thô trà, nắm lên trên bàn phần kia thiếp vàng thì mời, hít sâu một hơi, liền muốn đứng dậy. Nhưng mà, hắn vừa định đứng dậy, một trận gió nhẹ lướt qua, tựa hồ mang đến vài tiếng cực nhẹ nhàng, như có như không dây đàn kích thích thanh. Mặt theo cả người đột nhiên cứng đờ, động tác đốn ở giữa không trung, trên mặt màu máu bá địa tố tận, thái dương trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác như là có vô số dễ, cái băng lạnh tế châm, chặn lại quanh thân đại huyệt, đi lên trước nữa một bước chính là vạn kiếp bất phục. Cái kia không phải sát khí, mà là một loại tầng thứ càng cao hơn, không thể nghi ngờ cảnh cáo. Đồng bạn thấy thế, mau mau đem hắn quăng về trên ghế, sắc mặt đồng dạng trắng xám. Đại ca, toán, quên đi thôi. Này thứ mời, ta đưa không lên đi. Mặt theo co quắp ngồi ở trên ghế, nhìn cái kia bạch tượng thù hai người, không nhanh không chậm địa từ đằng xa quan đạo đi qua, từ đầu đến cuối, Bàng Bạch Phác thậm chí không hướng lều trà bên này miết quá một ánh mắt. Hắn cụt hứng buông tay ra, phần kia tỉ mỉ chuẩn bị thiệp mời bay xuống trong đất, dính lên bụi bặm. Con bà nó, thực sự là thần tiên nhân vật a. Hắn cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu, tràn đầy cảm giác vô lực. Bạch tượng trên lưng, Vương Ngữ Yên hơi nghiêng đầu, lắng nghe trong gió mang đến, người thường khó có thể nhận biết nhỏ bé động tĩnh. Nàng có thể nhận biết được, những người nỗ lực tới gần lại thẳng thốt lui bước khí tức. Sư Minh, này một đường, thanh tỉnh không ít. Nàng nhẹ giọng nói, khởi đầu mấy ngày, cũng không có thiếu chưa từ bỏ ý định người thử nghiệm xuống tới, gần đây tựa hồ mọi người đều rõ ràng cái kia 30 trượng là vô hình giới hạn, không còn làm chuyện vô ích. Bàng Bạch Phác nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy nhếch miệng lên một tia độ cong, ngón tay vô ý thức ở đầu gối trên ấn nhẹ một hồi, phản phất ở biểu diễn vô hình dây đàn. Hừm, hắn âm thanh lời biếng, nhân sinh khắp nơi thong dong a. Tiếng đàn làm danh giới, cự người 30 trượng. Này không phải tự cao tự đại, mà là thuần túy sợ phiền phức. Hắn chẳng muốn ứng phó những người vô cùng vô tận leo lên, thăm dò cùng bị bật. Như vậy tốt nhất, bên hai thanh tịnh. Xuân về hoa nở, nhạn môn quan ở ngoài, năm đó Tiêu Viễn Sơn thả người nhảy một cái vách núi một bên. Cỏ xanh mặt trắng, tiếng gió nghẹn ngào như khóc. Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngữ Yên ở đây đứng lặng 7 ngày thất dạng, tái ngoại báo cát đập vào mặt, mưa lạnh rội thân, hai người dường như chạm đá, cùng vùng thế giới này, cùng cái kia đi xa lệ hồn cùng hô hấp. Ngày thứ 8, luôn thứ nhất chiều dương đâm thủng tầng mây, rọi sáng thâm cốc. Bàng Bạch Phác bỗng nhiên đưa tay, nắm ở Vương Ngữ Yên eo. Vương Ngữ Yên chỉ kịp phát sinh một cái ngắn ngủi lâm tiết, liền bị mang theo nhảy ra ngoài vách núi. Không trọng cảm đột nhiên chiếm lấy nàng, cùng phong gào thét rót vào thái mũi. Nàng theo bản năng mà càng chặt về ôm lấy Bàng Bạch Phác, gò má kề sát hắn man mát áo lam. Trong giây lát này, nàng trong lòng càng xẹt qua kỳ dị bình tĩnh, như liền như vậy tan xương nát thịt, cùng sư huynh cùng chôn thây ở đây, tựa hồ cũng không cái gì không tốt. Nhưng mà, ý niệm này mới vừa lên, trụy xuống tư thế chợt giảm. Bàng Bạch Phác mũi chân ở trong hư không, nhìn như tùy ý một điểm, phản phất đạp chúng rồi vô hình điểm tượng, lạnh lẽo do núi nhất thời hóa thành nâng lên lực lượng, mang theo hai người tay áo tung bay, như một mảnh lông chim giống như theo khí lưu gió lốc mà lên, vững vàng trở xuống đỉnh sườn dốc. Vương Ngữ Yên chân đạp thực địa, buông tay ra, khí tức lực xúc, cũng không phải là bởi vì kinh sợ, lấy nàng bây giờ hậu thiên đỉnh phong tu vi và lăng ba vi bộ hỏa hậu, như vậy độ cao nhảy vọt bản không đến nỗi này, mà là nhân cái kia trong nháy mắt sinh tử thời khắc, hoàn toàn dựa vào với bên người người kỳ dị tâm cảnh. Nàng cấp tốc đè xuống bước lên khí huyết, hỏi: "Sư Minh, đây là?" "Chỉ là đứng xem, cách một tầng." Bàng Bạch Phác vẻ mặt như thường, sửa lại một chút hơi như ống tay áo, cần tự mình cảm thụ cái kia thả người nhảy một cái quyết tuyệt, mới có thể chạm đến một tia năm đó Tiêu Viễn Sơn rơi núi lúc, phần kia cực hạn tuyệt vọng dưới bắn ra, vượt qua sinh tử không cam lòng cùng sức mạnh. Hắn chuyển hướng thâm cốc, ánh mắt xa xăm nói, ngươi từng ở rừng hạnh nghe Chí Quang giảng giải chuyện xưa, nhưng biết có điều ra lông. Muốn nghe một chút, năm đó nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì không? Đó mới là câu không được khốc liệt nhất lời chú giải. Vương Ngữ Yên gật đầu, lòng hiếu kỳ lên, Ngữ Yên chỉ biết tựa hồ là một hồi thiên đại hiểu lầm, dẫn đến một vị khiết đan cao thủ cửa nát nhà tan, cũng hoàn toàn thay đổi. Tiểu đại ca vận mệnh. Hiểu lầm. Bàng Bạch Phác cười nhạo một tiếng, mang theo băng lệnh trào phúng, đó là nhẹ nhất xảo giải vây. Thật tình là, một đám tự xưng là chính nghĩa trung nguyên cao thủ, bị một cái người dã tâm đùa bỡn với cổ tay, gây thành thảm kịch. Hắn âm thanh rõ ràng vang vọng ở đỉnh sơn dốc, đem cái kia đoàn máu tanh chuyện cũ chậm rãi nói đến. Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục cái kia giả chết ẩn nó phụ thân, vì là bốc lên Tống Liêu phân tranh, giả truyền tin tức, nói dối có khiết đan võ sĩ muốn đánh lén Tiếu Lâm, cướp đoạt võ học điển tịch. Trung nguyên võ nhân tự nhiên quần tình kích phẫn. Lấy lúc đó chưa trở thành phương trượng huyền từ dẫn đầu, hội tụ mười mấy tên hàng đầu hảo thủ, ở đây mai phục. Hắn chỉ dưới chân, bọn họ chặn đứng Tiêu Viễn Sơn một nhà. Hắn mang theo vợ dây lưng, có điều là về nhà mẹ để thăm viếng, vô tâm võ lâm việc. Tiêu Viễn Sơn sư thừa người Hán, yêu quý hòa bình, cực lực phòng ngừa xung đột, võ công cũng đã chăn hậu thiên hóa cảnh. Phục kích đột nhiên nổi lên, hắn bị là hộ vợ con, bị ép ra tay. Nó võ công cao, vừa xa dự liệu, giơ tay nhấc chân liền sát thương hơn 10 người. Nhưng mà, loạn chiến bên trong, hắn ái thê lại bị giết. Bàng Bạch Phác âm thanh dừng một chút. Thê tử chết thảm trước mắt, Tiêu Viễn Sơn khoảnh khắc nổi lên. Cực kỳ bi thương dưới, hắn bản có thể tàn sát hết ở đây tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng một tia lý trí, để hắn nhớ tới thê tử thường ngày khuyên hắn chỉ qua ngôn ngữ, nhớ tới hai nước bách tính. Hắn từng lập lời thề không giết người Hán, cuối cùng đem đầy ngập bi phẫn khắc với thạch trên, lưu lại di thư, ôm vợ con thi thể, nhảy xuống. Vương Ngữ Yên nín hơi ngưng thần, phản phất có thể nhìn thấy cái kia khốc liệt một màn, cảm nhận được cái kia thấu xương tuyệt vọng. Nàng lòng bàn tay man mát, lẩm bẩm nói, vì lẽ đó cầu mong gì khác phu thê đoàn viên, nước nhà an bình mà không được, cuối cùng lựa chọn cùng vợ con ngủ chung ở đây. Bàng Bạch Phác ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía nàng, đây chỉ là biểu tượng, lại hướng về nghĩ sâu. Vương Ngữ Yên nhíu mày trầm tư, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua tỷ bà Huyền, Mộ Dung Bắc cầu phục quốc mà không được, liền hành loại độc này kế, là tham niệm quấy phá, mong mà không được liền sinh giận độc, những này thảm họa chính là si ngu. Trung Nguyên quần hùng cầu võ lâm thái bình, chống đỡ sự xâm lược mà không được nó pháp, ngược lại bị lợi dụng, là không rõ chi quá, cũng là một loại khắc si. Tiêu Viễn Sơn cầu người nhà bình an, dừng can qua mà không được, là nhân người khác chi tham sân si. Hoàn hoàn liên kết, không người được đền bù mong muốn, đều rơi vào này cầu không được chiêu nạp, không cách nào giải thoát. Bàng Bạch Phác gật đầu, trong mắt lộ ra khen ngợi nói, không sai, lộ đến tầng này, mới coi như không bạch chạm này bảy ngày. Tiêu Viễn Sơn nhảy xuống, nhưng hắn thật cầu được giải thoát rồi sao? Vẫn chưa. Hắn còn sống, nhưng biến thành chỉ biết báo thù ưu linh, đem cừu hận gây với càng nhiều người. Nay lại là khác một tầng cầu không được, muốn chết mà không được, cầu sinh cũng không được an bình. Hắn nhìn phía xa xa quần sơn, ngựa khí trầm ngưng nói, này nhạn môn quan ở ngoài, cầu không được đâu chỉ một cái Tiêu Viễn Sơn. Người Tống cầu biên cảnh vĩnh cô mà không được, người Liêu cầu xuôi nam ngựa chăn nuôi mà không được, vô số sĩ tốt chôn xương ở đây, bọn họ lại cầu được cái gì? Nay quan hải bản thân chính là thế gian to lớn nhất cầu không được tượng trưng. Vương Ngữ Yên thuận ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ cảm thấy này hoang vu hùng quan, từng cọng cây ngọn cỏ đều thẩm thấu vô số người khát vọng, dây rủa cùng thất lạc. Nàng đỗng nhiên rõ ràng Bàng Bạch Phác vì sao phải ở đây khô chạm bệnh này, lại vì sao phải dẫn nàng dược cái kia nhảy một cái, duy đặt mình trong nơi đây, cảm thụ phần này thê lương bi thương, mới có thể chân chính chạm được cái kia băng lạnh phù hiệu sau lưng, tươi sống nóng bỏng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Vì lẽ đó sư minh này đến, sợ cầu là gì? Nàng đăm chiêu, một cái có thể đại biểu cầu không được, yêu ly biệt, hoán tăng sẽ, tham sân si sự vận, hay là cũng không phải là cái nào đó cụ thể đồ vận. Bàng Bạch Phác tiếp lời nói, mà là lý giải loại này cầu không được phổ biến cùng bất đắc dĩ, thấy rõ sau lưng tham sân si hoạt động, do đó vượt qua nó, hoặc chỉ ít tỉnh táo địa sống ở trong đó mà không bị nó thôn vệ. Hắn xoay người, vỗ vỗ bạch tượng, đi rồi. Xem được rồi, muốn được rồi. Cái kế tiếp địa phương. Vương Ngữ Yên cuối cùng liếc mắt một cái kia thâm cốc, ôm chặt tỷ bà, bước nhanh đuổi tới. Cười ở bạch tượng trên, Bàng Bạch Phác ở phía sau một bên vây quanh Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng hỏi, sư minh, ngươi mới vừa nói Mộ Dung Bác giả chết, Tiêu Viễn Sơn còn sống. Này, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ? Bàng Bạch Phác cầm sửa sượt nàng phát đỉnh, ngữ khí bình thản đến như đang nói khí trời. Sư muội thông minh như vậy, không phải đã đoán được sao? Không sai, đều bị bổn công tử thanh lý. Vương Ngữ Yên thân thể hơi cứng đờ, sư minh, hai người bọn họ một cái là biểu ca cha, một cái là tiểu đại ca cha ruột. Ngươi, bổn công tử không có một chút nào nương tay cùng hổ thẹn. Bàng Bạch Phác âm thanh lạnh xuống, chỉ cảm thấy quá trễ, hai người này gián tiếp tạo thành gần bạn hài đồng bị hành hạ đến chết thảm án. Vương Ngữ Yên hít vào một ngụm khí lạnh, trầm tư chốc lát, đống nhiên tỉnh ngộ, bọn họ cùng Diệp Nhị Nương việc có quan hệ. Đúng thế. Bàng Bạch Phác cảm giác được người trong ngực thanh tĩnh lại. Vậy thì thật là nên xuống địa ngục hạng người. Vương Ngữ Yên như chặt đinh chém sắt, trong thanh âm mang theo tức giận. Bàng Bạch Phác cười ha ha, lồng ngực chấn động, xuyên thấu qua phần lưng truyền đến. Hắn nắm chặt hoàn cánh tay của nàng, giọng nói mang vẻ một loại bị lý giải vui sướng, nói thật hay, thế gian này kẻ ngu rốt quá nhiều, tổng hữu với kẻ nhạt huyết thống thân sơ. Không biết ác chính là ác, sớm diệt trừ một ngày, liền có thể thiếu mấy trăm phá toái gia đình. Bàng Bạch Phát giờ khắc này tâm tình sung sướng vô cùng, tràn đầy cảm giác thành công phong phú nội tâm, sư muội của hắn ở hắn dạy dỗ dưới, đến cùng là thoát thai hóa cốt, giá trị quan cùng hắn triệt để xếp hợp lý. Vương Ngữ Yên tựa ở trong lồng ngực của hắn, cảm thụ phần kia không hề che giấu chút nào quyết đoán mãnh liệt sau lưng logic, trong lòng cũng không hoảng sợ, trái lại bay lên một luồng kỳ dị cộng hưởng. Nàng nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ta rõ ràng, sư minh làm, xưa nay đều là nên làm việc. Chương 139, quyết đấu thiếu lâm tạo điệu tăng chương 139, quyết đấu thiếu lâm tạo điệu tăng xuân qua hạ đến, nắng nóng giữa trời. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên cùng cưỡi bạch tượng, xuất hiện ở Tung Sơn thiếu thất sơn dưới chân. Trước sân môn, một cây tân tài cây bồ đề, đứng thẳng với bốc hơi thời tiết nóng bên trong. Thân cây vẫn còn tế, cũng đã có cao vút phong thái, lá xanh bị sưởi đến bốc ra bóng loáng ánh sáng lộng lẫy. Dưới cây chôn sâu thiếu lâm tự trước đây phương trưởng huyền từ thân thể xá lợi. Vị này ngày xưa cao tăng, cũng không phải là chết giả, cũng không phải bại vào địch thủ, mà là chết vào vô tận tinh thần giàn vật cùng nội tâm dày vò. Ngày xưa, Bàng Bạch Phát ở trong quán trà, để Huyền Nan đại sư đem cái kia một chuỗi băng lệnh con số mang về thiếu lâm, vạch trần huyền từ tình nhân cũ Diệp Nhị Đường, tàn hại gần vạn trẻ con dọa người tội ác. Huyền từ thân là thiếu lâm phương trưởng, chính đạo lãnh tụ, nhưng nhân một đoạn tư tình, đối với Diệp Nhị Nương làm ác thời gian dài ngầm đồng ý thậm chí dung túng. Này thao thiên tội nghiệt hóa thành nặng nề nhất nghiệp chướng, như ung nhọn tận xương, ngày đêm gặm nuốt hắn Phật tâm cùng lương tri, cuối cùng đem hắn mấy chục năm tu vi cùng tiên chỉ triệt để đánh nát. Hắn ở hổ thẹn, hối hận cùng nghiệp trái quấn quanh người trong thống khổ âu sầu mà chết, khác nào bị Bàng Bạch Phát lấy ngôn ngữ thi hành một hồi chậm chậm mà triệt để làm chỉ. Có điều mấy tháng, này khỏa tượng trưng giác nộ cùng tân sinh cây bồ đề đã lâu đến to bằng miệng bát. Tuy trị nó bức, đầu cành cây nhưng lộ ra một luồng quật cường sinh cơ, phản phất không hề có một tiếng động đối kháng qua lại mù mịt. Dưới cây mưa to mới ngừng, tảng đá xanh tiếp nước quang phản xạ, địa khí nóng và ẩm bức hơi. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ phiên nhiên dưới như không nhìn hơn người thời tiết nóng, ngay ở này khỏa dưới gốc cây bồ đề ngồi đối diện nhau, một người đầu gối trên trí thái một cầm, một người trong lòng ôm tử đàn tỷ bà. Sơn môn nơi, Huyền Nan Vương trượng người mặc đại hồng áo cà sa, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, xuất lĩnh mười mấy tên côn tăng đứng trang nghiêm. Chúng tăng biểu hiện nghiêm nghị, mồ hôi đầm đìa nhưng dường như chưa cảm thấy, như gặp đại địch. Sở hữu ánh mắt đều chăm chú khóa ở dưới cây cái kia hai đạo tĩnh tọa bóng người trên, hô hấp ngưng trệ, không dám quấy nhiễu. Một mảnh bị nắng nóng sưởi quyển bồ đề diệp theo gió bay xuống, đánh cái vòng rơi về cầm diện. Bàng Bạch Phát mi mắt chứa nhấc, chỉ quay về băng huyền nhẹ nhàng thổi một hơi, phất đi hạt bụi nhỏ. Một tiếng reo rắc kỳ ảo, như ngọc khánh kêu khẽ huyền âm đẩy ra, xuyên thấu thiền táo cùng nặng nề không khí, nổi lên vô hình gợn sóng. Dư vị lượn lờ, càng dắt một tia thấm người cảm giác mát mẻ, thật lâu không tiêu tan. Tiếng đàn này ngưng tụ không tan, chất chứa tinh khiết tiên tiên chân khí, xa xa đưa vào thiếu lâm tự nơi sâu xa. Xa, xa, không lâu, một trận rất có nhịp điệu trúc chịu quét rác thành từ xa đến gần, càng che lại bốn phía tất cả tạp âm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Thanh âm kia mang theo kỳ lạ tiết tấu, không nhanh không chậm, phản phất từ tuyên cổ tới nay là ở chỗ đó quét, cùng cả tòa thiếu thất sơn khí tức hòa làm một thể, bàng quan, gần như không giống người bình tĩnh cùng cố định. Bàng Bạch Phát mi tâm này điểm chu sa trí khẽ run lên, người đến bước tiến nhìn như tập tên chậm chậm, kỳ thực mỗi một bước đều ám hợp thiên địa hô hấp nhịp điệu, mơ hồ đạp ở cựu cung phi tinh chi huyền ảo quỹ tích trên, tinh chuẩn đạp ở hoàn cảnh khí thế lưu chuyển vô hình trung tâm hoạt động. Này không phải khinh công, mà là một loại nào đó cấp độ càng sâu hợp đạo. A Di Đà Phật. Một tiếng giàn mua ôn hòa Phật hiệu, với ngoài ba trượng vang lên, không cao, nhưng rõ ràng xuyên thấu năng nóng, mang theo một luồng khiến lòng người tự kiên định sức mạnh. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên đồng thời mở mắt ra, dương dực ánh mặt trời xuyên thấu qua bồ đề diệp khích, loang lổ rơi ra. Một vị lọn khòm lao tăng, thân mang vá chẳng vá đụt vài sám tăng bảo, cầm trong tay mài đến tỏa sáng cựu trúc chịu, lặng lặng đứng ở loang lổ quang ảnh bên trong, phản phất hắn vẫn là ở chỗ đó quét sạch, mà không phải mới vừa đến. Tăng bảo và táo còn dính một tí, khiến người chú ý nhất chính là hắn cặp mắt kia, mắt trái vẫn đủ cảm đạm, cũng xem tận thế gian bi hoan, tang thương biến ảo, lắng động vô tận năm tháng cùng bụi trần, mắt phải nhưng trong suốt như tuyển, lại như lúc ban đầu sinh trẻ mới sinh, thông suốt tinh khiết, ẩn chứa hiểu rõ vạn vật bản chất trí tuệ. Phía sau hắn theo một vị tuổi trẻ tăng nhân, tướng mạo xấu xí, lỗ mũi lật lên, hai lỗ tai gây bạn, nhưng mắt sáng ngời tinh khiết, không nhiễm bụi trần, mang theo hàm hậu cùng mờ mịt, chính là Hư Trúc. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên đều từng ở Lung Ách Cốc nhìn thấy hắn, nhưng nhân Bàng Bạch Phát tiệt đi nguyên bản thuộc về hắn cơ duyên, lúc này hắn vẫn là trong chùa một cái bình thường, thậm chí bị người cười nhạo xấu hòa thượng, chưa từng được cái kia thân vang dội cổ kim công lực. Đại sư có thể thông cầm đạo. Bàng Bạch Phát đầu ngón tay ấn nhẹ cung huyền, vẫn chưa kích thích, nhưng có một luồng trầm ngưng như núi vô hình kình lực thấu huyền mà ra. Đùng một tiếng vang trầm thấp, như bình địa lên lôi, chấn động đến mức mặt trên còn sót lại nước động gì rào hạ xuống. Lão tăng vẫn chưa trả lời, trong tay trúc chịu lại lần nữa xẹt qua ướt đá phiến. Sàn sạt thanh nhịp điệu đột nhiên biến đổi, mơ hồ lộ ra Phật môn phổ am chú trang nghiêm pháp luật cùng an lành thiền ý, lấy chịu đại cầm, lấy thanh dụ nói. Phía sau hắn Hư Trúc nết miệng hàm hậu nở nụ cười, lộ ra cùng tướng mạo không hợp trắng non hầm răng, phát quyết nói tiếp, sư thúc tổ thường nói, cầm là cây bồ đề, huyền là tấm gương sáng. Lúc nào cũng cần lau chùi, mà khiến nhạ bụi trần. Vương Ngữ Yên trong con ngươi né qua kinh dị. Này xấu tăng ngôn ngữ ngốc, nhưng thuật lại hóa dùng kệ ngữ, nhưng xảo diệu dung hợp cầm đạo cùng tiền tu, vừa chỉ ra tu hành cần tịnh tâm định lực, lại ngầm có ý dần ngộ chi kính, tuyệt đối không phải phản tụ. Nàng không khỏi lại lần nữa nhìn phía cái kia dung mạo không sâu sắc lao tăng, trong lòng đối với hắn cảnh giới đánh giá cao đến đâu mấy phần. Bàng Bạch Phát trong mắt cũng xẹt qua một tia hiểu rõ cùng nghiêm nghị. Người lao tăng này cảnh giới, quả nhiên đã đạt đến hóa cảnh, gần như này thế chi đạo. Lao tăng ngừng chịu, khô gầy như thùng rễ, cái ngón tay khẽ vuốt cây bồ để làm. Vỏ cây vẫn còn tồn tại mưa gió dấu vết, nhưng mà ở đầu ngón tay hắn lướt qua địa phương, Vương Ngự Yên ánh mắt lợi hại tựa hồ bắt lấy một vệt nhàn nhạt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất khô một phùng xuân, sinh cơ ám bao hàm, huyền diệu phi thường. Thí chủ lần này đến đây, lão tăng mắt trái cái kia vẫn đục con người bỗng nhiên trở nên thông suốt, như có thể nhìn thẳng lòng người nơi sâu xa, khám phá sương mù, nhưng là vì cái kia cọc vắt ngang 24 năm, liên quan đến huyết thống cùng nghiệt trái bản sự án. Hắn trực tiếp vạch trần nhạn môn quan chuyện xưa, cùng với trong đó liên lụy Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc thậm chí hư trúc thân thế bí ẩn. Bong bong, Bàng Bạch phát đầu gối trên dây đàn không gió mà bay, réo rắt vang lên, tự làm đáp lại. Hắn vẫn chưa trực tiếp trả lời, trở tay lăng không mở dẫn, ba mảnh bồ đề diệp bị tình khí vô hình nâng lên, ở không trung tự mình xoay quanh, tạo thành một cái hoàn mỹ lưu chuyển, sinh sôi liên tục thái cực đồ hình, hiện lộ hết nó đối với kình khí tinh diệu tuyệt luân khống chế. Vị này tiểu sư phụ, Bàng Bạch phát ánh mắt như điện, rơi vào hư trúc, mang theo hiểu rõ, chúng ta từng gặp hai lần chứ? Một lần ở Lung Ách Cốc, một lần ở bổn công tử đạt được thần mục vương đỉnh quán rượu. Hư trúc bị nhìn thấy tâm hoảng ý loạn, tự nhiên nhớ tới hai lần đó gặp mặt, chỉ cảm thấy đối phương lúc này khí thế càng sâu di vãng, tay chân luống cuống địa lùi về sau, suýt nữa bị tăng bảo vấp ngã, vội vã tạo thành chữ thập tục Phật. A Di Đà Phật, tiểu tăng nhớ tới. Lao tăng trong tay trúc chịu nhìn như tùy ý về phía trước xoay ngang, một luồng nhu hòa nhưng cứng cỏi như kim cương kết giới kinh khí tràn ngập, thời hợt hóa đi Bàng Bạch phát cái kia mang tìm tòi nghiên cứu ý vị ý niệm khí thế, bảo vệ tâm thần không yên hư trúc. Đứa ngốc hồ đồ, tội gì chi có. Lao tăng thở dài, thanh hàm rõ ràng thương xót, hồng chân nghiệp trái, tự có kỳ chủ. Theo tiếng này thở dài, phía sau hắn hư không hơi chấn động, một vị dáng vẻ trang nghiêm, trận tròn đôi mắt, cầm trong tay kim cương sử vi đả pháp tướng bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia uy nghiêm bảo vệ, hàng ma vệ đạo tâm ý rõ ràng ràng, tuy chỉ nháy mắt, cũng đã kinh sợ lòng người. Cha mẹ hắn tạo chi nghiệp, loại chi nhân, há có thể liên lụy này hồ đồ không biết, tâm tính tinh khiết hài đồng. Trên núi hốt lên gió to, gào thét xuyên qua sơn môn, thổi đến mức bồ đề tần cảnh kịch liệt rung động, vang lên ào ào, cuốn lên trên đất nóng và âm khí. Bàng Bạch Phác đứng thẳng người lên, lơ lửng ở đầu gối trên thái bộ cầm, cũng thuận theo trôi nổi bên cạnh người. Vương Ngữ Yên đồng thời đứng dậy, ôm ấp tỷ bà đứng yên sau đó nửa bước, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn tay áo bào bay khắp, tao nhã như nước chảy mây trôi, không nhiễm pháo hoa. Một mảnh hoàn chỉnh bồ đề diệp bị kình khí vô hình lấy xuống, trôi về hư trúc, cũng là bất tiên bất ỷ khoát lên hắn cái kia lật lên lỗ mũi bên dưới, lược ra nó, phản hiện ra mấy phần một mạc thú vị. Đại sư sợ là suy bụng ta ra bụng người. Bàng Bạch Phác thanh réo rất bình tĩnh, nhưng mang theo bằng phẳng không thể lực lượng, buồn công tử cùng sư muội này đến, chỉ vì xác minh trong lòng tiên tiên chi đạo, tìm kiếm võ học cảnh giới chi cao. Còn vị này hư trúc tiểu sư phụ, ánh mắt của hắn xẹt qua bị lá cây hơi che mặt dùng, không còn như vậy đột ngột hư trúc, ngựa khí gần như ôn hòa, hắn là hắn, cha mẹ hắn là cha mẹ hắn. Nhân quả rõ ràng, tính vị có khác biệt. Buồn công tử làm việc, từ trước đến giờ thị phi đúng sai, tự có chừng mực. Chưa bao giờ nghĩ tới, càng tuyệt hơn sẽ không đem cha mẹ hắn tạo chi nghiệt, đổ lỗi nó thân. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, khoe miệng khẽ dương lên, bằng không, ngày đó Lung Ách Cốc bên trong, lấy buồn công tử chi tâm tính, hắn lại há có thể bình yên sống đến hôm nay. Đại sư bảo vệ, khó tránh khỏi có chút dư thừa. Lời còn chưa dứt, dị biến đột ngột sinh. Cái kia vẫn lọm khổng sắp giả tạo địa tăng, lưng đột nhiên thẳng tắp. Trong chớp mắt, Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngự Yên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt long trời lở đất, cái nào còn có cái gì khô gầy lao tăng. Rõ ràng là một vị lên đến trượng 6, kim thân nóng ánh, cười khẩu thường mở nhưng uy thế như núi Di Lặc pháp tướng hiện ra giữa trời, từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại, bao phủ khắp nơi. Mà hư trúc đỉnh đầu cái kia viên xấu xí nhỡ thịt, ở hai người nhận biết bên trong, càng phảng phất phóng ra lưu ly bảy màu Phật quang, vặn vẹo biến ảo, cuối cùng hóa thành một viên tượng trưng vô thượng trí tuệ cùng giác ngộ Phật đa thịt kế bảo tướng. Thiên hai. Di Lặc pháp tướng phát sinh hồng trung cười to, thanh chấn động khắp nơi, vang vọng ở Thiếu Thất Sơn, chấn động đến mức lá rụng như mưa bay tán loạn, rồi lại ẩn hàm một luồng an ủi lòng người sức mạnh. Thí chủ lòng mang bằng phẳng, tuệ kiếm chém trần duyên, làm rõ sai trái, cảnh giới cao, cách cục chi rộng rãi, lao nạp cuộc đời ít thấy, khâm phục. Trong giọng nói là không hề che giấu chút nào tán thưởng. Trong tay hắn trôi này bóng loáng cựu trúc chịu, nhìn như tùy ý hướng về ướt tảng đá xanh trên một trận, dưới nền đất hơi chấn động, khe đá trong lúc đó lại có điểm điểm màu vàng liên ảnh thứ tự hiện lên, toàn sinh vàng diệt, dị hương nước núi. Trên bầu trời, ánh mặt trời rũ sáng, trong lúc hoàng hốt như có vô số thiên nữ bóng mờ cầm trong tay bà bình, giải rác rực rỡ mưa hoa, phản âm mơ hồ. Đồng thời, Bàng Bạch Phác bên cạnh người thái phát cầm không người tự động, thất huyền cùng băng lên, tấu hưởng chính là cái kia tinh chế tâm linh, vuốt lên lệ khí thanh tâm phổ thiệt chú. Dây đàn bên trên lại có điểm điểm tinh thần giống như ánh sáng nhảy lên lưu chuyển, cùng Phật môn dị tượng hòa lẫn, địa vị ngang nhau. Nếu như thế, liền để lão nạp trợ thí chủ một chút sức lực, cùng tham khảo này thiên địa huyền cơ đi. Biến động mệnh số 1, lược thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, tạo điệu tăng mục tiêu cảnh giới, tiên thiên cực hạn, nửa bước tông sư, cao hơn bản thể hai cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lược thắng bán tử trạng thái 1 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm bảng Bạch Phác tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại đây bảng bạc dị tượng cùng tinh thần uy thế kéo tới trong nháy mắt, không chút do dự mở ra lược thắng bán tử vầng sáng. Hai tay hắn điểm nhẹ dây đàn, ánh mắt trong nháy mắt không minh trong suốt tương tự bước vào vật ngã lưu vong, cùng đạo kết hợp lại huyền diệu cảnh giới, khí thế quanh người cùng thiên địa cộng minh, càng cùng lao tăng khí thế bảng bạc địa vị ngang nhau. Thế giới tinh thần giao chiến, với vô thanh vô tức, dĩ nhiên triển khai. Chương 140, sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân chương 140, sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân nơi này không có thiếu thất sơn môn, không có cây bồ đề, không có nắng nóng nóng bức, chỉ có một mảnh vô ngần trống trải hỗn độn hư không. Bàng Bạch Phát cùng Tạo Điệu Tăng đối lập mà đứng, nhưng hình thái đã tuyệt nhiên không giống. Bàng Bạch Phát không còn là áo lam công tử, tinh thần bản nguyên hiện ra thành một bộ khổng lồ vô cùng, toàn thân như dương chi bạch ngọc điêu khắc thành thất huyền cự cầm. Cầm thân ngang qua thiên địa, chảy xuôi ôn hòa ánh sáng, bảy cái dây đàn như bảy đạo cô đọng ngân hà, theo ấn bắt đầu danh sách sắp xếp, lấp lóe tinh thần ánh sáng, ẩn chứa vô tận âm luật huyền bí cùng chí hàn sức mạnh. Cầm trên người mơ hồ có bảy cái thu nhỏ lại tinh tuyển xoay chậm chậm, thôn vệ bốn phía tạp niệm cùng năng lượng. Đối diện Tạo Điệu Tăng cũng không phải lòm khổng lao tăng, mà là một vị đỉnh thiên lập địa, kim quang vạn trượng Phật Đà Kim Thân. Dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại, hai mắt dường như nhật nguyệt, mắt trái chiếu rọi hồng trần bi hoan, mắt phải hiểu rõ vạn vật bản chất. Phật Đà tay phải kết không sợ ấn, tay trái làm cùng nguyện ấn, lòng bàn tay mỗi người có một cái to lớn màu vàng vạn ký tự xoay chậm chậm, tỏa ra rọi khắp nơi thập phương, độ hóa chúng sinh vô lượng Phật quang. Lớn lao tiếng phạm sướng tự thành lĩnh vực, vang vọng tinh thần không gian. Ở cự cầm một bên xa xôi góc xó, một điểm yếu ớt bạch quang lấp lóe, đó là Vương Ngự Yên tinh thần hóa thân, một cái khéo léo linh lung tử đàn tỷ bà. Nàng quá nhỏ yếu, tại đây hai vị quái vật khổng lồ trước khác nào bụi trần, nhưng Bàng Bạch Phát phân ra vừa thành, một thành cứng cỏi tinh thần bảo vệ nàng, khiến nàng có thể an toàn quan sát trận này khoáng thế quyết đấu. Bàng thí chủ, Phật Đà Kim Thân mở miệng, thanh như ngàn tỷ tăng lữ đồng thời tụng kinh, ngươi kỳ tài ngút trời, vốn có tuệ căn, làm sao sát tính quá nặng, lệ khí quấn quanh người. Tứ đại ác nhân tuy ác, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bát tuy nghiệp chướng sâu nặng, Huyền Từ tuy có khuyết điểm, nhưng mà thiên địa có đức hiếu sinh, Phật pháp có độ hóa công lao. Ngươi lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy hung bạo chế hung bạo, há không phải rơi vào tiểu thừa, chỉ tăng nghiệp lực, che chắn linh hải. Bàng Bạch Phát biến thành thất huyền cự cầm hơi chấn động một cái, phát sinh một tiếng réo rắt lạnh lẽo ngọng, đem nỗ lực độ hóa Phật âm ép ra. Lệ khí. Bàng Bạch Phát âm thanh trực tiếp từ cầm thân truyền ra, đại sư, ngươi tướng. Bổn công tử tâm như lãng nguyệt, có thể không nửa phần lệ khí. Ta cũng không phải là giết người, mà là thanh trừ dơ bẩn, dường như lao đi kính trên bụi trần. Dây đàn run rẩy, sóng âm như băng nhận cắt ra hư không. Giết Diệp Nhị Nương, Thương Huyền tiêu to, sóng âm bên trong chiếu dọi ra vô số trẻ mới sinh thê thảm tiêu khóc, chính là cái kia gần bạn vô tội chết thảm trẻ mới sinh đòi lại công đạo, thanh trừ nhân gian ô uế. Góc trưng hai huyền trầm thấp nổ vang, hàn ý tỏ khắp. Giết Vân Trung Hạc hàng ngũ, chính là đỡ đi càng nhiều nữ tử chịu đục, chém Đoàn Diên Khánh, nhạc lao tam, chính là đoạn tuyệt tội ác dây xích. Cung huyền chấn động, phát sinh trầm trọng long long. Giết Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, chính là ngăn cản bọn họ tạo dưới càng nhiều sát nghiệt. Tiếng nói của hắn đột nhiên cất cao, như sắc bén nhất dây đàn kích thích, nhắm thẳng vào hạt nhân, cho tới người tử. Hắn như trong lòng không quỷ, dù có muôn vàn chỉ trích, lại sao lại âu sầu mà chết? Hắn là chết vào chính mình hổ thẹn cùng nguy thiện, mà không phải buồn công tử nói như vậy. Tiếng đàn hơi hết, băng lạnh chất vấn nhưng càng hiện ra ác liệt, chém về phía vạn trượng Phật quang. Đúng là đại sư. Mỗi một tự cũng như bỡ nặng, đánh đến màu vàng Phật Đà quanh thân Phật quang gợn sóng, tiếng niệm kinh xuất hiện một tia ngưng trệ. Bàng Bạch Phát thừa thế truy kích, tiếng đàn len ken sụp sôi. Ngươi cũng biết ngươi vì sao vây hãm ở này cảnh, không cách nào chân chính siêu thoát. Bởi vì ngươi Phật tâm cũng không phải là chân Phật, ngươi là ngụy Phật. Ngụy Phật hai chữ như kinh lôi nổ vang, chấn động thế giới tinh thần. Bổn công tử từng nghe nói một vị tên gọi Phật Kiếm Phân Trần Thánh Hành giả. Bàng Bạch Phát âm thanh mang theo lẫm liệt tôn sùng, tiếng đàn diễn hóa ra quần quần ý tưởng. Một vị thánh khiết tăng giả gánh vác thanh kiếm, vì là hộ muôn dân bước vào không kẽ hở sát đạo. Hán Phật lý chính là sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Này mới là thật từ bi, chân Phật hành. Diệt trừ ma chướng, hộ vệ thiện lương, đây mới là đại công đức, đại nguyện hành. Tiếng đàn càng ngày càng mãnh liệt. Này chính là ngươi vây hãm ở nơi này, không cách nào chân chính viên mãn căn nguyên. Cái kia thụ hại muôn dân ngập trời oán niệm cùng tuyệt vọng, ngày đêm khấu hỏi ngươi Phật tâm, ngươi làm sao có thể viên mãn? Ngươi vĩnh viễn cũng không thể viên mãn. Tự tự như đao, những câu chu tâm, bổ ra Tạo Điệu Tăng Phật pháp biểu tượng, đâm thẳng nó tu hành căn cơ bên trong ẩn sâu nhất dao động cùng nghịch biện. A Di Đà Phật, màu vàng Phật đã phát sinh một tiếng vang dội Phật hiệu, tiếng gầm cuộn, nỗ lực đè xuống Bàng Bạch Phát chất vấn, nhưng quanh thân Phật quang đã không bằng ban đầu viên mãn, lộ ra một tia hỗn loạn. Thí chủ chấp niệm sâu nặng, đã nhập ma đạo. Liên để lão nạp lấy vô biên Phật pháp, giúp ngươi tiêu này lực chướng. Phật Đà Kim Thân ánh sáng bạc trượng, tay trái cùng nguyện ấn đè xuống. Trong chớp mắt, thế giới tinh thần bên trong phảng phất xuất hiện vô số cánh tay màu vàng nóng, kết các loại huyền ảo Phật ấn, hóa thành che ngập bầu trời vạn tự quan phủ, dường như tinh thần ngã xuống, mang theo độ hóa, chấn áp, tinh chế bàng bạc sức mạnh to lớn, hướng về thất huyền cự cầm bao phủ đến. Bàng Bạch Phát tâm niệm cấp chuyển, theo lược thắng bán tử vầng sáng chỉ dẫn, với bạn ngàn biến hóa bên trong tìm tới ứng đối chi pháp. Bắt đầu chú chết, tinh tuyển quy hư. Bảy cái ngân hà dây đàn cùng nhau chấn động, phát sinh vũ trụ biển sao nơi sâu xa băng lạnh ngong ngong. Cự cầm không gian xung quanh bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành bảy cái sâu không thấy đáy, thôn vệ tất cả đèn kịt vòng xoáy, chính là hắn hạ đan điền bảy cái tinh tuyển ở thế giới tinh thần hiện ra. Đây trời vạn tự quang phủ dựa vào gần vòng xoáy, liền bị khủng bố thôn vệ chi lực bặm mẻo, lôi kéo, tan vỡ, hóa thành tinh khiết dòng năng lượng, hút vào trong nước xoáy, phản thành tẩm bổ tinh tuyển quân lương. Tuy hơi chiếm thượng phòng, Bàng Bạch Phát cũng cảm thấy ý thức rung mạnh, gánh nặng rất lớn. Nhưng hắn ánh mắt băng lạnh, không ngừng nghỉ chút nào, tiếng đàn mang theo trào phúng lại vang lên, đại sư, ngươi Phật pháp nếu có thể độ hóa vạn vật, vì sao độ không được Diệp Nhị Nương? Vì sao độ không được ngươi trong lòng ngụy? Phật Đà không nói, tay phải không sợ ấn lại biến, hóa thành chỉ tay nhạc hoa, khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc, hư không sinh liên, từng đóa màu vàng bà la hoa tỏa ra, mỗi đóa hoa bên trong đều ngồi ngay ngắn một vị nhỏ bé Phật Đà, cùng kêu lên tụng kinh, tà âm xuyên thẳng qua sâu trong linh hồn, muốn xúc động Bàng Bạch Phát gần sâu tâm tình, dục vọng, tiếc nuối, loạn nó đạo tâm. Buồn cười, buồn công tử đạo tâm trong suốt, chi hành hợp nhất, không cần ngươi đến xúc động. Bàng Bạch Phát biến thành cự cẩm, thất huyền heo, ấn bắt đầu nhịp điệu tự mình tấu hưởng phục ma thần âm tầng thứ hai diệu pháp. Tiếng đàn hóa thành rõ ràng băng lạnh tư tưởng dòng lũ, dường như ngàn tỷ vô hình giao trộn, phân tích, giải cấu phản âm bên trong tâm tình hướng dẫn cùng Phật pháp logic, đem hoàn nguyên vị là sóng tinh thần, sau đó vô tình chém nát. Đồng thời, tiếng đàn vòng lại mà đi, xông thẳng Phật Đà kim thân. Đại sư, người cũng không hiện chân tính, cái kia liền nếm thử này cầu không được nỗi khổ. Tiếng đàn diễn hóa ra vô số ý cảnh, mộ dung phục dễ rủ với phục quốc ảo mộng điên cuồng, thiên sơn đồng mộ cùng Lý Thu Thủy dây dưa trí tử án độc, Tiêu Viễn Sơn cửa nát nhà tan tuyệt vọng. Thế gian vạn ngàn cầu không được khốc liệt cảnh tượng, như tâm ma ảo cảnh, ngược bao khỏa màu vàng Phật Đà, xung kích Phật pháp hàng rào. Phật Đà kim thân ánh sáng kịch liệt lấp lóe, tiếng tụng kinh xuất hiện hỗn độn. Ý niệm giao chiến, cảnh giới va chạm, đạo đua tiếng, diễn hóa ra ngân hà vỡ diện, Phật quốc sụp đổ các loại dị tượng. Trở lại, Phật Đà kim thân nhật nguyệt giống như trong con ngươi kim quang tăng gọn. Bàn tay phải không sợ ấn đột nhiên đẩy ra, lòng bàn tay vạn ký tự rời tay bay ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành một mặt tràn ngập thiên địa màu vàng quang luân, mang theo độ hóa tất cả, trấn áp tà ma bàng bạc sức mạnh to lớn, xoay chậm chậm nghiền ép mà đến. Chương 141, bắt đầu phục ma VSC bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Chương 141, bắt đầu phục ma VSC bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Bàng Bạch Phát tuy hiểu rõ đối phương kẽ hở, nhưng chênh lệch cảnh giới chân thật. Nếu không có lực thắng bán tử vầng sáng, khó có thể chịu đựng đòn đánh này dư âm. Nhưng ở vầng sáng ảnh hưởng, hắn luôn có thể tìm tới một đường cơ hội thắng. Bạch Ngọc Cự cầm không lùi mà tiến tới, bảy cái dây đàn đồng thời sáng lên. Bắt đầu hóa sinh, Hàn Triệt Cửu Thiên. Cự cầm tự tấu, thương huyền run lên, phát sinh sắc bén kêu to. Một đạo ngưng tụ cực hạn, đông lại linh hồn màu băng lam âm bộ ly nhận, bắn nhanh ra, chém về phía màu vàng quang luân hạt nhân tiết điểm, Phật lực lưu chuyển nhỏ bé khoảng cách. Giác trưng hai huyền trầm thấp nổ vang, sóng âm chồng chất, hóa thành hai đạo hàn băng dòng lũ tả hữu giác công, an mòn, chậm lại quang luân xoay tròn. Cung huyền chấn động mạnh nhất, phát sinh trầm trọng ngọng ngọng, bắc minh hàn khí dâng trào, hình thành tường băng chính diện chống đối. Bèn, kèn kẹt sát. Tường băng cùng quang luân hung hãn va chạm, băng tiết cùng màu vàng Phật quang bắn tóe. Tường băng không ngừng phá toé lại chủ sinh. Quang luân tốc độ bị trì hoãn, kim băng bị trì hàn sóng âm suy yếu. Cuối cùng, thương huyền băng nhận tinh chuẩn đâm vào vạn ký tự trung tâm tiết điểm. Quang luân gào thét rung động, xoay tròn đình chỉ, ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời kim điểm tiêu tan. Bàng Bạch Phát lại lần nữa đỡ Tào Điệu Tăng nén giận một đòn. Thiên hai, thí chủ quả nhiên thủ đoạn phi phàm. Tào Điệu Tăng âm thanh rộng rãi, có thêm một tia nghiêm nghị. Hắn phát hiện bất luận làm sao thôi thúc Phật pháp, đối phương luôn có thể tìm tới khe hở phản kích, kỳ diệu tới đỉnh cao. Phật Đà kim thân tay trái cùng nguyện ấn tùy theo biến hóa, lòng bàn tay vạn ký tự tản ra, hóa thành vô số bé nhỏ màu vàng tiếng phạn, như đầy trời kim vũ, bao phủ Bạch Ngọc Cự Cầm. Mỗi một cái tiếng phạn đều ngâm sướng kinh văn, ẩn chứa bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật chờ tinh thần niệm lực, chỉ ở độ hóa Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát tâm như gương sáng, ý chí như sắt. Ta âm, cũng dám quấy nhiễu ta thanh nghe. Lịch chuyển động thôn. Bạch Ngọc Cự Cầm cầm thân bảy cái tinh tuyền lịch hướng điên cuồng xoay tròn, sản sinh khủng bố sức hút, như bảy cái loại nhỏ hố đen. Đầy trời màu vàng tiếng phạn vũ chịu đến dẫn dắt, dồn dập bị hút vào tinh tuyền hố đen. Phản âm bị nghiền nát, luyện hóa, hoàn nguyên vị là tinh thần năng lượng, phản bù Bàng Bạch Phát tiêu hao. Cái gì? Tào Điệu Tăng ngạc nhiên nghi ngờ. Hán độ hóa lực lượng càng bị như vậy thôn vệ hóa giải. Đại sư, ngươi Phật pháp, độ hóa không được bổn công tử. Bàng Bạch Phát âm thanh lạnh lẽo, bổn công tử làm việc tự có chuẩn tắc, không thẹn với lương tâm. Ngươi kinh văn bổn công tử nghe, nhưng cảm thấy cổ hủ không thể tả, vì vậy nghiền nát. Có gì không thể? Phật Đà kim thân trầm mặc chốc lát, đột nhiên chắp tay hành lễ. Quanh thân vô lượng Phật quang hướng vào phía trong thu lại ngưng tụ, cuối cùng ở phía sau hình thành một cây cự đại kim quang cây bổ để bóng mờ. Trên cây mỗi mảnh lá cũng như thu nhỏ lại thế giới, ẩn chứa vô cùng trí tuệ cùng giác ngộ. Đã như vậy, liền xin mời thí chủ đánh giá lao nạp này bồ đề một niệm, vạn pháp giai không cảnh giới. Cây bồ đề khẽ đung đưa, vô số màu vàng phiến lá bay xuống, mỗi mảnh lá trên không trung hóa thành một loại Phật môn thần thông ý cảnh, nộ mục kim cương một đòn sấm sét, quan âm tiên thủ từ bi cứu độ, Phật tổ nhạc hoa không nói gì đạo lý kỳ diệu. Phong phú toàn diện, bao dung vạn pháp, cuối cùng quy về không chi tịch diệt. Đây là Tạo Điệu Tăng võ học cùng Phật pháp cực hạn dung hợp, gần như giới này đạo hiện ra. Màu vàng diệp vũ chậm rãi bay tới, nhìn như chậm chậm, nhưng phong tỏa tất cả không gian, ẩn chứa nghiền nát tất cả, đồng hóa tất cả sức mạnh kinh khủng. Bàng Bạch Phát cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Lực thắng bán tử vầng sáng vì hắn bắt giữ một chút hy vọng sống. Bạch Ngọc Cự Cầm đứng yên hư không, bảy cái dây đàn trước đây không có tần suất rung động, phát sinh trầm thấp ngọng ngọng, ấp ủ đòn đánh cuối cùng. Bắt đầu toàn cơ, tinh lạc hàn nguyên. Bàng Bạch Phát đem phục ma thần âm lý giải, bắt đầu nhịp điệu cảm ngộ, bác minh chân ý khống chế, tăng lên đến cực hạn. Bảy cái dây đàn đồng thời lấy kỳ dị uy tích cộng hưởng. Chen, một tiếng không cách nào hình dung lớn lao tiếng đàn bạo phát, như ngàn tỷ tinh thần đồng thời vỡ diệt tân sinh phát ra ra vũ trụ sơ âm. Một đạo không cách nào dùng màu sắc hình dung sóng âm dòng lũ dâng trào mà ra, ẩn chứa cực hạn hàn lệnh, tinh thần vận chuyển, bác minh tôn vệ, cùng với Bàng Bạch Phát kiên quyết không rời ra cảnh tâm niệm, bảo vệ nên bảo vệ, thanh trừ cần thanh trừ, lý tính thanh minh, sát phạt quả quyết. Sóng âm dòng lũ cùng đầy trời màu vàng diệp vũ dòng lũ hung hãn va chạm, không có tiếng nổ mạnh. Hai loại cực hạn sức mạnh ở trong hư không lẫn nhau ăn mòn, dập tắt, dung hợp, phân giải. Thế giới tinh thần kịch liệt rung động, dường như muốn quay về hỗn độn. Bên trong góc Vương Ngữ Yên từ lâu nhìn ra ngây dại, liều mạng ký ức, cảm ngộ trong đụng chạm bày ra võ đạo chí lý, năng lượng biến hóa huyền diệu. Không biết qua bao lâu, ánh sáng tắt hết, hư không bình phục. Bạch Ngọc Cự Cầm vẫn như cũ đứng sừng sững, nhưng cầm thân che kín tỉ mỉ vết rạn nứt, ánh sáng ảm đạm, bảy cái dây đàn hư huyễn bị hao tổn không nhẹ. Phật Đà Kim Thân đồng dạng ánh sáng ảm đạm, phía sau cây bổ để bóng mờ biến mất, kim thân xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Tạo Điệu Tăng tinh thần pháp tướng ánh mắt phức tạp nhìn bàn bạch phát. Hắn vận dụng toàn lực thậm chí vượt xa người thường phát huy, nhưng không cách nào áp đảo đối phương, tổng bị miễn cưỡng duy trì một tia thượng phong. Điều này làm cho hắn vô lực, cũng đúng bàng bạch phát căn cơ, ý chí và lực thắng bán tử trạng thái sản sinh kiêng kỵ cùng tìm tòi nghiên cứu. Bàng bạch phát âm thanh tự cầm thân chuyên gia, mang theo một tia ngưng sát, đại sư, người bạn pháp giai không trùng quy không không được cái kia gần bạn trẻ mới sinh kêu khóc, không không được người quanh tay đứng nhìn 24 năm tâm trướng. Người Phật pháp, liền chính người đều độ không được. Màu vàng Phật Đà im lặng chốc lát, âm thanh trầm thấp một chút, thí chủ nói như vậy, như kim cương sử, đánh thẳng lão nạp tâm hồ. Nhưng mà Phật pháp vô biên, cũng không không gặp cực khổ, mà là thấy nó bản nguyên, biết nó nhân quả luân hồi, không phải một đời có thể tận. Lại là bộ này lời giải thích. Bàng bạch phát đánh gây hắn, tiếng đàn sắc bén, nhân quả luân hồi. Cái kia Diệp Nhị Nương nghiệp trước lúc, đại sư vì sao không hiện thân đối với nàng tuyên giảng nhân quả? Một mực chờ nàng chết rồi, trở lại đối với bổn công tử, nói cái gì nhân quả luân hồi? Đại sư, ngươi nhân quả, chẳng lẽ là chuyên đối với mang trong lòng lương thiện giả hiện ra, còn đối với ác ma mở ra một con đường bắt nạt thiện sợ ác nhân quả luận hay sao? Lời này cay nghiệt đến cực điểm, nhưng như một thanh băng truy, đâm vào Phật pháp lò gì khe hở. Phật Đà Kim Thân Phật quang kịch liệt loáng một cái, vạn ký tự ảm đạm ngáy mắt. Tạo Điệu Tăng tu hành trăm năm, tâm cảnh không hề lay động, nhưng lời này kết hợp sự thực, để hắn Phật tâm sản sinh một tia trước nay chưa từng có dao động cùng tự mình hoài nghi. Ngay ở hắn tâm thần hơi chấn động trước mắt, Bàng Bạch Phác nắm lấy lược thắng bán tử vầng sáng bắt lấy máy bay chiến đấu. Đại sư, ngươi tâm loạn. Bạch Ngọc Cự Cầm đống nhiên chấn động, tráng kiện nhất cung huyền thoát ly cầm thân, hóa thành ngang qua hư không óng ánh ngân hà. Trong ngân hà ngàn tỷ tinh thần thôn vệ ánh sáng cùng năng lượng, hóa thành băng lạnh tĩnh mịch quy khư hàn uyên, đánh thẳng Phật Đà Kim Thân. Đòn đánh này rút đi Bàng Bạch Phác gần 3/10 thần niệm sức mạnh, hung hãn vô cùng. Tạo Điệu Tăng đột nhiên không kịp chuẩn bị, song trưởng mãnh tạo thành chữ thập với trước ngực. Vụ, mà, ni, bá, bế, hồng, lục tự đại minh chú hóa thành 6 cái cự đại kim sắc tiếng phạn, tầng tầng lớp lớp che ở trước người. Ngân hà quy khư va vào đạo thứ nhất vụ tự tiếng phạn. Năng lượng bị thôn phệ dập tắt xì xì tiếng vang lên. Màu vàng tiếng phạn ảm đạm, tan vỡ. Ngay lập tức đạo thứ 2 mà tự, đạo thứ 3 ni tự. Ngân hà quy khư liền phá 5 đạo tiếng phạn bình phong. Thế tuy suy yếu, hàn ý cùng quyết tuyệt chưa giảm. Cuối cùng mạnh mẽ va vào cuối cùng một đạo hồng tự tiếng phạn. Chương 142. Chém nghiệp hộ sinh, Phật kiếm Phật lý đối với Tạo Điệu Tăng hàng duy đả kích, Bàng Bạch Phác không viên mãn chương 142, chém nghiệp hộ sinh, Phật kiếm Phật lý đối với Tạo Điệu Tăng hàng duy đả kích, Bàng Bạch Phác không viên mãn thế giới tinh thần rung động. Hồng tự tiếng phạn bạo chói mắt kim quang, chặn lại ngân hà xung kích. Hai cổ sức mạnh điên cuồng đối với háo giật cắt. Mấy tức sau, ngân hà quy khư năng lượng tiêu hao hết tiêu tan, mà hồng tự tiếng phạn hư huyễn trong suốt, che kín vết nước, cuối cùng vỡ vụn thành kim quang tiêu tan. Phật Đà Kim Thân kịch liệt lay động, tạo thành chữ thập song trưởng xuất hiện một đạo rõ ràng vết nước. Tuy trong nháy mắt bị Phật lực chữa trị, nhưng bị thương chân thực, cao thấp chưa triệt để rõ ràng, nhưng Bàng Bạch Phác huynh lực một đòn, lay động vị này gần như nhân gian Phật Đà pháp thân. Tạo Điệu Tăng chậm rãi thả xuống song trường, nhật nguyệt giống như con ngươi kim quang lưu chuyển, nhìn kỹ Bạch Ngọc Cự Cầm, chờ mặc. Hắn không có lại ra tay, rõ ràng ở đây trạng thái không làm gì được đối phương. Tiếp tục đấu nữa, ý nghĩa ở đâu? Chứng minh đối phương lệ khí càng nặng, vẫn là chứng minh chính mình Phật pháp không cách nào độ hóa tâm ý kiên quyết người. Huống chi ngụy Phật chỉ trích như kim cương lún vào hắn Phật tâm, không thể không nhìn thẳng vào ẩn giấu mấy chục năm ngụy. Một lúc lâu, đỉnh thiên lập địa Phật Đà Kim Thân lọn vòng xuống, phảng phất gánh chịu vạn cổ bị thương, già mua ngàn tuổi. Một tiếng thâm trầm nhất thở dài phun ra, dường như vạn ngàn oan hồn cộng đồng diễn dị. A Di Đà Phật. Tiếng này Phật hiệu phá toái mà trầm trọng. Màu vàng Phật Đà ngẩng đầu, trong mắt hở hững siêu thoát biến mất, thay vào đó là không đáy đau xót cùng làm người thay đổi sắc mặt hổ thẹn. Hắn nhìn thẳng Thất Huyền Cự Cầm, âm thanh trầm thấp rõ ràng, thí chủ. Nói, tức là cái kia gần vạn không cách nào ngủ yên oan hồn, bọn họ kêu khóc, ngày đêm vang vọng linh sơn, cũng ngày đêm khấu hỏi lão nạp Phật tâm. Đây là lão nạp chi nghiệp, lão nạp tự Huyền Nan đem vẫn khó số lượng mang về, liền từ không có một khắc quên, cũng chưa bao giờ có một khắc có thể chân chính cũng được. Hắn cuối cùng thản nhiên thừa nhận, không một tia biện giải, chỉ có gánh chịu. Phật pháp vô biên, độ người hữu duyên. Nhưng mà lão nạp không phải Phật, chỉ là si ngu một lão tăng, chấp nhất với không nhiễm nhân quả hình ảnh, phản thành to lớn nhất tướng bưng thai bị mắt, không cách nào vượt qua được, đến nỗi gây thành như vậy ngập trời ác nghiệp. Này không phải Phật pháp chi quá, chính là lão nạp tu hành không đủ, trí tuệ không đủ, từ bi không sâu chi quá. Hắn đem trách nhiệm hoàn toàn quy về tự thân. Màu vàng Phật Đà quanh thân tuy ảm đạm, nhưng toát ra một luồng càng thuần túy, gần như bi tráng ánh sáng. Lão nạp ở đây lập lời thề, này thân tịch diệt sau khi, nguyện đọa vô gian địa ngục, không vào luân hồi, vì là cái kia vạn ngàn anh hồn tụng kinh ngàn năm vạn năm, cho đến no bán khí xóa bỏ, tất đến siêu độ. Đây là lão nạp làm phó chi đánh đổi. Lời vừa nói ra, như lớn lao thể nguyện, tinh thần không gian nghiêm túc. Hắn lấy tối quyết tuyệt phương thức trực diện gánh chịu chính mình nghiệp. Ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía Bàng Bạch Phác, thương xót bên trong mang theo lực xuyên đấu. Thí chủ quyết đoán mãnh liệt, chém nghiệp hộ sinh, chuyện làm chính là lão nạp chưa hết việc. Ở đây mà nói, thí chủ là đúng. Hắn đầu tiên khẳng định Bàng Bạch Phác hành vi, dành cho tuyệt đối tôn trọng. Nhưng ngay lập tức, âm thanh trầm thấp, mang theo hiểu rõ trí tuệ, nhắm thẳng vào Bàng Bạch Phát nội tâm, nhưng mà, thí chủ lấy này đối với làm kiếm, chém hết thế gian sai trong lòng đã xây lên một tòa chính tà đúng sai cao tường. Ngoài tường đều địch, giết chết bất tận. Nay tường hộ ngươi đạo tâm, cũng nốt ngươi đạo tâm. Vọng thí chủ ngày khác đăng lâm tuyệt đỉnh lúc, chớ quên hôm nay chi hỏi, cũng chớ quên hỏi kỹ một câu, kiếm trong tay, có từng thương tới tự thân. Nay không phải phản bác, mà là vượt qua biện luận điểm hóa, bắt nguồn từ sám hối người đối với chấp nhất chi tâm quan chiếu. Bàng Bạch Phát biến thành cự cầm, tiếng đàn hơi ngưng lại. Tào Điệu Tăng cuối cùng thừa nhận, sám hối cùng gánh chịu, căn cứ vào to lớn thống khổ cùng giác ngộ thẳng thắn, so với bất kỳ Phật pháp phản kích càng mạnh mẽ, như trong suốt tấm gương, chiếu thấy Bàng Bạch Phát cái kia cứng rắn không thể phá vỡ đạo tâm bên dưới khả năng tồn tại khác một tầng chấp niệm. Này đã không phải biện luận thắng bại, mà là hai loại sinh mệnh cảnh giới va chạm cùng chiếu rọi. Được lắm nghiệp, được lắm gánh chịu. Bàng Bạch Phát âm thanh tự cầm thân truyền ra, thiếu một tia băng lạnh, có thêm một tia nghiêm nghị, đại sư cuối cùng có thể trực diện ở đây, không chột dạ nói, không sức kỳ quá, bổn công tử ngược lại cũng khâm phục. Nhưng tiếng đàn lại nổi lên, vẫn như cũ kiên định, nhưng mà, đại sư chi nghiệp, tự do đại sư gánh chịu. Bổn công tử chi đạo, cũng tự có bổn công tử tiếp tục đi. Bổn công tử không độ người, mà ở hộ ta hộ. Ngoài tương đều địch, liền chém hết đến địch, tâm nhận tổn thương chính mình, cũng là ta vị trí nguyện. Tào Điệu Tăng nghe vậy, khẽ gật đầu. Rộng rãi Phật thán lại vang lên, Bàng thí chủ, bên ngươi mới nói Phật kiếm phân trần. Sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Này Phật chân ngôn, tuyên truyền giác ngộ. Hắn âm thanh trở nên ôn hòa, trận chiến này là lão nạp thua, cũng không thua ở công lực cảnh giới, mà là thua ở đạo lý hai chữ. Thí chủ trong lòng tự có khuyết biểu, cứng rắn không thể phá vỡ, lão nạp không cách nào dao động, cũng không cần lại động dao. Theo lời nói, đỉnh thiên lập địa Phật Đà Kim thân chậm rãi tiêu tan, hóa thành đầy trời nhu hòa nhưng trầm trọng điểm sáng màu vàng nóng, như ấm áp mưa móc thoải mái tinh thần không gian. Tiếng niệm kinh biến mất, biến thành ôn hòa, bao dung cùng trầm trọng đạm đương khí tức. Bạch ngọc cự cầm vết dạng nứt ở ánh sao lưu chuyển dưới chữa trị, chân bóng như ngọc. Bảy cái dây đàn thu lại ánh sáng, nhẹ nhàng trôi nổi. Bàng Bạch Phát tinh thần thể hóa thành hình người, áo lam vẫn như cũ, sắc mặt lược trắng xám, ánh mắt càng thâm thúy sáng sủa. Trận chiến này thu hoạch to lớn, đối với tự thân chi đạo lý giải càng sâu. Tào Điệu Tăng cuối cùng câu hỏi, dù chưa giao động hắn, cũng đã như hạt giống mai phục. Tào Điệu Tăng tinh thần thể khôi phục khô gầy lao tăng dáng dấp, cầm trong tay trúc chịu, đứng ở hư không. Hắn càng dán mua, nhưng ánh mắt có rửa sạch duyên hoa sau trong suốt cùng kiên định. Nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt đã không còn xem kỹ cùng độ hóa, có thêm một tia phức tạp kính nể cùng bình đẳng luận đạo ý vị. Thí chủ không phải người thường, tự có phi thường đạo. Lão nạp thụ giáo. Tào Điệu Tăng hai tay tạo thành chữ thập, hơi thi lễ. Bàng Bạch Phát đáp lễ lại, ngữ khí hòa hoãn nói, đại sư cũng để bổn công tử kiến thức cái gì gọi là tiên tiên cực hạn, nửa bước tông sư. Trận chiến này thu hoạch không thấp hơn khổ tu mấy năm. Hắn dừng một chút, vọng đại sư ý nguyện vĩ đại được đền bù. Tào Điệu Tăng ánh mắt chuyển hướng bên trong góc Vương Ngự Yên, nhìn nàng sáng sủa chăm chú ánh mắt, vuốt cằm nói, vị này nữ thí chủ phúc duyên thâm hậu, có thể ở đây cảnh giới quan sát trận chiến này, tương lai cảnh giới tiên tiên đã san bằng con đường. Thiên hai. Vương Ngự Yên liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ đại sư tất thành. Nàng biết, nếu không có Tào Điệu Tăng vẫn chưa nhằm vào nàng mà Bàng Bạch Phát bảo vệ, nàng tuyệt đối không thể bình yên xem trận chiến thu hoạch. Tào Điệu Tăng khẽ gật đầu, ánh mắt tự vô ý giống như đảo qua Bàng Bạch Phát, âm thanh ôn hòa nhưng ý tứ sâu xa, thí chủ cầm, mới vừa cực mà triệt, hàn triệt cửu thiên, chém nghiệp đoạn huế, tất nhiên là vô song. Nhưng mà, mới vừa không thể lâu, hàn cực sinh tịch. Cầm đạo đến đây, đã là nhân gian tuyệt đỉnh, nhưng vẫn còn thiên bên dưới, không thể chân chính viên mãn với thiên nhân thời khắc. Hay là, vẫn còn thiếu một tia mưa thuận gió hòa, chí nhu đến nhận thần vận trung sức. Ánh mắt của hắn lại lần nữa trở xuống Vương Ngự Yên trôi này từ đàn tỷ bà tinh thần hóa thân bên trên, dù chưa nói rõ, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Bàng Bạch Phát nghe vậy, trong lòng đống nhiên núp đích. Lúc trước cùng Tào Điệu Tăng tinh thần giao chiến lúc loại kia hoàn mỹ nghiền ngẫm vi diệu vướng nhũ cảm, giờ khắc này bị câu nói này lặng yên đánh thức. Hắn tiếng đàn thậm chí võ đạo, bắt nguồn từ Bắc Minh cùng bắt đầu, chí hàn chí cương, ác liệt không chủ, chém phá vạn trướng tất nhiên là đầy đủ, nhưng tựa hồ sát thực ít đi một loại nào đó hòa hợp lưu chuyển, sinh sôi liên tục tính giai cùng biến hóa. Cái kia cũng không phải là uy lực không đủ, mà là một loại trên cảnh giới vi diệu khiếm khuyết. Ánh mắt của hắn không khỏi cũng nhìn về phía bên cạnh cái kia sợi yếu ớt nhưng cứng cỏi tỷ bà linh quang, đăm chiêu. Việc nơi này, lão nạp đi tới. Tào Điệu Tăng không cần phải nhiều lời nữa, trong tay trúc chịu nhẹ nhàng bung lên, thân hình như bọt nước giống như tiêu tan ở tinh thần hư trong không gian. Vô hình bình phong triệt hồi. Chương 143, 4 năm gian khổ tìm kiếm, chúng thấy tại đạo vật chương 143, 4 năm gian khổ tìm kiếm, chúng thấy tại đạo vật thế giới hiện thực cảm giác trở về. Ánh mặt trời nóng bỏng, cây bồ đề diệp tiếng sẵn sàng, trước sơn môn nghiêm nghị bầu không khí, Huyền Nan Vương trưởng mọi người căng thẳng ánh mắt. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở dưới gốc cây bồ đề, phản phất từ chưa di động. Nhưng hai người khí thế quanh người tuyệt nhiên không giống. Bàng Bạch Phát càng thêm nội liễm thâm trầm, như mênh mông biển sâu. Vương Ngữ Yên ánh mắt trầm tĩnh, khí thế hòa hợp lưu chuyển, dù chưa đột phá, nhưng tinh thần ý niệm cường độ cùng đối với võ học lý giải đã nhảy vọt một cái đại bậc thang, hậu thiên đỉnh phong cảnh giới triệt để viên mãn không chút tì vết, bất cứ lúc nào có thể thử nghiệm xung kích tiên thiên. Huyền Nan Vương trưởng mọi người chỉ thấy ba người tĩnh tọa chốc lát, cái kia Tào Điệu Tăng liền lặng yên rời đi, mà Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên hiển nhiên có thu hoạch riêng, nhưng hoàn toàn không biết vừa mới ở thế giới tinh thần phát sinh cỡ nào kinh thiên động địa giao chiến cùng luận đạo. Bàng Bạch Phát chậm rãi mở mắt ra, đối với Vương Ngự Yên khẽ mỉm cười, sư muội, đi rồi. Vương Ngự Yên gật đầu, ôm chặt tỷ bà đuổi tới. Hai người không còn xem Thiếu Lâm mọi người một ánh mắt, đồng bền đứng dậy, hướng đi một bên chờ đợi Bạch Tượng. Huyền Nan Phương Trượng há miệng, cuối cùng chỉ là trường tên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Cung tiễn bảng thí chủ, Vương thí chủ. Cưới lên Bạch Tượng, cần cổ lục lạc len ken vang vọng, thản nhiên xuống núi. Vương Ngữ Yên tựa ở bảng bạch phát trong lòng, vẫn như cũ dư vị vừa mới trận đó tinh thần đại chiến mỗi một chi tiết nhỏ, cảm xúc dâng trào. Sư Minh, cái kia chính là tiên tiên cực hạn cảnh giới sao? Thực sự là khó mà tin nổi. Nàng lẩm bẩm nói. Ừm. Bàng Bạch Phát ôm lấy nàng, ánh mắt nhìn phía phương xa biển mây, nửa bước tông sư đã bắt đầu chạm đến thuộc về tự mình đạo. Tạo điệu tăng đạo vốn là Phật môn tịch không từ bi chi đạo, nhưng nhân trong lòng này điểm nghiệp mà không thuần, cố bị nhốt với ngưỡng cửa. Trải qua này chiến dịch, hắn lập xuống ý nguyện vĩ đại, nếu có thể thực tiễn, hay là thật có thể bước ra bước đi kia. Nếu không thể, đời này cũng là ngừng ở đây. Vậy sư huynh đây? Vương Ngữ Yên ngửa đầu nhìn hắn, sư huynh có thể nhất định phải đi chí tình chi đạo. Là chí tình chi đạo, nhưng không phải nam nữ tình ái chí tình, mà là gia cảnh chí tình. Bàng Bạch Phát cải chính nói, ngữ khí khẳng định nói, chí tình gia cảnh, chí tình tâm đạo, ngày này nhưng mà chính là buồn công tử nói. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nét miệng lên một vệt ý cười, hôm nay thu hoạch làm sao? Được ích lợi không nhỏ. Vương Ngữ Yên trong mắt hào quang rạng rỡ, rất nhiều dị vãng không nghĩ ra quan thiếu, bây giờ rộng rãi sáng sủa. Đặc biệt là đối với cảnh giới tiên thiên thần cùng ý vận dụng, có trực quan nhận thức. Ta cảm giác, ta thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể thử nghiệm xung kích tiên thiên. Không đổi. Bàng Bạch Phát vỗ vỗ tay của nàng, gốc gác càng dày, sau khi đột phá chỗ tốt càng nhiều. Đợi ta vì ngươi triệt để thuần hóa Lý Thu Thủy cái kia 9 phần 10 công lực, lại tích lũy một thời gian, nước chảy thành sông mới là thượng sách. Hừm, đều nghe sư minh. Vương Ngữ Yên an tâm mà tựa ở trong lồng ngực của hắn, chỉ cảm thấy tiền đồ sáng lạ. Bàng Bạch Phát nhưng trong lòng là tâm tư quần quật không ngừng, Tạo Điệu Tăng cuối cùng cái kia phiên ám chỉ. Cùng Tạo Điệu Tăng trận chiến này, hắn nhìn như hơi chiếm thượng phòng, kỳ thực hung hiểm vô cùng, đều là nhờ lực thắng bán tử vầng sáng chống đỡ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn phong cảnh, đối với tự thân sức mạnh khống chế cùng đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Chỉ là giới này tại đạo vật hiển nhiên không ở Thiếu Lâm, nó đến tuột cùng là cái thứ gì? Sẽ ở nơi nào đây? Thu đi đông tới, đảo mắt lại là 4 năm sau. Này 4 năm thời gian, Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên hầu như đạp khắp đại tống mỗi một tấc sơn hà, thậm chí xa thiệp thổ phiên, đại liêu, tây hạ. Bọn họ đang quá nguy nga núi tuyết, lẻn vào quá biển sâu đảo biệt lập, dò hỏi quá di tích cổ xưa, cũng từng ở phồn hoa phố phường bên trong nghỉ chân. Bàng Bạch Phát nói là vì là cảm ngộ thiên địa, tìm kiếm trong cõi u minh đạo cơ. Vương Ngự Yên liền yên lặng tùy tùng, chưa từng nửa phần lời oán hận. Đối với nàng mà nói, có thể cùng sư huynh sóng vai xem khắp thế gian này mặt trời mọc mặt trời lặn, mây tụ mây tan, mỗi một ngày đều là trời cao ban ân, hài lòng. Nhưng mà Bàng Bạch Phát nóng nảy trong lòng nhưng càng ngày càng tăng. Cái kia huyền diệu khó hiểu tại đạo vật đến tột cùng là gì dáng dấp, ở nơi nào? Hắn không có đầu mối chút nào. Thiên Long Bát Bộ ngụ ý chúng sinh đều khổ, nhân quả luân hồi, chịu tượng vô cùng, lẽ nào thật sự muốn hắn đi tìm một bức miêu tả bát bộ chúng bức tranh, hoặc là nào đó bản thâm ảo kinh vật? Hắn thậm chí hoài nghi vật ấy là có tồn tại hay không. Loại này lung tung không có mục đích tìm kiếm, khác nào mò kim đáy biển. Nếu không có tâm trí kiên định, muốn từ bỏ. May mà, 4 năm qua cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vương Ngữ Yên tiến bộ có thể xưng thần tốc. Ở Bàng Bạch Phát dốc lòng chỉ điểm cùng tự thân khổ tu dưới, nàng đã sớm đem Thất Huyền Vô Hình kiếm tu luyện đến viên mãn cảnh giới, chỉ dưới tỷ bà kiếm khí thu thả do tâm, ác liệt khó lường. Càng làm cho người ta thán phục chính là, võ học của nàng thiên phú cùng nội tính, làm Bàng Bạch Phát chính thức truyền thụ phục ma thần âm tâm pháp sau, nàng càng ở ngăn ngắn trong thời gian 2 năm, sâu sắc lý giải độ sâu áo nhạc lý, tinh tượng cùng chân khí vận chuyển tuyệt diệu. Cũng kết hợp tự thân đọc rộng võ học điển tịch từ đây suy ra mà biết, thôi diễn kỳ biến hóa chi tinh vi, để Bàng Bạch Phát cũng thu hoạch không ít, thậm chí bởi vậy đột phá tiên tiên trung kỳ bình phong, chính thức thăng cấp tiên tiên hậu kỳ. So sánh với đó, chính Bàng Bạch Phát hoàn toàn là dựa vào màn ánh sáng tăng lên, ngược lại có vẻ ngốc không thể tả. Ngay hôm đó, đầu mùa đông gió lạnh thổi quá đại lý sơn dã, mang theo vài phần mát lạnh. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên cùng cưỡi Bạch Tượng, chậm rãi đến Vô Lượng Sơn dưới chân. Bọn họ đến tin tức từ lâu truyền khắp đại lý, họ Đoàn hoàn thất, Thiên Long tự thậm chí giang hồ võ lâm không người không hiểu, chỉ là khiếp sợ nó như thế. Cũng không người dám đến đây quấy rối. Ở một nơi hẻo lánh không đáng chú ý lối vào thung lũng, một đạo bóng người màu đen lặng yên độc lập, mặt che lụa mỏng, chính là một Quyền Thanh. Nàng ánh mắt phức tạp đi theo đầu kia Bạch Tượng, cùng với lưng voi trên đôi kia giống như thần tiên quyến lữ bóng người, đặc biệt là cái kia áo lam nam tử. Chuyện cũ hiện lên, rừng hoang ôn tuyền lần kia giao chiến, bị hắn tiện tay đẩy lùi trong ngay mắt, thậm chí cuối cùng tình cảnh đó làm người xấu hổ nam tính thân thể. Các loại hình ảnh đan dệt, làm cho nàng nỗi lòng khó bình. Có tức giận, có không cam lòng, cũng có khó có thể nói rung động. Nhưng cuối cùng đều hóa thành một mảnh không thể làm gì, âm u hắn quá mạnh, cũng quá xa xôi. Chưa bao giờ đưa nàng để ở trong mắt, thậm chí khả năng từ lâu không nhớ rõ nàng là ai. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng xoay người, lặng yên không một tiếng động địa không vào rừng nơi sâu xa. Mà ở khác một đầu, biết được tin tức Trung Linh thì lại lôi kéo đoàn dự lén lút chạy đến, trốn ở phía sau cây xa xa nhìn. Nàng mở to tròn vo con mắt, tràn đầy hiếu kỳ cùng ước ao. Đoàn dự ca ca, ngươi xem Bàng công tử cùng Vương tỷ tỷ, bọn họ thực sự là một đôi trời sinh nha. Nàng nhẹ giọng nói. Đoàn dự biểu hiện có chút hoảng hốt. Hắn nhìn Vương Ngữ Yên càng làm người chấn động cả hồn phách, phiêu giật xuất trần hình mặt bên, nhưng trong lòng đã không có chút rung động nào, chỉ còn triệt để thoải mái cùng chúc phúc. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Trung Linh tay, thấp giọng nói, đúng đấy, bọn họ rất tốt. Dừng một chút, lại ôn thanh nói, Linh Nhi, chúng ta cũng tốt. trở về đi thôi. Hắn cùng Trung Linh vốn là mối tình đầu, trải qua ly hợp lần thứ hai gặp lại, lẫn nhau tâm ý vẫn như cũ tương thông. Càng quan trọng chính là, từ Trung Linh nơi này, hắn được chính là ngang nhau, không cần ngước nhìn thuần túy yêu thương. Hắn cuối cùng từ thần tiên tỷ tỷ chấp niệm bên trong đi ra, trở thành Trung Linh đoàn lang. Vương Ngữ Yên ngày xưa từ chối, ngược lại như là một loại nào đó phong sinh. Chung kết hắn giải đến mấy năm si niệm, khiến cho hắn quay đầu lại, tiếp được chính là một phần có thể lẫn nhau sưởi ấm nhân gian ôn nhu. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên cũng không phải là không có nhận biết những này bảng quan nhìn kỹ, chỉ là cũng không hứng thú đáp lại. Gặp lại cũng không biết vì sao lại nói thế, chi bằng không gặp. Hắn ở Vô Lượng Sơn dưới chân nhẹ lập bạch tượng, phiên nhiên nhảy xuống đất, lập tức tự nhiên địa hướng về nàng đưa tay ra. Vương Ngữ Yên nở nụ cười xinh đẹp, đem man mát tay để vào hắn lòng bàn tay, mượn lực mềm mại rơi xuống đất. Và đi phất động, dáng người thướt tha chuyển chuyển. 4 năm trôi qua, nàng đã 21 tuổi, thốn hết cuối cùng một tia ngây ngô, trổ mã đến càng mỹ đến kinh tâm. Tư thái cân đối thon dài, nên ấy đàn nơi phong phú cảm động, nên tinh tế nơi không đủ một nắm, bộ ngực cao vót, vòng eo đổ châu báu, mông tuyến êm dịu biển cao, chính là nữ tử trong cuộc đời phong hoa tối thịnh vượng. Sư Minh, chúng ta tới đây bên trong là? Vương Ngữ Yên sửa lại một chút vi loạn tóc mai, nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo đối với mảnh này xa lạ sơn giá hiếu kỳ. Bàng Bạch Phát nhìn phía núi non trùng điệp địa phương, ngựa khí ôn hòa, ngọn núi này phong cảnh kỳ tú, nơi sâu xa có một nơi tên là Lang Nguyên Phúc địa địa phương, chính là ông ngoại ngươi đã từng ẩn cư vị trí. Nếu đi ngang qua, liền dẫn ngươi đi xem xem. Lang Nguyên Phúc địa. Vương Ngữ Yên con ngươi mở sáng, là sư huynh từng ở Lũng Ách Cốc nhắc lên. Kiếm Hồ Cung. Trong lòng nàng tràn lên một luồng tìm kiếm gia tộc chuyện cũ thân thiết cùng chờ mong. Ừm. Bàng Bạch Phát giắt tay nàng, đi thôi. 4 năm qua, bọn họ giắt tay đi khắp thiên hạ, tham dò vô số bí cảnh, hành động như vậy từ lâu thành thái độ bình thường. Giữa hai người giắt tay, ôm ấp, thậm chí ở nàng không kìm lòng được lúc hôn trộm gò má của hắn, đều đã là tự nhiên việc. Nhưng mà một bước cuối cùng kia, nhưng Thủy Chung chưa từng vượt qua. Cũng không phải là vô tình, chính ngược lại, là xuất phát từ cực hạn quý trọng cùng trách nhiệm, Bàng Bạch Phát lây không phải người ý chí khắc chế, trước sau kiên trì cho rằng, cần chờ Vương Ngự Yên cũng đột phá tới cảnh giới tiên thiên, quanh thân kinh mạch, khí huyết, chân nguyên kinh sức mạnh đất trời điều luyện, đạt tới viên mãn không chút tì vết cảnh giới, lại phu thê chi lễ, mới đối với nàng võ đạo căn cơ có lợi nhất, có thể vì nàng đặt vững kiên cố nhất đạo cơ. Hắn không muốn nhân nhất thời tham hoan, ở nàng con đường tương lai trên lưu lại bất kỳ vi. Vương Ngữ Yên rõ ràng tâm ý của hắn, trong lòng càng cảm động. Tuy chợt có ngượng ngùng chờ đợi, nhưng cũng an tâm chờ đợi cái kia nước chảy thành sông một ngày. Gió núi lạnh lẽo, cuốn lên lá khô. Hai người dắt tay mà đi, đi lại mềm mại, rất nhanh liền theo linh tinh nghe đồn cùng thế núi hướng đi, tìm tới cái kia ẩn nấp lối vào, tiến vào trong truyền thuyết Lang Nguyên Phúc Điện. Bên trong động sâu thẳm, nhưng khô ráo sạch sẽ, bàn đá ghế đá đầy đủ, hiện ra là từng có người trưởng cư. Khiến người chú ý nhất chính là trong động cái kia một vị bạch ngọc điêu thành cùng trang mỹ nữ tượng ngọc. Cái kia tượng ngọc cùng chân nhân bình thường to nhỏ, trên người một cái màu vàng nhạt chủ sam hơi rung động, càng kỳ chính là một đôi con mắt ánh nhưng mà có ánh sáng, tinh thần phấn chấn. Tượng ngọc trên mặt bạch ngọc hoa văn bên trong, mơ hồ lộ ra ửng đỏ vẻ, càng cùng người thường da thịt không khác. Tượng ngọc đầu kế trên cắm vào một nhánh ngọc xuyến, mặt trên nạm hai hạt đầu ngón út to bằng minh châu, ánh nhưng mà phát quang. Vương Ngữ Yên vừa thấy bên dưới, liền nhẹ ồ một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Nàng bước nhanh về phía trước, cẩn thận tỉ mỉ cái kia tượng ngọc khuôn mặt, càng xem càng là kinh ngạc, "Sư huynh, này tượng ngọc." Này tượng ngọc dung mạo càng cùng ta có 7, 8 phần tương tự, đặc biệt là này mặt mày cùng thân vận, chỉ là xem ra càng thành thục chút. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ điêu chính là Lý Thu Thủy khi còn trẻ dáng dấp? Bàng Bạch Phát ánh mắt cũng bị hấp dẫn, hắn chậm rãi tiến lên, tỉ mỉ này xảo đoạt thiên công tượng ngọc, trong lòng không thể giải thích được sinh ra một tia kỳ dị cảm ứng. Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào cái kia tượng ngọc lạnh lẽo quần mệ. Ngay ở đầu ngón tay chạm đến tượng ngọc trước mắt, trong đầu của hắn vắng lặng hồi lâu màn ánh sáng, đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có bóng ánh sáng. Văn tự kịch liên lăn, bản thể tiếp xúc được bản thế giới tại đạo vật thần tiên tỷ tỷ pho tượng. 1. Hiến tế hối đoái, có thể thu được 300 điểm mệnh nguyên. 2. Hiến tế hối đoái, có thể thu được 3000 điểm biến động mệnh số. 3. Hiến tế dung hợp, có thể đem thiên long bát bộ thế giới chân ý hòa vào bản thể chủ tu công pháp. 3 hạng lựa chọn, có thể chọn một trong số đó, không thể lặp lại. Chương 144, Bàng Bạch Phát số mệnh cảm, Vương Ngự Yên đột phá tiên thiên. Chương 144, Bàng Bạch Phát số mệnh cảm, Vương Ngự Yên đột phá tiên thiên. Bàng Bạch Phát ngón tay run lên bần bật, đứng ở tượng ngọc bên trên, cả người như bị sét đánh giống như trinh ở tại chỗ. Vô số ý nghĩ như điện quang kia lửa giống như xẹt qua đầu óc. 4 năm, dòng ra 4 năm 43, vạn dặm tìm kiếm, vô số suy đoán cùng mê man. Chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, đống nhiên nhìn lại, nguyên lai càng là nó. Hắn nhớ tới 6 năm trước mới vào giới này, cũng từng cùng bằng dự, Trung Linh tiến vào Vô Lượng Sơn, nhưng nhân các loại nguyên do chưa thâm nhập tìm kiếm, liền như vậy cùng này cực kỳ trọng yếu tại đạo vật bỏ lỡ cơ hội. Vị này cùng sư muội khuôn mặt quá giống, ẩn chứa phái Tiêu Giao đời trước sở hữu môn nhân qua lại tình cửu, càng gián tiếp xúc động đời này hầu như sở hữu trong số mệnh người, vận mệnh vi tích tượng ngọc, mới là giới này cầu không được, yêu biệt ly, hoán tăng sẽ, tham sân si chân ý cụ tượng. To lớn thoải mái, vui sướng, cùng với một loại số mệnh cảm, trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Hắn đột nhiên xoay người, không nói lời gì, đem bên cạnh đang tự kinh ngạc nghi hoặc Vương Ngự Yên chăm chú ôm vào trong lực. Cánh tay dùng sức, dường như muốn đem 4 năm qua, nàng không oán không hối làm bạn, sở hữu gian khổ cùng tìm kiếm, đều vò tiến vào cái này ôm ấp bên trong. Vương Ngự Yên đột nhiên không kịp chuẩn bị, va vào hắn man mát ôm ấp, cảm nhận được hắn không giống bình thường nhịp tim cùng cường độ, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức gò má ửng đỏ, nhưng chưa dãy rủa, chỉ là nhẹ nhàng đem gò má kề sát ở ngực hắn, ôn nhu hỏi, "Sư Minh, ngươi làm sao?" Nàng có thể cảm giác được hắn tâm tình kịch liệt gợn sóng. Bàng Bạch Phát hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng cơn sóng thần, cúi đầu nhìn trong lòng người thanh lệ tuyệt luân dung nhan, vừa nhìn về phía vị này cùng nàng quá giống tượng ngọc, trong mắt lập lòe phức tạp khó tả ánh sáng, cảm khái nói, "Sư muội, rốt cuộc tìm được." Vương Ngữ Yên nghe vậy, trong lòng nghi hoặc không rõ, hỏi, "Sư Minh như vậy cảm xúc khó ức. Vị này tượng ngọc chính là chúng ta 4 năm qua khổ sở truy tìm cơ duyên vị trí sao?" "Đúng đấy." Thật dài một tiếng thở dài, Bàng Bạch Phát bình phục tâm tình sau, nhưng nắm Vương Ngữ Yên tay, ánh mắt đảo qua này phủ đầy bụi lập phủ, ngựa khí mang theo bụi bặm lắng xuống chân thật, "Sư muội, chúng ta đón lấy một đoạn tháng ngày, ngay ở này Lang Huyên Phúc địa an gia ẩn cư." Hắn dừng một chút, nhìn về phía nàng, ánh mắt ấm áp như gió xuân, "Nơi đây thanh đủ, linh khí nội hàm, cũng chính thích hợp ngươi đột phá tiên tiên cảnh giới." Vương Ngữ Yên nghe vậy, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời dạng mở không hề che giấu chút nào mừng rỡ ánh sáng. Dòng ra 4 năm phiêu bạt tìm kiếm, rốt cục có thể yên ổn, hơn nữa là từ sư huynh trong miệng nghe được an gia cái từ này, càng mang ý nghĩa nơi này đối với bọn họ ý nghĩa phi phàm. Nàng dùng sức gật đầu, trong thanh âm mang theo nhảy nhót, "Được, chúng ta đồng thời đem nơi này thu thập đi ra." Nàng ngắm nhìn bốn phía, nhíu nhíu thanh tú mũi, chính là cho bụi quá dày chút. Hai người đều là võ công cao thủ, có điều gần phân nửa canh giờ, liền đem này tích bụi trải rộng Lang Huyền Phúc địa thu thập đến rực rỡ hẳn lên, tuy vẫn như cũ đơn giản, nhưng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra một loại được người yêu mến an bình. Bàng Bạch Phát nhìn một chút ngoài động sắc trời, nói, "Ngươi mà ở đây chờ một chút, ta đi đem bạch tượng thu xếp đến phủ cận khe núi bên trong, miễn cho bị mắt không mở quấy nhiễu hoặc là đường." Dứt lời, thân hình loáng một cái, liền đã biến mất ở cửa động. Có điều thời gian một chén trà, ngoài động liền truyền đến bước chân nặng nề thành cùng quen thuộc như mình. Tất cả sắp xếp thỏa đáng, chân chính tu hành bắt đầu rồi. Vương Ngữ Yên bài trừ tạp niệm, ở động phủ trung ương khoanh chân ngồi xuống, trong lòng ôm nàng này thành tử đạn tỷ bà. Nàng vẫn chưa lập tức bắt đầu xung kích quan hải, mà là trước tiên kiên định tâm thần, hồi ức phục ma thần âm tinh yếu bí quyết. Bàng Bạch Phát ngồi ở đối diện nàng, thần sắc bình tĩnh nhưng chăm chú hộ pháp. "Bắt đầu đi." Giữ chặt tâm thần, y theo phục ma thần âm tâm pháp vận chuyển, dẫn dắt chân khí xung kích lối vào. "Còn lại tất cả, giao cho ta." Vương Ngữ Yên trọng trọng gật đầu, nhắm lại hai con mắt, triệt để chìm vào trong tu luyện. Phục ma thần âm công pháp yếu quyết từ lâu thuộc nằm lòng, giờ khắc này vận chuyển lên, hòa hợp như thường. Nàng trong lòng bộ kia tử đàn tỷ bà không cần nắm, bốn cái dây đàn không gió mà bay, phát sinh thấp kém nhưng huyền diệu ao ngọng, cùng nàng chân khí trong cơ thể sản sinh cộng hưởng. Bàng Bạch Phát hơi suy nghĩ, hạ đan điền bảy cái tinh tuyển trong hắc động, cái kia bị rèn luyện e rằng so với tinh khiết, ôn hòa, đã triệt để luyện hóa lý thu thủy 9 phần 10 công lực, bắt đầu như mở ngăn xuân thủy giống như, chậm rãi độ vào Vương Ngự Yên trong kinh mạch. Nguồn sức mạnh này khổng lồ nhưng dịu ngoan, không hề dao động, hoàn mỹ phù hợp Vương Ngự Yên công pháp vận hành lộ tuyến, trở thành nàng xung kích cảnh giới tiên tiên hùng hậu nhất của lương. Quá trình so với tưởng tượng càng thuận lợi. Vương Ngự Yên tiên tư, vốn là vạn người chưa chắc có được một, đối với võ học lý luận lý giải có thể gọi khủng bố, 4 năm trước quan sát Bàng Bạch Phát cùng Tạo Điệu tăng trận đó tinh thần mức độ khoáng thế của chiến, càng làm cho nàng sớm nhìn thấy cảnh giới tiên tiên rất nhiều huyền bí, trong lòng từ lâu không hoặc. Giờ khắc này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, lại có Bàng Bạch Phát tự mình hộ pháp, cũng cung cấp gần như vô hạn tinh khiết chân khí chống đỡ, đột phá khác nào mặt trời lên mặt trời lặn, không hề vướng nhũ. Nàng tâm thần bên trong thủ, xem hướng mình hạ đan điền. Nơi đó, nguyên bản rồi rào Bắc Minh chân khí, ở phục ma thần âm tâm pháp cùng ngoại lai năng lượng cộng đồng ảnh hưởng, bắt đầu phát sinh huyền diệu biến hóa. Cũng không phải là như Bàng Bạch Phát như vậy hình thành bảy cái bắt đầu tinh tuyển, mà là theo nàng tỷ bà bốn huyền lý lẽ, một cách tự nhiên mà ngưng tụ, diễn hóa ra bốn cái lớn lao, ý cảnh khác biệt luồng khí xoáy. Này bốn cái luồng khí xoáy cũng không phải là tĩnh mịch bằng xoáy, mà là phảng phất ẩn chứa bốn mùa xoay chuyển, sinh mệnh trưởng thành linh tính ý cảnh, theo ấn tứ tượng vị trí bài bố. Càng kỳ dị chính là, mỗi cái luồng khí xoáy bên trong, càng đều mơ hồ chiếu rọi ra một đoạn nàng cùng Bàng Bạch Phát cộng đồng trải qua mẫu ký ức, đệ nhất luồng khí xoáy, ý xuân dạng dạo. Mơ hồ có thể thấy được Bàng Bạch Phát ở lúc mách gốc, Hoàng Sơn Sơn, không kiên nhẫn nó phiền địa điểm bắt nàng tu luyện thất huyền vô hình kiếm cơ sở lúc tình cảnh. Đệ nhị luồng khí xoáy, ngày mùa hè chói chang. Cảnh tượng nhưng là chém bạch thế kính, rời đi cái bang Lạc Dương tổng đà sau, đỉnh núi ánh bình minh bên trong, nàng lấy dũng khí lần thứ nhất chủ động dắt hắn tay trong ngáy mắt. Thứ ba luồng khí xoáy, lá thu tính mỹ. Hiện lên nhưng là tiêu giao điện ao ôn tuyền bên trong, mịt mờ nhiệt khí bên trong, lẫn nhau hộ vệ bước đầu luyện hóa lý thu thủy chân khí hoàn toàn ỷ lại cùng tín nhiệm. Thứ tư luồng khí xoáy, đầu mùa đông thái hồ. Chiếu ra ở cái kia hoàng thi thủy các bụi trần bên trong, bị hắn dùng sức cùng nàng vào trong ngực lúc nhịp tim cùng ấm áp. Bốn mùa lưu chuyển, tình nghĩa tích lũy. Cùng lúc đó, nàng trung đan điền nơi, cũng tùy theo ngưng tụ ra bốn cái óng ánh long lanh, hoàn toàn do tinh khiết tiên thiên chân nguyên tạo thành tỷ bà huyền bóng mờ, mỗi một cái đều cùng hạ đan điền một cái luồng khí xoáy vi diệu liên kết, khí thế giao hòa, liền thành một khối. Toàn bộ quá trình thông thuận đến vượt qua tưởng tượng. Nàng tích lũy quá thâm hậu, mạnh như thác đổ kiến thức, làm cho nàng đối với cảnh giới tiên thiên lĩnh ngộ vượt xa người thường, giờ khắc này lại có Bàng Bạch Phát tự mình hộ pháp. Độ đến có thể nói là này thế gian tinh khiết nhất quân lương đột phá lại như chọc thủng một tầng từ lâu trở nên vô cùng bạc giấy cửa sổ. Có thể gọi đầy nhất phân nước chảy thành sông. Làm lý thu thủy 3 phần 10 chân khí, bị triệt để thu nạp chuyển hóa thời gian, Vương Ngự Yên thân thể hơi chấn động, trong cơ thể phảng phất một loại nào đó gông xiềng bị ầm ầm xung ra. Khí thế quanh người trong nháy mắt tăng gọn, cùng trong thiên địa liên hệ, trở nên vô cùng rõ ràng nhạy cảm, lượng lớn nguyên khí đất trời tự phát tràn vào trong cơ thể, rọi rửa kinh mạch, rèn luyện thể phách. Cảnh giới tiên thiên đã thành. Bàng Bạch Phát bén nhạy nhận ra được nàng đã thành công đột phá, lập tức đình chỉ chân khí chuyển vận, đem còn lại ước chừng 6 thành tinh khiết chân khí một lần nữa bao bọc với tự thân tinh tuyền bên trong, những này tạm gác lại nàng ngày sau cảnh giới vững chắc, lại chậm rãi hấp thu không muộn. Vương Ngữ Yên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi thần quang trầm tĩnh, trong suốt thâm thúy càng hơn trước kia. Nàng mi tâm chính giữa, một điểm đỏ giống như máu chu sa trí lặng yên hiện lên, cùng Bàng Bạch Phát mi tâm cái kia một điểm giống như lúc, bằng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Nàng rõ ràng vô cùng cảm nhận được tự thân sinh mệnh nhảy vọt, tuổi thọ tăng vọt, có tới 130 tại xuân thu có thể cùng tiêu xài. Mà dung nhan của nàng cũng ở thời khắc này triệt để hình ảnh nát quãng, thường trú ở 21 tuổi một năm này tối thanh xuân mỹ lệ, phong hoa tuyệt đại thời khắc. Sư Minh, ta thành công. Nàng nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo sau khi đột phá vui sướng. Chương 145, Sư Minh, xin mời thương tiếc Ngự Yên, khỏe không? Chương 145, Sư Minh, xin mời thương tiếc Ngự Yên, khỏe không? Bàng Bạch Phát thu hồi thủ trưởng, cẩn thận tỉ mỉ nàng, hài lòng gật gù, rất tốt. Căn cơ vững chắc, khí tức hòa hợp, một bước bước vào tiên thiên, tránh khỏi vô số mải công phu. Cũng là vào lúc này, hắn biển ý thức bên trong màn ánh sáng, dáng màu lưu chuyển, chữ viết đống nhiên hiện lên, bản thể lấy tâm huyết đúc, rút ra cùng bản thể thuộc tính rất gần người Vương Ngự Yên, 21 tuổi nhạc khí, tỷ bà chất lượng đặc biệt, võ học lý luận siêu phàm kinh bản thể vụ bón, xem căn cốt, người địa, tư chất, người địa, thiên phú, người thiên, nội tính, người siêu đề cử, dẫn vì là cầm tiêu cầm tiêu, cầm đạo chi miêu điểm, lấy bản thể cầm. Tâm vì là nhà, có thể thành bản thể bảo vệ căn bản. Có duy nhất tính, chọn lựa thì lại vĩnh viễn không thể thay đổi, chỉ cần một thân cam tâm tình nguyện, tâm thần không ngại, mới có thể kết thúc. Bàng Bạch Phát ánh mắt ở Vương Ngự Yên mi tâm chu sa trí trên dừng lại nháy mắt, trong lòng đống nhiên chấn động, cầm tiêu cầm đạo chi miêu điểm, lấy bản thể cầm tâm vì là nhà. Tào Điệu Tăng cái kia ôn hòa nhưng ý tứ sâu xa lời nói, giờ khắc này dường như chống chiều trung sớm, lại lần nữa rõ ràng vang vọng ở hắn biển ý thức. Thí chủ cầm mới vừa cực mà triệt, hàn triệt cửu tiên, chém nghiệp đoạn huế, tất nhiên là vô song. Nhưng mà mới vừa không thể lâu, hàn cử sinh tịch, cầm đạo đến đây đã là nhân gian tuyệt đỉnh, nhưng vẫn còn thiên bên dưới, không thể chân chính viên mãn với thiên nhân thời khắc. Hay là vẫn còn thiếu một tia mưa thuận gió hòa, trí nhu đến nhận thần vận trung sức. Lúc đó người lão tăng kia ánh mắt hình như có ý vô ý giống như đảo qua sư muội trôi này từ đàn tỷ bà tinh thần hóa thân. Bàng Bạch Phát trong mắt bừng tỉnh, vẻ chợt lóe lên, đáy lòng dâng lên hiểu ra sóng lớn. Nguyên lai lão hòa thượng kia từ lâu nhìn thấy hắn kiên quyết, chỉ mưa thuận gió hòa, trí nhu đến nhận thần vận cũng không phải là một loại nào đó hư vô mở mịt ý cảnh, mà là ưng ở chỗ này. Lấy nàng vì là cầm tiêu miêu định bản thân cầm tâm, cũng không phải là đơn giản sức mạnh chống chất, mà là chân chính về mặt ý nghĩa âm dương viện trợ, cương nhu kết hợp lại. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, nhìn về phía Vương Ngự Yên trong ánh mắt ôn hòa ở ngoài tăng thêm một phần sung sướng. Xem ra bổn công tử này trí tình giá cảnh, quả nhiên cùng sư muội hữu duyên. Vương Ngự Yên phá cảnh tiên tiên sau, cảm thụ trong cơ thể chạy trồm lưu chuyển, cùng thiên địa cộng minh hoàn toàn mới sức mạnh, tiên lặng nhìn trước mắt người, nhưng trong lòng dâng lên, so với lực lượng này càng mãnh liệt thủy triều. Dòng dã 5 năm, từ lúc Ách Quốc bị hắn từ mộ dung phục trong tay đoạt được, đến Hoàng Sơn sân ác miệng chỉ điểm, cẩn thận chăm sóc, từ Hắc Long trại sơ thí phong mang máu canh, đến Lạc Dương cái bang tổng đà lạnh lẽo dưng danh, từ Mạn Đà Sơn trang mẫu thân trước mặt kiên định, lại tới này 4 năm dắt tay đạp khắp thiên sơn và thủy, tìm kiếm thăm dò mỗi một trình mưa gió cùng tình nhật. Từng hình ảnh ở trước mắt nhanh chóng sẽ qua. Sở hữu ỷ lại, tín nhiệm, giáo dục, làm bạn, cùng với phần kia thâm thực với tâm, ngày càng phát sinh quỷ mến, ở thời khắc này sinh mệnh nhảy bọt to lớn vui sướng bên trong, cũng không còn cách nào ức chế. Nàng thả xuống trong lòng tỷ bà, đứng dậy, không chút do dự mà tập trung vào trước mắt cái kia xanh thẳm ôm ấp, gò má kề sát hắn man mát quần áo, cảm thụ hắn trầm ổn nhịp tim, âm thanh mang theo ngượng ngùng khẽ run, "Sư Minh, Ngự Yên đã phá cảnh tiên thiên." Nàng dừng một chút, nhô lên toàn bộ dũng khí, "Xin mời thương yêu Ngự Yên, khỏe không?" Bàng Bạch Phát cánh tay nắm chặt, lại nắm chặt, đưa nàng mềm mại nhưng ẩn chứa bàng bạc sức mạnh thân thể sâu sắc ôm vào lòng, một cái đơn giản tự, nhưng nặng hơn vạn cân, "Ừm." Một lúc lâu, trong hang đá chỉ còn lại lẫn nhau vững vàng tiếng hít thở, đan xen ở yên tĩnh trong không khí, dần dần vuốt lên lúc trước mãnh liệt cảm xúc. Trong yên tĩnh, Vương Ngự Yên nhẹ giọng mở miệng, âm thanh mang theo một tia lười biếng khàn khàn, "Sư Minh, cảm giác làm sao?" Nàng hỏi đến hàm xúc, đáy mắt nhưng chảy xuôi mật ý cùng vẻ mong đợi. Bàng Bạch Phát cúi đầu, nhìn nàng trong suốt trong mắt bên trong phản chiếu chính mình, mang theo một chút khàn khàn, thỏa mãn mà than thở một tiếng, "Vừa lúc đến chỗ tốt nhất." Hắn dừng một chút, hỏi ngược lại, "Ngươi đây?" Vương Ngự Yên khẽ miệng cong lên mềm mại độ cong, âm thanh nu nu, khởi đầu rất không khỏe, rất. Sau đó, "Sư Minh, ngươi thật tốt." Bàng Bạch Phát chuyện đương nhiên địa vớt cảm nói, "Đó là tự nhiên, bổn công tử nhất định có thể nhường ngươi thỏa mãn." Vương Ngự Yên nghe vậy gò má ửng đỏ, trong con ngươi ánh sáng nước chưa tán, mắc cỡ đem mặt vùi vào hắn chỗ gáy. Lặng im chốc lát, nàng đỗng nhiên chi lên cánh tay, nhanh chóng ở hắn trên gương mặt hôn một cái, âm thanh mang theo một tia thấp thỏng, nhẹ giọng hỏi, "Sư Minh, ở Lung Ách Lốc, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, có hay không? Dù cho một chút cảm thấy cho ta đặc biệt." Bàng Bạch Phát nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng, hôn lại một hồi chóp mũi của nàng, động tác tự nhiên lại làm cho Vương Ngự Yên tim đập loạn vỗ một cái. "Không có." Hắn đáp đến ôn nhu nhưng thẳng thắn, không có nửa phần do dự, "Khi đó ngươi, đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng tâm tính chưa định. Là điển hình yêu đương não đem sở hữu tâm thần hệ với mộ dung phục một thân, là mong đợi thức, cầu xin thức, dựa vào thức. Cho ta xem ra, như vậy thần thái, cùng tinh mỹ dễ vỡ bình hoa không khác, cũng không làm người yêu thích địa phương. Tự nhiên, cũng không thể nói là chán ghét, chỉ là không cảm." Lời này trắng ra đến gần như tàn nhẫn, nhưng Vương Ngự Yên sớm thành thói quen hắn phương thức nói chuyện, không những không tức, trái lại khẽ cười thành tiếng, đầu ngón tay khẽ vuốt gò má của hắn, ta liền biết. Cái kia sau đó thì sao? Ngươi đem ta từ mộ dung phục trong tay đoạt lúc trở lại, là nghĩ như thế nào? Lúc đó, Bàng Bạch Phát hơi suy nghĩ một chút đạo, chủ yếu là xem ngươi là Vô Nhai Tử sư phụ tại đây trên đời huyết mạch duy nhất, không thể thật làm cho ngươi bị mộ dung phục gieo vạ. Còn ngươi bản thân, sách chính là phiền phức đại bao phủ, khóc sướt mướt, nhu nhược không thể tự gánh vác, còn phải nhọc lòng cho ngươi tìm cái dàn xếp nơi. Hắn dừng một chút, trong giọng nói hiếm thấy mang tới một tia chân thực tâm tình, nói thật, khi đó cảm thấy cho ngươi ngoại trừ dung mạo cùng đầy đầu học bằng cách nhớ võ công lý luận, quả thực không còn gì khác. Đem ngươi giữ ở bên người, ban đầu cũng chỉ là muốn, hay là ngươi có thể kế thừa 1,5 sư phụ lý luận tiên phú, hay là tương lai có thể giúp ta nghiên cứu kỹ công pháp, xem như là một bút đầu tư lâu dài. Ta biết, khi đó ta xác thực rất không tiền đồ. Vương Ngữ Yên con mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, không có nửa phần bị thương, chỉ có hiếu kỳ cùng bất cận. Vậy sư minh là từ lúc nào bắt đầu cảm thấy cho ta cái này đại bao phục tinh xảo trang trí hơi hơi hợp mắt một điểm đây? Ở ngươi từ chối Đoàn công tử sau khi đi. Bàng Bạch Phát lược làm trầm âm, đầu ngón tay cuốn lấy nàng giải rác ở bên gối một tia tóc đen, khi đó mới coi như có một chút chính diện cái nhìn. Đoàn Dự có thể đưa cho ngươi là một cái thế tục trong mắt vô cùng quang minh đường bằng phẳng, đại lý thế tử phi, tương lai vương phi, thậm chí hoàng hậu. Ngươi có thể cự tuyệt, chứng minh ngươi bắt đầu tránh thoát nhất định phải dựa vào một cái nào đó nam tử tư duy công xiềng, tâm tính mới hiện ra góc cạnh, có tự chủ manh mối. Chỉ một điểm này, liền so với ở mộ dung phục bên người lúc mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, là cảm thấy cho ngươi đáng làm mà không phải yêu thích. Vì lẽ đó, mang ta rèn luyện giang hồ, sát phạt quyết đoán, cũng là ở tổ ta. Vương Ngữ Yên hướng về trước tập hợp, khí tức lướt qua hắn hàm dưới. Tự nhiên, Bàng Bạch Phát thản nhiên nói, mang ngươi thấy máu, phá ngươi thánh mâu tâm, nhường ngươi biết ta bản thân cùng chí thân coi trọng nhất, những người còn lại lực vị trí cùng mới có thể kiêm thiện giá trị quan, là cần phải bước đi. Ngươi có thể hiểu được, có thể tiếp thu, cuối cùng có thể hoàn toàn tán đồng, ta mới bắt đầu chân chính thưởng thức ngươi. Thưởng thức là lý tính tán thành, nhưng không phải nam nữ tình yêu thích. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cho đến ngươi ở cái kia Lạc Dương vùng ngoại ô đỉnh núi sáng sớm, chủ động hướng đi ta, nắm chặt ta tay. Một khắc đó, bên ta cảm thấy ngươi rõ ràng tự mình muốn cái gì, đồng thời có dũng khí chủ động lựa chọn, chủ động tranh thủ. Một cái tâm trí thành thục, ý chí kiên định, hiểu được tự thân giá trị cũng dám nghĩ dám làm Vương Ngự Yên, mới đáng giá nhìn với con mắt khác. Đến đây, yêu thích hai chữ, mới coi như bám rễ sinh trồi. Vương Ngự Yên lặng lặng nghe, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, tự đem qua lại 5 tháng một lần nữa nhai, nghiền ngẫm một lần, thì ra là như vậy. Sư minh yêu thích, càng là như vậy từng bước một đo đạc đi ra. Giọng nói của nàng bên trong mang theo thán phục, cũng không oán hận, cái kia, yêu đây, yêu. Bàng Bạch Phát khẽ cười một cái, cánh tay ôm đồn qua nàng, làm cho nàng càng gần cái chút, đó là ngươi sáng tỏ đưa ra ta nên đi chí tình đạo, mà không phải vô tình đạo chuyện sau đó. Hắn cúi đầu, cái chán nhẹ đến nàng ngạch, âm thanh trầm thấp mấy phần, ta người này, ngươi cũng biết, cảm tính kích động việc không có duyên với ta. Đối với người đối với sự, đều cần trải qua lý tính cân nhắc, xác nhận đăng giá, mới gặp tập trung vào tình cảm cùng tinh lực. Đối với ngươi thưởng thức, yêu thích thậm chí bây giờ yêu, đều tuần này lệ. Khắc chế, nhưng chăm chú, chậm chậm, nhưng kéo dài. Vì lẽ đó, nàng tổng kết đạo, sư minh là bởi vì ta hữu dụng có tiềm lực không tính quá thiệt tòi mới chậm rãi tiếp nhận ta. Có thể nói như vậy. Bàng Bạch Phát thản nhiên thừa nhận, nhưng lập tức ánh mắt rơi vào nàng mi tâm chu sa trên, lại bổ sung một câu, nhưng cũng không chỉ là. Hắn đưa nàng ôm càng chặt hơn, xem ngươi một chút tránh thoát những người buồn cười tình ái công xiềng, trở nên tỉnh táo, độc lập, thậm chí dám theo ta tranh luận, lén lút mắt trợn trắng. Xem nhìn một khối bị long đong ngọc thô chưa mài giũa, bị ta tự tay mài ra hào quang. Quá trình này, bản thân cũng rất có cảm giác thành công. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp chút, cho tới nam nữ tỉnh. Là sau đó nước chảy thành sông sự. Ngươi rất tốt, sư muội. Cũng không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu đẹp, hoặc là võ công cao bao nhiêu, mà là bởi vì ngươi rốt cục thành Vương Ngự Yên chính mình, mà không phải bất luận người nào lệ thuộc. Như vậy ngươi mới xứng đứng ở bên cạnh ta. Vương Ngự Yên biển mắt hơi tỏa nhiệt. Nàng rõ ràng, vậy đại khái là có thể từ vị này hết sức tự yêu mình sư huynh trong miệng, nghe được gần gũi nhất lời tâm tình của Bạch. Nàng tiến lên trước, nhẹ nhàng hôn một cái khỏe miệng của hắn. Cảm tạ ngươi, sư huynh. Nàng thấp giọng nói, ngữ khí vô cùng chăm chú, cảm tạ ngươi khi đó ở Lung Ách Cốc, lưu lại ta. Cảm tạ ngươi buộc ta lớn lên, buộc ta thấy rõ, buộc ta đi ra cái kia chỉ có thể nằm mơ xác. Cảm tạ ngươi. Chị hoa nhiều như vậy tâm tư mài ta. Bàng Bạch Phát hanh cười một tiếng, giơ tay xoa xoa tóc của nàng, ngoại trừ bổn công tử có phương pháp giáo dục, chính ngươi cũng coi như không chịu thua kém, không uổng phí ta nhiều như vậy tâm huyết. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, rất nhiều chưa hết nói như vậy, đều ở ánh mắt tụ hợp chung lưu chảy. Quá khứ si mê, mềm yếu, cân nhắc, tính toán, giờ khắc này đều hóa thành hiệu ngầm. Chương 146, Chí Tình ra cảnh cầm tiêu, Vương Ngự Yên chương 146, Chí Tình ra cảnh cầm tiêu, Vương Ngự Yên trong hang đá lại quay về chốc lát tiến tĩnh. Bàng Bạch Phát chợt nhớ tới, trong óc cái kia như cũ lưu chuyển dáng màu màn ánh sáng, cùng với bên trên liên quan với cầm tiêu rõ ràng câu chữ. Việc này liên quan đến căn bản, nhất định phải không hề ẩn dấu. Thần sát hắn nghiêm lại, hôn một cái nàng chân bóng cái chán, ngựa khí là trước nay chưa từng có chăm chú. Sư muội, có kiện vô cùng trọng yếu sự, cần giờ khắc này muốn nói với ngươi rõ ràng, không cho phép nửa điểm mơ hồ. Hắn thoáng lui lại một chút, bảo đảm nàng có thể thấy rõ chính mình trong mắt trịnh trọng. Ta cực kỳ tỉnh ra cảnh, hạt nhân ở chỗ cầm tâm. Mà này cầm tâm như muốn biến mãn, cần định một nơi nước chảy căn nguyên, gọi là Cẩm Tiêu. Này tiêu không tầm thường liên kết, nó mang ý nghĩa ngươi đem hòa vào ta Cẩm Tâm, trở thành một trong số đó bộ phận, từ đó hai người tụ hợp, vượt qua cõi trần cách trở cũng khó phân cách. Hắn dừng một chút, tỉ mỉ nhìn kỹ phản ứng của nàng, từng chữ từng câu nói tới cực kỳ chậm chậm mà rõ ràng, mấu chốt nhất ở chỗ, này Cẩm Tiêu có duy nhất tính, một khi kết xuống, liền vĩnh viễn không thể thay đổi, không cách nào giải trừ. Bất luận con đường phía trước là hiểu rõ vẫn là bụi gai, là trời cao vẫn là xuống đất, người ta đều đem chặt chẽ quấn quanh, lại không tách ra khả năng. Nay cũng phi nhi hí, cũng không phải lời tâm tình, mà là chân thực, liên quan đến nhân sinh lựa chọn. Hắn nâng lên nàng mặt, ánh mắt sáng quắc, không cho chút nào lảng tránh, vì lẽ đó, ta cần ngươi giờ khắc này bình tĩnh, chăm chú, hoàn toàn tự chủ suy nghĩ, dứt bỏ giờ khắc này bầu không khí, dứt bỏ đối với ta tình ý hoặc ỷ lại, vẹn vẹn thành tiểu Vương Ngự Yên, cân nhắc cái này ràng buộc. Ngươi là có hay không cam tâm tình nguyện, trở thành ta Cẩm Tiêu? Vương Ngự Yên phá cảnh tiên tiên sau, linh đại thanh minh, tinh thần thông suốt. Hắn lời nói này dường như thanh tuyền rót vào nội tâm, mỗi một chữ trọng lượng, nàng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Vĩnh viễn không thể thay đổi ràng buộc. Hòa vào hắn Cẩm Tâm. Nàng không có trả lời ngay, mà là lặng lặng mà nhìn chăm chú hắn, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên là ở cực kỳ nghiêm túc tiêu hóa này to lớn tin tức. Một lát sau, trong mắt nàng tràn lên như mặt nước kiên định cùng lưu tình, khóe môi hơi bung lên, là triệt để sáng tỏ sau thoải mái cùng quyết đoán. Sư Minh. Nàng thanh âm êm dịu nhưng vô cùng rõ ràng, từng chữ từng câu, nói năng có khí phách, Ngự Yên này thân, này tâm, đời này, từ lâu thuộc Sư Minh. Đừng nói nước chảy Cẩm Tiêu, chính là Bích Lạc Hoàng Tuyển, thời gian phần cuối, Ngự Yên cũng theo ngươi đi. Ta đồng ý, cam tâm tình nguyện, làm ngươi Cẩm Tiêu. Bàng Bạch Phát đáy mắt ánh sáng hừng hực, như ngân hà khuynh chuyển, đưa nàng sâu sắc ôm vào lòng, âm thanh động dung nói, "Được, ngủ đi, đừng chịu đựng, ta bảo vệ ngươi." "Ừm." Vương Ngữ Yên an tâm mà tựa ở trong lồng ngực của hắn, mang theo lòng tràn đầy chân thật cùng chờ mong ngủ say. Bàng Bạch Phát cũng nhắm hai mắt lại, nhưng không buồn ngủ, ý niệm của hắn thâm nhập biển ý thức, màn ánh sáng còn đang lưu chuyển, chữ viết rõ ràng hiện hiện, bản thể mệnh nguyên, 170. 3 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 170. 3 điểm, biến động mệnh số 318 điểm chủ tu công pháp, Phục Ma Thần Âm thăng cấp tầng thứ 3. Cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 4000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 800 điểm cảnh giới, tiên tiên sau cảnh Cẩm Tiêu, Vương Ngự Yên, tiên tiên sơ cảnh đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuần sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thù phụ gia, 10 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổn lấy, linh sủng, tiên tiên băng được cái. Khác cần dấu có thể tiêu hao hàng mục, mở ra có thể xem hắn nhìn chăm chú màn ánh sáng trên, cái kia Cẩm Tiêu, Vương Ngự Yên một hàng chữ một lúc lâu, trong lòng dâng lên một luồng kỳ dị cảm rất thật, phảng phất phiêu bạc châu thuyền, buộc lên kiên cố nhất dây thừng. Hắn lại mở mắt nhìn trong lòng người điểm tĩnh ngủ nhan, đầu ngón tay lướt qua nàng mi tâm này điểm cùng mình không khác nhau chút nào chu sa, cảm thụ lẫn nhau khí thế, thông qua cái kia vô hình Cẩm Tiêu liên hệ, càng giao hòa cộng hưởng. Lấy bản thể Cẩm Tâm vì là nhà, có thể thành bản thể bảo vệ căn bản. Lời ấy ý gì? Hắn đọc thầm màn ánh sáng nhấp nhở, lòng sinh hiếu kỳ. Thấy Vương Ngữ Yên ngủ đến chính trị, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thử nghiệm xúc động cái kia mới thành lập Cẩm Tiêu liên hệ, chỉ một thoáng, trong lòng ôn nhuyễn xúc cảm biến mất không còn tăm hơi. Vương Ngữ Yên càng bỗng dưng không gặp. Bàng Bạch phát giật nảy cả mình, vội vã ngưng thần quan sát bên trong thân thể. Chỉ thấy trung đan điền nơi, cái kia bảy cái do tinh khiết tiên tiên chân nguyên ngưng tụ mà thành óng ánh tiếng lòng bên dưới, Vương Ngự Yên bóng người bình yên hiện lên, phản phất ngủ say ở một mảnh vô hình giường ấm bên trên. Càng kỳ dị chính là, quanh người hắn bảng bạc phục ma chân khí, tự phát hướng về trung đan điền hội tụ, chậm rãi phát họa, ngưng tụ thành một bộ toàn thân trắng loáng, có chút hư nguyên thất huyền cổ cầm cầm thân, vừa vặn đem Vương Ngự Yên bóng người ôn nhu bao khỏa trong đó, cái kia cầm thân bóng mở hơi gợn sóng, tỏa ra an thần an phách, tập bộ bản nguyên khí tức. Thì ra là như vậy. Này chính là Cẩm Tâm vì là nhà, bảo vệ căn bản. Bàng Bạch phát đột nhiên tỉnh ngộ, tâm thần dần định. Hắn tâm niệm lại động, cái kia bạch ngọc cổ cầm bóng mờ lặng yên tàn đi, Vương Ngự Yên bóng người lại xuất hiện ở trong hang đá, vẫn như cũ duy trì y ôi tại trong lồng ngực của hắn tư thế, hô hấp đều đặn dài lâu, phảng phất từ chưa rời khỏi, chỉ là trong giấc mộng, vô ý thức càng gần kề hắn một ít, khóe miệng còn ngậm lấy một tia an tâm độ cong. Hắn chậm rãi vì nàng dịch thật ra thú, ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía vị này tượng ngọc. Lại nhìn một chút màn ánh sáng trên phục ma thần âm tầng thứ 3 cái kia lên đến 4000 điểm mệnh số nhu cầu. Tài kỹ vật đã thu thập xong xuôi, cũng cơ bản tiêu hao hết. Bất đắc dĩ, nay tài đạo vật chỉ có thể tuyển dụng biến động mệnh số. Hiện tế bản thế giới tại đạo vật thần tiên tỷ tỷ tượng ngọc, thu được 3000 điểm biến động mệnh số màn ánh sáng lại lần nữa lưu chuyển quét mới, bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 170. 3 điểm, biến động mệnh số 3318 điểm hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đóng kín màn ánh sáng, trong lòng âm thầm tìm cách, chờ sư muội cảnh giới vững chắc, liền trợ nàng hấp thu còn lại 6 phần 10 chân khí, đến lúc đó phải làm có thể đột phá đến trung kỳ. Còn tầng thứ 3 700 điểm chỗ hồng, vẫn cần hảo hảo mưu tính một phen. Nửa đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. A. Vương Ngữ Yên ở trong lồng ngực của hắn giật giật, trường tiệp khẽ run, xa xôi tỉnh lại. Mới tỉnh trong con ngươi còn mang theo một tia mông lung, nhưng cảnh giới tiên tiên mang đến linh đại thanh minh làm cho nàng cấp tốc khôi phục thần thái. Cảm nhận được hai người vẫn như cũ chặt chẽ dán vào nhau tư thái, cùng với trên người lưu lại một chút bùn rùn, gò má nàng không khỏi lại bay lên hai mạt hồng hà, nhưng không nén nữa, trái lại càng an tâm mà hướng về trong lồng ngực của hắn hơi co lại, khoe miệng ngậm lấy thỏa mãn mà ngượng ngùng ý cười. Tỉnh rồi. Bàng Bạch phát âm thanh mang theo một tia lười biếng khẳng khàn, cánh tay nắm thật chặt, cảm giác làm sao? Có gì không khỏe? Vương Ngữ Yên tinh tế lĩnh hội quanh thân trạng thái, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không khỏe, chỉ cảm thấy cùng bên trong đất trời cảm ứng, tựa hồ càng rõ ràng chút. Nàng dừng một chút, nhấc mâu xem tiến vào hắn thâm trầm trong mắt, ngữ khí mang theo thuần nhưng mà mừng rỡ, hơn nữa, thật giống cùng sư huynh trong lúc đó, có thêm loại không nói ra được liên hệ. Nàng khó mà nói đó là cái gì, chỉ cảm thấy ý thức nơi sâu xa có thêm một nơi ấm áp quy tụ, an ổn mà rõ ràng. Bàng Bạch Phác khẽ mỉm cười, trong lòng biết đây là Cẩm Tiêu Khánh thành sau vi diệu cảm ứng. Hắn vẫn chưa nóng lòng giải thích trong đó huyền ảo, chỉ cúi đầu hôn một cái nàng phát, ôn thanh nói, đây là chuyện tốt. Giải thích ngươi ta chi đạo, càng kết hợp lại. Hắn chuyển đề tài, mang theo hắn quan có, chuyện đương nhiên suy tính, nếu ngươi đã phá cảnh tiên điên, căn cơ vững chắc, nơi đây linh khí cũng còn đầy đủ, đón lấy liền ở chỗ này rất củng cố cảnh giới. Ta đem còn lại cái kia 6 phần 10 chân khí, từng bước độ cho ngươi. Vương Ngữ Yên tự nhiên không có dị nghị, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, đều nghe sư minh sắp xếp." Hai người tọa tại đây Lang Huyền Phúc Điệu bên trong an tâm ở lại, ban ngày luyện khí luận bàn, ban đêm ôm nhau ngủ, quá nổi lên thần tiên quyến lữ giống như ẩn cư sinh hoạt. Bàng Bạch Phác đem luyện hóa tốt chân khí, như tế thủy trường lưu giống như, chậm rãi độ vào Vương Ngữ Yên trong cơ thể, trở nàng nền vững chắc cảnh giới. Vương Ngữ Yên tiên phú, trong quá trình này, bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, hấp thu chuyển hóa hiệu suất cực cao, có điều 17-18 ngày công phu, liền đã xem cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ, hết mức biến hóa để cho bản thân sử dụng, khí tức triệt để trầm ngưng hạ xuống, đứng yên ở tiên tiên bên trong cảnh khởi điểm. Đợi đến một tháng kỳ mãn, Vương Ngữ Yên đã hoàn mỹ khống chế tự thân sức mạnh, khí chất càng nội liễm thâm thúy. Bàng Bạch Phác nắm nàng đi ra phúc địa, cưỡi lên lặng lặng chờ đã lâu bạch tượng. Hơn 4 năm, Bàng Bạch Phác vô vô như cảnh, bạch tượng bước ra trầm ổn bước tiến, hướng đông mà đi, nên về rồi. Cũng không biết bây giờ huyền tái Long Nguyên là gì quan cảnh. Vương Ngữ Yên dựa vào hắn trước người, trong mắt cũng tràn đầy chờ mong, có Kiều đại ca cùng mình Vương, Tô sư huynh chủ trì, tất nhiên là vô cùng tốt. Chương 147, huyền tái Long Nguyên phát triển, Tiểu Phong A Chu 4 năm dục con trai thứ 2 chương 147, huyền tái Long Nguyên phát triển, Tiểu Phong A Chu 4 năm dục con trai thứ 2 này 4 năm, huyền tái Long Nguyên phát triển vượt quá tưởng tượng, khí tượng bằng bạc, căn cơ thâm cố. Tự Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngữ Yên sau khi rời đi, Tiểu Phong cùng Cưu Ma Chí, Tô Tinh Hà nghiêm ngặt tuần hoàn lập phái lúc định ra quy củ, vẫn chưa mù quáng mở rộng, mà là cày sâu cốc bẫm, gắng đạt tới căn cơ vững chắc. Đối mặt nghe tiếng mà đến, muốn nương nhờ vào vô số võ lâm tán nhân cùng tiểu môn tiểu phái, bọn họ thiết lập cực kỳ nghiêm khắc tầng 3 sát hoạch chương trình, không chỉ có thi giáo võ công nền tảng, càng nặng nhân phẩm tâm tính cùng qua lại hành tích. Tiểu Phong ghét cái ác như kẻ thù, ánh mắt như nước, tự mình tọa chấn cuối cùng xét duyệt, si rơi mất từng nhóm một ý đồ đục nước béo cỏ, hoặc trên người chịu việc xấu, tâm thuật bất chính người. Cưu Ma Chí tinh thông tính toán, thấy rõ lòng người, phụ trách phân biệt những người giáp tâm hại người, có ý đồ riêng đầu cơ người cùng thám tử, nó thủ đoạn kín đáo, không người có thể bắt nạt. Tô Tinh Hà thì lại lấy nó uyên bác học thức, thiết trí tinh xảo cửa ải, sát hạch người tới ngộ tính, nghị lực cùng tiềm lực. Cuối cùng, chỉ có số ít mấy cái tác phong chính phái, gia phong thuần khiết môn phái nhỏ bị toàn thể tiếp nhận, cùng với mấy trăm tên trải qua nhiều lần hạch tra, sắp thực thuộc phẩm hạnh đoan chính, tư chất cũng đạt tiêu chuẩn võ lâm tán nhân có thể gia nhập. Những người này đều không ngoại lệ, đều chỉ có thể từ tầng thấp nhất đệ tử ngoại môn làm lên. Hết thảy đều quay chung quanh điểm cống hiến tiết luật vận chuyển. Muốn đạt được càng tốt hơn công pháp chỉ điểm, muốn đi trụ linh khí càng chất lượng tốt ngọn núi, muốn thần binh lợi nhận, linh đan diệu dược, thậm chí muốn lên cấp nội môn, thậm chí chân truyền, dựa cả vào điểm cống hiến nói chuyện. Tiêu Phong lấy mình làm gương, công chính nghiêm minh, đem bộ này chế độ chấp hành đến thiết diện vô tư, thêm nữa Cưu Ma Chí từ bên giám sát, Tô Tinh Hà tinh chỉnh quy tắc, làm cho môn phái bầu không khí cực chính, người người giành chức vì là tông môn xuất lực, bằng bản lĩnh ăn cơm, không người dám đoán, cũng không có người có thể bán. Mà hơn 4 năm trước, nhóm đầu tiên thông qua chính quy con đường chiêu thu trăm tên gần cốt kỳ giai hải đồng, thành tựu tông môn tương lai chi hòn đá tảng, thì lại trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, tiếp thu tối hệ thống bồi dưỡng. Bây giờ đám này thiếu niên thiếu nữ đã bắt đầu bộc lộ tài năng, cùng những người thông qua hoàn thành gian nan nhiệm vụ, tích góp điểm cống hiến thăng lên đến đệ tử nội môn, hình thành tốt cạnh tranh cùng bổ sung, sức sống 10 phần. Bây giờ huyền tái Long Nguyên, môn nhân đệ tử đã vượt qua ngàn mấy, kết cấu hợp lý, cấp độ rõ ràng, từ trên xuống dưới đều lộ ra một luồng phồn thịnh hướng lên trên phân chấn, kỷ luật nghiêm minh cùng mạnh mẽ lực liên kết, chân chính ở giang nam bổ xuống dễ sâu, trở thành danh xứng với thực, làm người kính nể võ lâm cự phách. Tiểu Phong cùng A Chu thành hôn 4 năm, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, đã dục có 2 đứa con, trưởng tử hơn 3 tuổi, con thứ 1 tuổi, đều là khỏe mạnh kháo khỉnh, gân cốt cường tráng, thật là đáng yêu. Tiểu Tam huệ vợ chồng ở trên núi bảo dưỡng của thọ, thưởng thụ ngậm kẹo đùa cháu chi nhạc. Hay là tâm cảnh viên mãn, gia đình hòa thuận, Tiểu Phong tu vi tại đây trong 4 năm cũng là vững bước tinh tiến, bước vào tiên thiên hậu kỳ, bác minh chân khí càng mênh mông bằng bạc. Hắn còn thu rồi Du Ký chi tử Du Thản chi làm đồ đệ, tự mình giáo dục hàng lòng trưởng pháp cơ sở, nhân trang nguyên cớ, đối với hắn yêu cầu càng nghiêm ngặt. Tô Tinh Hà thì lại thu rồi cái kia cơ linh hiếu thuận, với cơ quan toán học một đạo rất có năng khiếu thiếu niên Hoàng A Ngưu vì là đệ tử cuối cùng, dốc lòng truyền thụ tạp học. 4 năm trôi qua, Hoàng A Ngưu đã thoát thai hoàn cốt, tuy võ công không tính hàng đầu, nhưng với cơ quan tin tức, trận pháp bố cục thuật trên, đã hết đến Tô Tinh Hà chân truyền, thường xuyên mang theo mấy cái sư đệ ở trong núi diễn luyện cơ quan trận pháp, bảo vệ yếu đạo, đã thành vì là bách công viện không thể thiếu nòng cốt. Cưu Ma Chí cũng theo quy củ, từ đợt đầu tiên trong đệ tử nội môn chọn ưu tú thu rồi 3 vị tâm tính, nội tính đều giai thân truyền, đem tự thân tuyển học dốc túi dạy dỗ. Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngữ Yên cưỡi bạch tượng du lịch các nơi tin tức, này 4 năm chưa bao giờ gián đoạn địa chuyển về Hoàng Sơn. Tuy rằng khá là nhớ nhung, nhưng Tiểu Phong bọn người biết Bàng Bạch Phác tính tình, cũng tin tưởng sâu sắc thiên hạ không người có thể gây tổn thương cho hắn hai người, cố chưa bao giờ phái người quấy rối, chỉ là yên lặng quan tâm, cũng đem tông môn xử lý ngay ngắn rõ ràng, lấy chờ ngày về. Lần này, bọn họ từ đại lý Đông Quy, phương hướng thẳng đến Hoàng Sơn tin tức vừa mới truyền đến, Tiểu Phong liền lập tức triệu tập Cưu Ma Chí, Tô Tinh Hà, Du Thị huynh đệ chờ hạt nhân cao tầng. Công tử cùng Vương Điện Bí rốt cục phải quay về. Tiểu Phong trong giọng nói mang theo khó nén vui sướng, bây giờ tuy đã là uy trùng vọng cao kiểu trưởng môn, nhưng đề cập bảng bạch phát, vẫn như cũ kính trọng như lúc ban đầu. Cưu Ma Chí mỉm cười nói, công tử du lịch 4 năm, thám u tham quan, lần này trở về, nói vậy cảnh giới càng sâu không lường được. Đây là ta phái đại hỷ sự, làm long trọng nên tiếp, cũng có thể để tân nhập môn không lâu các đệ tử chứng kiến thái thượng trưởng lão phong thái. Tô Tinh Hà gật đầu phụ hòa nói, chính nên như vậy. Sư đệ chính là ta phái hòn đá tảng cùng linh hồn, đại sự như thế, cần để toàn phái đệ tử biết được, cộng chiêm hỉ khí. Quyết nghị rất nhanh đạt thành, cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh, nhưng cần phải ngay ngắn có thứ tự, không mất đại phái phong độ. Mệnh lệnh đi qua cống hiến đường truyền đạt, toàn bộ Hoàng Sơn trong nháy mắt hiệu suất cao mà không mất đi kết cấu địa chấn vi lên. Quét sạch sơn đạo, giăng đèn kết hoa, chủ bị yến hội. Các hạng nhiệm vụ bị tinh chỉnh thành điểm cống hiến tuyên bố, các đệ tử nghe nói là nên tiếp trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão cùng Vương Điện Bí trở về, mỗi người hưng phấn dị thường, cướp nhận lấy nhiệm vụ, nhiệt tình mười phần. Ai cũng hy vọng có thể tại đây vị môn phái chân chính người sáng lập, thần thoại giống như nhân vật trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hoàng An Nhu càng là dẫn bách công viện các sư đệ, tướng tinh quyết chủ điện trước quảng trường bố trí tỉ mỉ một phen, nhìn như cùng bình thường không khác, kỳ thực ám hợp cựu cung bắt quái lý lẽ, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc trang nghiêm khí. Ngay hôm đó, Hoàng Sơn trên dưới trang sức đổi mới hoàn toàn, các đệ tử đều đổi tân phát chế tạo quần áo, với sơn môn đến tinh khuyết chủ điện hai bên đường lớn ngay ngắn đứng trang nghiêm, yên lặng như tờ, chỉ có trong mắt tràn trề chờ mong cùng kính ngưỡng, nóng trông mong mỏi. Tiểu Phong cùng Cưu Ma Chí sóng vai đứng ở sơn môn cổng chào bên dưới, phía sau là Tô Tinh Hà, A Chu mang theo hai đứa bé, Du Thị huynh đệ, Hàn Quốc Bát Hữu chờ một đám cao tầng. Bầu không khí trang trọng mà nhiệt liệt. Buổi trưa vừa qua khỏi, xa xa trên quan đạo xuất hiện cái kia quen thuộc vô cùng to lớn bạch tượng bóng người, thản nhiên tiếng lục lạc theo gió truyền đến, lanh lảnh kỳ ảo. Đến rồi. Sơn đạo bên đệ tử đội ngũ bên trong, không biết ai thấp giọng kích động nói một câu, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Bạch tượng tiến gần, đã có thể thấy rõ lưng voi trên hai đạo thân ảnh kia. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ một bộ xanh thẳm trường sam, cao quý bất phàm, vẻ mặt lười biếng bên trong mang theo trước sau như một ôn hòa tao nhã, phảng phất chỉ là ra ngoài nhàn bơi một phen. Vương Ngữ Yên áo trắng như tuyết, ôm áp bộ kia tử đàn tỷ bà, mi tâm chu sa trí đỏ sầm lóa mắt, dung nhan càng hơn trước kia, khí chất nhưng càng trầm tĩnh cao hoa, quanh thân mơ hồ toát ra một luồng khiến lòng người tin phục tiên thiên uy nghi, cùng Bàng Bạch Phát khí tức giao hòa bổ sung, liền thành một khối. Cung nên thái thượng trưởng lão trở về núi, cung nên Vương Điện Bí trở về núi. Ở Kiêu Phong cùng Kiêu Ma Chí dẫn dắt đi, hơn ngàn người cùng kêu lên hô to, thanh chấn động mây xanh, tràn trề tự đáy lòng kính ngưỡng cùng vui sướng, nhưng không chút nào hiện ra hỗn độn, cho thấy thường ngày nghiêm chỉnh huấn luyện. Bạch tượng ở trước sơn môn dừng bước. Bàng Bạch Phát ánh mắt ôn hòa, đảo qua mọi người, đặc biệt là ở Kiều Phong bên cạnh cái kia hai cái hiếu kỳ nhìn xung quanh, khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu tử trên người dừng một chút, khỏe miệng nổi lên một tia rõ ràng ý cười, lúc này mới cùng Vương Ngự Yên phiên nhiên hạ xuống, dáng người tiêu sái thong dong. Tiêu Minh, Minh Vương, Tô Sư Minh, chư vị, lâu không gặp. Bàng Bạch Phát âm thanh réo rắt ôn hòa, nhưng rõ ràng chuyển vào trước sơn môn mỗi người trong hai. Tiêu Phong nhanh chân tiến lên, kích động ô quyền, âm thanh vang dội, công tử, các ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Hắn nhìn kỹ một chút Bàng Bạch Phát, vừa nhìn về phía Vương Ngự Yên, mắt hổ sáng ngời, tự đáy lòng khen, chúc mừng Vương sư muội, đại đạo thành công. Tu vi càng hơn trước kia. Hắn tự nhiên nhìn ra Vương Ngự Yên dĩ nhiên đột phá tiên thiên, mà cảnh giới cực kỳ vững chắc. Vương Ngự Yên liệm nhâm thi lễ, nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, Tiểu đại ca, Minh Vương, Tô sư minh, có khỏe hay không? Nhìn thấy tông môn như vậy hưng thịnh, Ngự Yên trong lòng thật là vui mừng. Cưu Ma Chí cùng Tô Tinh Hà cũng tới trước chào, miệng gọi công tử sư muội biểu hiện đều là mừng rỡ cùng trấn an. A Chu cười tập hợp lại đây, trong lòng ngực ôm béo ỉ tiểu nhi tử, công tử, Vương cô nương, các ngươi có thể coi là trở về. Nhìn, đây là nhà ta lão nhị an dân. Nàng lại kéo qua trốn ở phía sau nàng, chính mở to đen lay lấy mắt to hiếu kỳ đánh giá Bàng Bạch Phát đại nhi tử, đây là lão đại trấn nhạc, mau gọi Bàng sư bá, Vương sư thúc. Cái kia tiểu trấn nhạc càng cũng không sợ người lạ, học phụ thân dáng vẻ, bi bô địa ôm quyền nói, trấn nhạc nhìn thấy Bàng sư bá, Vương sư thúc. Ngây thơ đáng yêu, dẫn tới mọi người mỉm cười. Tiểu trấn nhạc, dỗ an dân. Tên rất hay. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua hai cái đứa bé. Chợt, thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Đạo kia xanh thẳm bóng người đã như kinh hồng giống như vụt lên từ mặt đất, mấy cái lên xuống, liền thiên nhiên xếp bằng ở giữa sườn núi một cây cổ tùng cầu sức lực tán cây bên trên. Gió núi phất động hắn rộng lớn ống tay áo, khác nào tiên nhân lâm phàm. Hắn tiện tay phất một cái, thái bộ cầm liền vô thanh vô tức địa ngang dọc với đầu gối trên. Réo rắt âm thanh không cao, nhưng rõ ràng truyền khắp Hoàng Sơn trên dưới mỗi một cái góc xó, chư vị môn nhân, an địa bàn ngồi, ngưng thần tĩnh tâm. Bổn công tử tấu một khúc trên dây cung thanh âm, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem bọn ngươi từng người duyên pháp cùng tạo hóa. Nói phủ lạc, đầu ngón tay hắn đã theo, ấn trên dây đàn. Khí thế quanh người đống nhiên biến đổi, bên mông bảng bạc tiên thiên chân khí tràn trề lưu chuyển, mười phần công lực rót vào với dây đàn bên trên, phục ma thần âm tầm tâm pháp thứ hai tùy theo vận chuyển. Chương 148, Bàng Bạch Phát phi thăng thượng giới đến ngược chương 148, Bàng Bạch Phát phi thăng thượng giới đến ngược tranh. Một tiếng lên điệu, liền không phải thế gian bất kỳ nhã nhạc tiếng, kỳ quỷ, cao vút, thê lương mà lại ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng, phản phất tự thái cổ hồng mông bổ ra đạo thứ nhất kinh lôi, lại như thần nhân năm cự phủ đục ra hỗn độn nổ vang. Sở hữu môn nhân, bất luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy chấn động trong lòng, không tự chủ được mà theo lời khoanh chân ngồi xuống, bài trừ tạp niệm, chìm đắm với này chưa bao giờ nghe thấy thần kỳ tiếng đàn bên trong. Ngay lập tức, tiếng đàn đỗng nhiên mà nhanh, như cựu thiên ngân hà chút xuống, ngàn tỷ tinh thần vỡ thúc lại sắp xếp lại, giai điệu thoải mái bằng bạc, tràn ngập nguyên thủy giã tính sức mạnh cùng thần bí khó lường nhịp điệu. Khi thì như cự linh rít gào, chấn động đến mức tâm hồn người rung động, khi thì như thần chỉ thì thầm, trực khấu tu hành qua thiếu, khi thì lại hóa thành vạn ngàn khí tượng đang rệt, phong vũ lôi điện, sơn hải biến tiên đều bao hàm trong đó. Kỳ dị sóng âm cũng không phải là đơn thuần tiếng vang, càng ẩn chứa bàng bạch phát tinh khiết tiên tiên chân khí cùng phục ma thần âm đặc biệt tâm lực, dường như thực chất gợn sóng giống như khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ Hoàng Sơn chủ phong. Tiêu Phong mắt hổ tinh quang bắn mạnh, chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên bản nhân nhanh chóng lên cấp mà có chút phù phiếm Bắc Minh chân khí, tại đây kỳ dị tiếng đàn rung động sắp xếp dưới, càng dường như bị vô hình cự búa nhiều lần rèn, cứ vu tổ tinh, trở nên càng thêm cô động rắn chắc, hòa hợp như một, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới triệt để vững chắc xuống, lại không nửa phần chắc trở. Quanh người hắn khí tức không tự chủ được mà tùy theo gồ lên, cùng tiếng đàn sản sinh huyền diệu cộng hưởng. Cưu Ma Chí càng là thân thể hơi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ cảm thấy cái kia tiếng đàn trực quán đỉnh môn, dĩ vãng đối với đột phá tiên tiên trùng kỳ rất nhiều vướng víu khó hiểu địa phương, tại đây lớn lao âm luật gột rửa cùng dẫn dắt dưới, càng như băng tiêu tuyết dung giống như rộng rãi sáng sủa. Con đường phía trước rõ ràng hiện ra, lại không lo lắng, khiếm quyết, tựa hồ chỉ còn dư lại hết sức công phu nội lực tích lũy. Quanh người hắn vô tướng chân khí tự phát lưu chuyển, cùng tiếng đàn mơ hồ cộng hưởng, trên mặt không khỏi hiện ra mừng như điên cùng kính nể đan dệt vẻ mặt. Tô Tinh Hà cũng chìm đắm trong đó, tiếng đàn lọt vào tai, hắn khô cạn khí huyết tuy không cách nào nghịch chuyển, nhưng ẩn chứa trong đó tiêu giao diệu lý, thiên địa chí đạo, lại làm cho hắn đối với võ học lý giải kéo lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Rất nhiều dĩ vãng năm chiêu không được võ học vấn đề khó giải quyết dễ dàng, tinh thần ý niệm chưa từng có cô động sinh động, tuy nhân tuổi già sức yếu, tiên thiên cánh cổng đã vinh bế, nhưng mạnh mẽ dựa vào này âm luật dẫn dắt, đem tự thân cảnh giới đẩy đến hậu thiên cực hạn, nửa bước tiên thiên. Hắn lao trong mắt chứa lệ, kích động đến cả người run rẩy, đây là đại đạo biểu tặng, tuy hám không tiếc. Cho tới cái khác môn nhân, nộ tính xuất sắc người, đều cảm thấy tự thân thể hồi lâu bình cảnh mơ hồ bừng lòng, đối với cảnh giới kế tiếp có mơ hồ mà rõ ràng cảm ngộ, con đường phía trước không còn mê man. Chính là nộ tính hạ người tầm thường, cũng cảm thấy tâm thần dường như bị thanh tuyển triệt để điêu luyện quá bình thường, bụi chân diệt hết, linh đài thanh minh, ngày xưa luyện công tích góp một chút táo bạo, nghi ngờ hết mức tiêu tan, đạo tâm càng kiên định, căn cơ vô hình trung bị đánh cho càng thêm vững chắc. Một khúc kết thúc, dư vị lờ vang vọng với quần sơn trong lúc đó, thật lâu không dứt. Toàn bộ Hoàng Sơn trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhưng chìm đắm ở vừa mới cái kia huyền diệu cảnh giới bên trong, dư vị vô cùng. Vàng Bạch phát ống tay áo phất một cái, thái bộ cầm dĩ nhiên biến mất. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, như một mảnh nhẹ vũ giống như bồng bềnh trở xuống sơn môn trước, vẻ mặt vẫn như cũ chân bóng như ngọc, phản phất vừa nay cái kia kinh thế hai tục một màn chỉ là tiện tay mà làm. Tiêu Phong trước tiên phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể chạy trốn khí thế, tự đáy lòng thán phục nói, công tử thần kỹ, thật sự đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tiêu Mỗ được ích lợi vô cùng. Cưu Ma Chí cũng là cung kính thi lễ, ngự khí kích động, công tử này khúc như thể hồ quán đỉnh rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Cưu Ma Chí khấu tạ ân đức, hắn trong lòng biết này một khúc vì hắn mất đi chí ít mấy năm cổ công. Tô Tinh Hà lão trong mắt chứa lệ, run giọng nói, sư đệ, sư minh đời này có thể nghe này tiên âm, đến dòm ngó nửa bước cảnh giới tiên thiên, đã là chết cũng không tiếc. Bàng Bạch phát vung tay, ngữ khí tùy ý, hơi có cảm, tiện tay đặt chi, có thể đối với chư vị có giúp ích liền tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua dần dần từ cảm ngộ bên trong thức tỉnh, trên mặt đều mang theo mừng như điên cùng kính nể các đệ tử. Đối với Tiêu Phong nói, hiện tại trước hết để cho các đệ tử tản đi đi. Tiêu Phong lập tức trầm giọng hạ lệnh, các viện đường chủ quản y tự dẫn dắt các đệ tử có thứ tự tản đi, trở về cương vị, tất cả ngay ngắn có thứ tự, không loạn chút nào. Chỉ chưa hạt nhân cao tầng chen chúc Bàng Bạch phát cùng Vương Ngự Yên hướng về tinh khuyết chủ điện bước đi. Ven đường nhìn càng thêm hoàn thiện rộng lớn, khí tượng nghiêm ngặt cung điện, cảm thụ các đệ tử trên người cái kia cỗ tinh thần chấn hưng, tự tin trầm tĩnh khí chất, cùng với toàn bộ sơn mạch lưu chuyển ngay ngắn có thứ tự bầu không khí, Bàng Bạch phát trong mắt khen ngợi vẻ cảm động. Vương Ngự Yên cũng nhẹ giọng đối với Bàng Bạch phát nói, sư minh, Tiểu đại ca cùng Minh Vương bọn họ đem tông môn xử lý thật tốt. Mọi người đi vào chủ điện, bình lùi khoảng trường, trái phải, chỉ còn lại chủ yếu nhất mấy người. Này hơn 4 năm, khổ cực các ngươi. Bàng Bạch phát với chủ vị ngồi xuống, Vương Ngự Yên tự nhiên ngồi trên hắn bên cạnh người, tông môn bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, sinh cơ bừng bừng, vượt xa bổn công tử mong muốn. Tiểu Phong chắc tay, thành khẩn nói, đều là nhờ công tử đặt vững cơ nghiệp cùng lưu lại chương trình, Tiểu Mỗ cùng Minh Vương, Tô sư huynh chỉ là cận thủ chức trách, theo ấn chương làm việc, không dám kể công. Cưu Ma Chí cũng nói, công tử trở về, chúng ta liền có người tâm phúc. Bây giờ môn phái khí tượng đã thành, giàn giáo vững chắc, chính là mãnh liệt tinh tiến thời gian. Tô Tinh Hà vuốt râu cười nói, đúng đấy, sư đệ trở về là tốt rồi. Bây giờ Vương sư muội cũng lên cấp tiên thiên, ta huyền tái Long Nguyên một môn bốn tiên thiên, uy chấn hoàn vũ, có thể nói chưa từng có thịnh thế. Bàng Bạch phát vung vung tay, ngữ khí tùy ý nhưng định ra nhặt dạo, tông môn hàng ngày hoạt động, nhưng do Kiều Minh cùng Minh Vương chủ trì, Tô sư minh, Du thị song hùng phụ tá, bổn công tử vẫn như cũ khi ta thái thượng trưởng lão, thanh nhàn sống qua ngày. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Vương Ngự Yên, ánh mắt ôn hòa, cho tới sư muội, nàng bây giờ cảnh giới vẫn cần lắng động, sau này là muốn chuyên tâm nghiên cứu võ học, vẫn là hiệp trợ xử lý chút bên trong sự vụ, đều theo nàng tâm ý. Vương Ngự Yên nghe vậy, nhợt nhạt nở nụ cười, thanh tiếng nói, sư minh, "Tiểu đại ca, ta chơi quyền lý công việc vật thực không quá nhiều hứng thú. Đúng là những năm gần đây theo sư huynh du lịch, kiến thức các phái võ học, với bản phái công pháp dung hợp cách tân hơi có chút ý nghĩ. Sau này ta chỉ muốn ở lại tàng thư các hoặc tiêu giao điện, hảo hảo nghiên cứu công pháp, hy vọng có thể vì là môn phái nhiều sáng chế mấy môn thích hợp không giống đệ tử tu tập thượng thừa truyền thừa. Như vậy rất tốt." Tiểu Phong cười vang nói, "Vương sư mọi khả năng, ta chờ đều biết. Như có mới được, chính là môn phái sự may mắn." Cưu Ma Chí cùng Tô Tinh Hà cũng gật đầu gọi thiện, biết rõ Vương Ngự Yên ở phương diện này thiên phú xác thực không phải chuyện nhỏ. "Phải." Mấy người cùng kêu lên đáp. Tự thoại một lúc lâu, hiểu rõ môn phái 4 năm qua tỉ mỉ phát triển sau. Bàng Bạch phát chuyển đề tài, hỏi, "Này 4 năm, ngoại giới có thể có đại sự gì phát sinh? Đặc biệt là phía Nam vị kia." Tiểu Phong nghiêm mặt, nói, "Giang Hồ Phong Ba vẫn như cũ, chợt có hạng giá áo túi cơm, đều không đáng để lo, ít có thể dao động ta phái căn cơ đại sự. Còn Mộ Dung công tử?" Hắn chỉ hơi trầm ngâm, theo linh tinh truyền về tin tức, hắn ở Nam Cương xác thực đã đặt xuống một đám lớn cơ nghiệp, cư địa sư vương, quốc hiệu nhưng dùng yến. Quá trình khá là gian nan, nghe nói Tịch Tà kiếm phổ bồi dưỡng được tử sĩ, ở trong đó đưa đến then chốt tác dụng, nhưng cũng nhân nó thủ đoạn khốc liệt, gây thù hằn không ít, quanh thân bang cùng với ma sát không ngừng. Bàng Bạch Phát nghe xong, mặt không hề cảm xúc, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, phảng phất sớm có dự liệu. Nhìn điện bên trong tiểu phòng, Cưu Ma Chí, Tô Tinh Hà chờ hạt nhân cao tầng. Bàng Bạch Phát vẻ mặt thu lại, trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, "Chư vị, bổn công tử lần này trở về, khẩn yếu nhất việc chính là phải nói cho các ngươi, ta đã ngộ đến này thế chân ý, ngắn thì 10 năm, lâu là 20 năm, tất có thể phá toái hư không, phi thăng thượng giới." Lời vừa nói ra, điện bên trong thoáng chốc rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 149, Phi Thăng Đại Cục Dương Như Bố Trí. Chương 149, Phi Thăng Đại Cục Dương Như Bố Trí. Tiểu Phong mắt hổ trợn tròn, đầy mặt khó có thể tin tưởng, theo bản năng mà bật thốt lên, "Công tử, phi thăng thượng giới? Chuyện này, lời ấy thật chứ?" Hắn tuy biết Bàng Bạch Phát cảnh giới sâu không lường được, nhưng phi thăng việc quá mức mờ mịt, chính là truyền thuyết, đột nhiên nghe nói, tâm thần kịch chấn. Cưu Ma Chí trong tay chén trà khẽ run lên, nước trà vẩy ướt ra vài giọt cũng không từng nhận biết, hắn hô hấp dồn dập, trong mắt bùng nổ ra cực hạn nóng rực cùng khát vọng, âm thanh đều mang theo vẻ run rẩy, phá toái hư không. "Phi thăng?" Trong sách cổ ghi chép, càng là thật sự. "Công tử, ngươi đã chạm tới bước đi kia." Hắn suốt đời sở cầu chính là võ học cực hạn, trường sinh cửu thị, tin tức này đối với hắn xung kích tột đỉnh, phảng phất nhìn thấy tha thiết ước mơ con đường đang ở trước mắt. Tô Tinh Hà càng là đột nhiên đứng lên, chòm râu khẽ run, kích động đến nói năng lộn xộn, "Sư đệ, ngươi có thể đạt đến tổ sư cảnh giới?" Vương Ngữ Yên cầm thật chặt Bàng Bạch Phát tay, đầu ngón tay lạnh lẽo. Lần đầu nghe lời ấy, trong lòng nàng đầu tiên là cùng có vinh yên kiêu ngạo, xem, đây chính là nàng lựa chọn sư minh. Nhưng theo sát mà đến, là to lớn khủng hoảng dường như nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt nhấn chìm này điểm vui sướng. "Phi thăng, rời đi thế giới này." Nàng mới vừa được hắn, hai người quan hệ mới định, chính là tình đủng thời gian, vừa nghĩ tới hắn khả năng phải rời đi, hay là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, nàng tâm lại như bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến hầu như không thể thở nổi. Nàng theo bản năng mà càng dùng sức mà về nắm hắn tay, phản phất vừa buông lòng hắn liền sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập hoảng loạn cùng bất lực, kinh ngạc mà nhìn hắn gò má, nhất thời càng nói không ra lời. Bàng Bạch Phát cảm nhận được nàng bất an, dùng sức về nắm một hồi, ánh mắt đảo qua mọi người, ngựa khí khẳng định vô cùng, "Không có một chút nào chuyện cười ý vị, buồn công tử không cần bỏ luôn. Bởi vì đến lúc đó, chỉ cần các ngươi còn sống sót, người người đều có thể làm chứng cái kia phi thăng dị tượng. Đây là thiên địa quy tắc hiện ra, không giả được." Được hắn như vậy như chặt đinh chém sắt trả lời, điện bên trong lại lần nữa rơi vào một loại cực hạn yên tĩnh, chỉ còn dư lại ồ ồ tiếng hít thở. Tiểu Phong lồng ngực chập trùng kịch liệt mấy lần, hắn bản tính dũng cảm, tuy cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng đối với Bàng Bạch Phát có tuyệt đối tín nhiệm. Nếu hắn nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Hắn đột nhiên ôm quyền, giọng nói như trung đồng, mang theo vô cùng hào hùng cùng kính phục, "Công tử thiên nhân, Tiểu Phong, cầu chúc công tử đại đạo đến thành." Trong lòng hắn ngoại trừ chấn động, càng nhiều chính là nó cảm thấy kiêu ngạo. Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống bước lên tâm tư, trong mắt tinh quang lấp lóe, dĩ nhiên bắt đầu suy tư này tin tức động trời sau lưng ý vị như thế nào. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, ngựa khí vô cùng trịnh trọng thậm chí mang tới thành kính, "Vô lượng thiên tôn, đây là thiên cổ không có việc trọng đại. Công tử nếu có thể thành công, chính là vì thiên hạ võ nhân mở ra tân thiên. Cưu Ma Chí, có thể đi theo công tử, chứng kiến đường này, quả thật mười đời đã tu luyện chi phúc." Tâm thái của hắn, vào đúng lúc này tựa hồ lại phát sinh biến hóa tế nhị, càng thêm khăng khăng một mực, phảng phất tìm tới trung cực tín ngưỡng. Tô Tinh Hà lão lệ tung hành, lẩm bẩm nói, "Được, tốt, được." Sư phụ như ở trên trời có linh, cũng làm vui mừng. Hắn phảng phất nhìn thấy tông môn trước nay chưa từng có huy hoàng tương lai. Bàng Bạch Phát hơi giơ tay, đè xuống mọi người kích động, tiếp tục nói, "Phi thăng việc, huyền ảo phi thường. Sư muội là bổn công tử cầm tiêu cùng ta cầm tâm một thể, có thể theo ta cùng đi." Hắn lại lần nữa dùng sức cầm Vương Ngữ Yên tay, câu nói này dường như định tâm hoàn, trong nháy mắt xua tan nàng hơn nửa khủng hoảng, làm cho nàng tái nhợt gò má khôi phục màu máu, trong lòng nhất định chợt nhớ tới, sư minh từng nói, hắn cầm tâm chính là nàng nhà. Nàng nhẹ nhàng thở một hơi, thân thể không còn như vậy cứng ngắc. Cho tới những người khác, bổn công tử thì lại không thể ra sức, không cách nào mang theo. Hắn chuyển đề tài, ánh mắt trở nên sắc bén, "Có điều, bọn ngươi cũng không cần dựa vào ta. Chỉ cần các ngươi tiến bộ dũng mãnh, ở tự thân thọ nguyên đại hạn đến trước, đột phá tiên thiên giằng buộc, đạt đến cảnh giới lớn tiếp theo, tự cũng có thể dựa vào tự thân sức mạnh phi thăng mà đi. Bác Minh Thần Công tiểu vô tướng công Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công có thể không thẳng tới phi thăng cảnh giới, bổn công tử không biết, nhân đều không phải ta chủ tu thần công. Nhưng mà, hắn ngữ khí vô cùng khẳng định, ta sở tu Phục Ma Thần Âm nhất định có thể đạt tới phi thăng cảnh giới. Hắn nhìn chung quanh mọi người, âm thanh chìm xuống, cũng bởi vậy, bổn công tử phi thăng việc, chung quy là không cách nào ẩn giấu. Đến lúc đó cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lớn lao, tất nhiên kinh động thiên hạ. Chư vị cần nhanh chóng cân nhắc, chờ bổn công tử sau khi phi thăng, ta Huyền Tái Long Nguyên nên làm gì ứng đối nơi trần thế hỗn loạn. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo băng lạnh thấu xương dự kiến, một cái nắm giữ nhắm thẳng vào phi thăng thần công môn phái, nhưng mất đi mạnh nhất người thủ hộ. Thiên hạ võ lâm, triều đình thế lực, thậm chí quanh thân các nước, sao lại thờ ơ không động lòng? Mơ ước, thăm dò, âm mưu, cưỡng đoạt, những này đều sẽ là các ngươi tương lai cần đối mặt. Lời nói này dường như nước lạnh thêm thức ăn, để mới vừa còn chìm đắm ở kích động cùng trong hưng phấn Kiều Phong, Cưu Ma Chí mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị vô cùng. Xác thực, phi thăng là khoáng cổ việc trọng đại, nhưng cũng mang ý nghĩa tông môn đem mất đi dựa vào lớn nhất. Đến lúc đó, Phục Ma Thần Âm tồn tại sắp trở thành toàn bộ thiên hạ trong mắt, dù người nhất cũng nguy hiểm nhất bảo tàng, Huyền Tái Long Nguyên chắc chắn bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Tiêu Phong lông mày rậm chói chặt, trầm giọng nói, công tử lo lắng cực kỳ. Việc này liên quan đến tông môn tồn tục hưng suy, nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Trên người hắn tự nhiên toát ra một luồng đạm đương khí. Cưu Ma Chí trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, trầm rãi nói, này xác thực vì là thiên đại kỳ ngộ, cũng là vô thượng nguy cơ. Cần sớm định chương trình, hoặc ấn ấp, hoặc đứng uy, hoặc tìm kiếm tân bình hành chi nói. Hắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ các loại sách lược. Tô Tinh Hà cũng đuốt râu trầm ngâm, xem ra sau này chiêu thu đệ tử, tâm tính sát hoạch cần càng nghiêm khắc, hạt nhân công pháp truyền thừa cũng cần giả thiết càng cao hơn ngưỡng cửa, thậm chí thủ đoạn bị cấm kỵ để ngừa tiết ra ngoài. Bàng Bạch Phát thấy bọn họ cấp tốc từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, cũng ý thức được vấn đề then chốt, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Cụ thể ứng đối ra sao, bổn công tử kỳ thực đã có mưu tính rằng giáo, nhưng cần chư vị toàn lực phối hợp cùng tra lậu bổ khuyết. Tiểu Phong lập tức hỏi, công tử đã có kế hoạch, xin mời công khai. Bàng Bạch Phát nhưng lắc lắc đầu, lúc này không thể nói cùng các ngươi nghe. Kế này liên quan đến thiên thời lòng người, chi tiết như sớm tiết lộ, dù cho chỉ là nhiều một người biết được, liền có thể mất tiên cơ, hiệu quả mất giá rất nhiều, thậm chí khả năng mất linh. Mọi người nghe vậy, tuy lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng biết Bàng Bạch Phát làm việc từ trước đến giờ mưu tính sâu xa, át sẽ có đạo lý, chỉ được kiềm chế lại hiếu kỳ. Cưu Ma Chí suy tư hỏi, cái kia bước thứ nhất, ta chờ phải làm sao? Bàng Bạch Phát nói lời kinh người, bước thứ nhất, liền đem bổn công tử mời đến trong vòng 20 năm chắc chắn phi thăng tin tức truyền khắp thiên hạ. Cái gì? Tiêu Phong lần ra, lông mày rậm chặt, công tử động tác này có hay không quá mức mạo hiểm? Như vậy sớm bại lộ, chẳng phải là để thiên hạ thế lực sớm nhìn chằm chằm chúng ta? Chúng ta liền một điểm chuẩn bị thời gian đều không có. Tô Tinh Hà cũng mặt lộ vẻ ưu lo, đúng đấy sư đệ, động tác này có hay không nóng nổi? Đợi chúng ta chuẩn bị vẹn toàn, lại. Bàng Bạch Phát tựa hồ sớm đoán được có câu hỏi này, thông dong giải thích, không sao. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đi ra ngoài gọi một cổ họng Bàng Bạch Phát muốn phi thăng người trong thiên hạ thì sẽ lập tức tin là thật? Sẽ không. Bọn họ chỉ có thể cảm thấy đến đây là lời nói vô căn cứ, hoặc là Huyền Tái Long Nguyên cố bày nghi trận. Hắn dừng một chút, tiếp tục phân tích, tin tức này cần thời gian lên men, quá trình chí ít cần 1-2 năm. Ban đầu, thế nhân đều gặp khịt mũi coi thường, coi là trò cười. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thấy ta cử đi giới đối với chuyện này thái độ chắc, không e rẻ, bọn họ thì sẽ dần dần từ tuyệt đối không thể biến thành nửa tin nửa ngờ. Chờ thời cơ thành thục, bổn công tử thì sẽ tự mình thả ra sát thực phi thăng thời hạn. Đến khi đó, người trong thiên hạ trải qua thời gian dài bước đệm, trong lòng sớm đã có để, khiếp sợ cố nhiên khiếp sợ, nhưng càng nhiều chính là chờ mong chứng kiến truyền kỳ, mà không phải ngay lập tức nghĩ đến phải như thế nào cấp giật, làm sao hủy diệt. Tâm thái của bọn họ đã bị sớm làm nền, phản ứng thì sẽ lý tính nhiều lắm, quá khích, kích động độ khả thi giảm mạnh. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, cái này kêu là dương mưu. Từng bước một đến, trước tiên mai phục hạt giống, để nó chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Bằng không như đợi đến phi thăng dị tượng đống nhiên giáng lâm, người trong thiên hạ không hề chuẩn bị tâm lý, ở hết sức khiếp sợ cùng tham lam điều động, trái lại dễ dàng làm ra điên cuồng cử chỉ, đó mới thực sự là máu chảy thành sông bắt đầu. Bây giờ rộng rãi mà báo cho, có điều là trước tiên đánh một cái phục bút, để này kinh lôi chậm rãi lăn quá phía chân trời, cuối cùng hạ xuống lúc, mọi người đã có thể ngước đầu nhìn lên, mà không phải chạy trối chết. Tiêu Phong, Cưu Ma Chí, Tô Tinh Hà mọi người nghe xong, cẩn thận suy nghĩ, nhất thời rộng rãi sáng sủa, trong lòng khâm phục không thôi. Chương 150, thiên hạ trào phúng cùng cười nhạo. Chương 150, thiên hạ trào phúng cùng cười nhạo. Kiều Phong thán phục nói, công tử mưu tính sâu xa, tiểu mô không kịp. Như vậy từng bước một đến, nhìn như lộ liễu, kỳ thực là ổn thỏa nhất, có thể mức độ lớn nhất địa trừ khử tương lai mối họa trong mô hình. Cưu Ma Chí cũng tự đáy lòng khen, công tử hiểu rõ lòng người, bố cục sâu xa, Cưu Ma Chí bái phục. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, việc này liền như thế định ra. Tin tức làm sao phân tán, do các ngươi đắn đo giải quyết, muốn xem tự trong lúc vô tình chạy ra, mà không phải chính thức tuyên cáo, hiệu quả càng cao hơn. Phải. Mấy người cùng kêu lên đáp. Ngoài ra, Bàng Bạch Phát lại nói, bản môn bốn môn thần công, tuy con đường không giống, nhưng đều bắt nguồn từ Tiêu Dao, cao thâm khó dò, lẫn nhau có thể lẫn nhau tham khảo xác minh. Các ngươi như có ý nghĩ, có thể đến tìm bổn công tử đọc thuộc lòng Phục Ma Thần Âm công pháp khẩu quyết, ký ở trong lòng liền có thể, tuyệt đối không thể sao chép với trên giấy, càng không thể bên người mang theo, quá nguy hiểm. Ghi nhớ sau tự mình tìm hiểu, có thể có bao nhiêu thu hoạch, xem hết cá nhân duyên pháp. Này không thể nghi ngờ là tiên đại ban ân, Tiêu Phong, Cưu Ma Chí thậm chí Tô Tinh Hà đều mặt lộ vẻ vẻ kích động, cùng nhau không lời, đa tạ công tử, sư đệ. Trước tiên như vậy đi. Bàng Bạch Phát đứng lên, cụ thể chi tiết, ngày sau chậm rãi thương nghị. Sư muội, chúng ta về Tiêu Giao Điện. Vương Ngữ Yên gật gù, đè xuống trong lòng hỗn loạn tâm tư, theo hắn đứng dậy, ở một đám cao tầng phức tạp mà ánh mắt kính sợ bên trong, rời đi tinh khuyết chủ điện. Trở lại Tiêu Giao Điện, quen thuộc ôn tuyển hơi nước mịt mở bước lên. Vương Ngữ Yên rút đi quần áo, ngâm vào trong nước, nhưng không giống từ trước như vậy tựa ở bên cạnh ao, mà là lập tức xoay người, chăm chú tựa sát tiến vào Bàng Bạch Phát trong lồng ngực, cánh tay hoàn hắn eo, gò má kề sát ở hắn man mát trên lồng ngực, nghe cái kia trầm ổn nhịp tim. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có sóng nước nhẹ đặng âm thanh. Một lát sau, nàng giọng buồn buồn từ trong lồng ngực của hắn truyền đến, "Sư Minh." "Hả?" Bàng Bạch Phát tay tự nhiên địa mơn trớn nàng như ngọc sống lưng. "Cái kia Cầm Tiêu." Nàng ngẩng đầu lên, ước nhẹp trong đôi mắt mang theo một tia hoàng hoặc, vọng tiến vào hắn thâm trầm đáy mắt, "Đúng là vĩnh viễn không thể thay đổi. Ta thật sự có thể vẫn theo ngươi, bất luận ngươi đi đâu vậy." Nàng tuy rằng chính miệng đáp ứng rồi, cũng có thể cảm nhận được cái kia huyền diệu liên hệ, nhưng phi thăng hai chữ quá mức dọa người, liên quan đến triệt để rời đi giới này, không thể kìm được nàng không còn ba xác nhận. Nàng sợ đó chỉ là động tình lúc ảo giác, sợ chính mình lý giải sai rồi, sợ sẽ bị lưu lại. Bàng Bạch Phát túi đầu nhìn trong mắt nàng rõ ràng chiếu ra chính mình. "Nói cái gì?" Hắn ngữ khí vững vàng, nhưng mang theo thong dong chắc chắc, "Bổn công tử khi nào đã lừa gạt ngươi? Nói rồi cải không được chính là cải không được, nói rồi cầm tâm vì là nhà chính là nhà." Hắn thoáng lui lại một điểm, nâng lên nàng mặt, làm cho nàng nhìn ra càng rõ ràng, xem ra không cho ngươi tận mắt gặp gỡ, ngươi đều là không an lòng. Nói phủ lạc, Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy quanh thân không gian hơi rung động, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên mơ hồ. Bốn phía cũng không phải là thực vật, mà là chạy xuôi đan dệt bóng ánh luồng ánh sáng, dường như cô động ngân hà, lại như vô số huyền ảo âm phủ, cụ tượng mà thành mạch lạc, chậm rãi xoay quanh, rung động. Trung ương trôi nổi bảy cái bóng ánh long lanh quang huyền, hơi rung động, phát sinh không hề có một tiếng động nhưng lay động linh hồn ong ong, mênh mông mà ấm áp tiên thiên chí hàn chân khí tràn ngập mỗi một tấc không gian, tinh khiết đến cực điểm, làm cho nàng quanh thân lộ chân lông đều không tự chủ được mà thư giãn ra. Nàng trong nháy mắt hiểu ra, đây là sư minh trung đan điện. Cái kia bảy cái quang huyền, chính là hắn công thể căn bản hệ cẩm tâm hiện ra. Mà nàng giờ khắc này là thật sự địa, cả người tồn tại với mảnh này bạn không thể chứa được ngoại vật tâm tương không gian bên trong. Bị hắn bản nguyên chân khí ôn nhu bao khỏa, vô cùng an toàn, vô cùng thân cận, phảng phất du tử về nhà, tâm thần trước nay chưa từng có địa an bình chân thật. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian lại lần nữa nhẹ dạng, nàng một lần nữa trở lại ấm áp nước suối bên trong, vẫn duy trì y ôi tại trong lồng ngực của hắn tư thế, phảng phất vừa nay cái kia kỳ dị trải nghiệm chỉ là nháy mắt ảo giác. Nhưng nàng biết không phải, thân thể còn lưu lại, bị cái kia bản nguyên chân khí bao khỏa ấm áp xúc cảm, thần hồn bên trong cái kia yên ổn liên hệ, càng rõ ràng vững chắc. Hiện tại đã biết rõ. Bàng Bạch Phát nhìn nàng còn mang theo kinh ngạc cũng đã triệt để an tâm con người, khỏe miệng khẽ nhếch, nói rồi có thể mang ngươi đi, liền nhất định có thể. Này không phải cái gì hư huyễn hứa hẹn, là chân thực. Nha. Này cầm tâm trừ phi ta hình thần đều diệt, bằng không nơi đây vĩnh viễn là ngươi mà tồn. Vương Ngữ Yên dùng sức gật đầu, cũng lại không nói ra được một câu nói, chỉ là càng chặt địa ôm lấy hắn. Nàng rốt cục triệt để rõ ràng, sư minh dành cho nàng là cỡ nào thâm trầm dày nặng thuộc về. Bàng Bạch Phát sắp ở 10 đến 20 năm phá toái hư không, phi thăng thượng giới tin tức, tự Hoàng Sơn tinh khuyết chủ điện truyền ra, như một tảng đá lớn tập trung vào yên tĩnh giữa hồ. Nhưng mà ban đầu vẫn chưa nhấc lên cơn sóng thần, chỉ dạng mở một vòng yếu ớt gợn sóng, chợt bị bốn phương tám hướng gọi tới tiếng cười nhạo lãng nuốt hết. Quả nhiên không ra Bàng Bạch Phát dự liệu, tin tức sơ truyền thời gian, thiên hạ võ lâm, từ Thiếu Thất Sơn đến Vô Lượng Sơn, từ cực nam đại yến đến bắc cảnh nữ chân, bất luận đông tây nam bắc, muôn phái nào, phản ứng đầu tiên đều là khịt mũi coi thường. Phi thăng, a, sợ là luyện công tẩu hỏa nhập ma, nói tới mê sảng đến rồi. Nếu ta nói, chính là Huyền Tái Long Nguyên cố ý tạo thế, muốn nhất chính mình thành thế. 10 năm 20 năm, khẩu khí thật là lớn. Đến thời điểm nhìn hắn kết cục như thế nào. Phong trà tiểu quán trong lúc đó, như vậy nghị luận không dứt bên hai, nhiều người lấy này thành tiểu chuyện lại cho cười, chi tiêu quá liền thôi. Dân chúng tầm thường càng quan tâm trước mắt kế sinh ai, cơm áo gạo tiền, đối với những người hư vô mở mịt phi thăng câu chuyện, chỉ cảm thấy như thần thoại truyền thuyết bình thường, xa không thể bời. Trong Thiếu Lâm tự, Huyền Nan Vương Trượng nghe tin sau, im lặng một lúc lâu, cuối cùng trường tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bàng cư sĩ vô công cái thế, lão nạp rất là khâm phục. Nhưng mà phi thăng việc liên quan đến chính quả, không phải vũ lực có thể cưỡng cầu. Sợ là chấp niệm quá sâu, sinh sôi tâm ma. Phật tổ từ bi, ý tứ hiển nhiên cũng không tin tưởng. Dưới thủ Huyền Tịch đại sư tiếp lời nói, Phương Trượng sư minh nói rất có lý. Võ học luyện tới cực hạn, hoặc có thể kéo dài tuổi thọ, siêu phàm nhập thánh, nhưng phá toái hư không, phi thăng thượng giới, thực là kính hoa thủy nguyệt, gần như si ngữ. Bàng thí chủ sợ là rơi vào chi kiến trướng. Đại lý trong cung, Đoàn Dự nghe được tin tức, đối với bên cạnh Trung Linh lắc đầu than nhẹ, Bàng công tử không phải người thường, đăm chiêu làm việc không phải chúng ta có khả năng suy đoán. Chỉ là này phi thăng việc, hay là hắn truy cầu võ đạo cực hạn một loại dụ nói. Hắn tình nguyện tin tưởng đây là một loại cảnh giới tượng trưng, mà không phải mặt chữ tâm ý. Trung Linh nháy sáng mắt to, cắn một cái trong tay trái cây, hàm hồ nói rằng, chính là nha, Bàng công tử tuy lợi hại đến mức kỳ cục, nhưng muốn bay lên trời đi làm ngôi sao. Nghe liền mệt đến rất, cái nào so với được với nhân gian tự tại tiêu giao. Thổ phiên, Tây Hạ, Đại Liêu các nước mật thám lập tức đem tin tức truyền về. Nó quốc quân cùng quốc sư lần đầu nghe lúc đều là dùng mình, tiện đa bật cười, đại thể nhận định đây là Huyền Tái Long Nguyên cố bày nghi trận, hoặc là Dương Oai, hoặc là che giấu khác nhu đồ, vẫn chưa chân chính để ở trong lòng. Thời gian lặng yên rồi biến mất, một năm, hai năm. Hai năm qua trong lúc đó, Bàng Bạch Phát chưa từng đi xa, chỉ chưa thủ Hoàng Sơn, chăm chú thực hiện thái thượng trưởng lao trách nhiệm, định kỳ với tinh khuyết trước điện quảng trường mở đàn giảng pháp. Hắn không nói chuyện hư chiêu, chỉ phân tích võ học căn bản nguyên lý, giảng giải từ hậu tiên đến tiên thiên gia cảnh đột phá chi quan thiếu, tâm ma ứng đối chi pháp, cùng nội lực rèn luyện chi mớn. Ngôn ngữ nhắm thẳng vào hạt nhân, thường thường nhất châm kiến huyết làm cho nhiều vây hãm ở bình cảnh nhiều năm đệ tử tự nhiên hiểu ra, tông môn thực lực tổng hợp cũng bởi vậy hiện ra tăng lên. Một cái nào đó về giảng pháp tất, tự do đặt câu hỏi thời gian, một tên mới nhập môn không lâu, giúp khí khá tráng đệ tử trẻ tuổi, ở mọi người nhìn kỹ đứng dậy, hai gò má đỏ lên, âm thanh khẽ run, quá, thái thượng trưởng lão. Đệ tử mạng muội, bên ngoài. Người ngoài đều nói ngài cái kia phi thăng tin tức. Là giả. Ngài thật sự có thể. Có thể phi thăng sao? Toàn trường thoáng chốc lặng im, sở hữu ánh mắt đều ngưng với Bàng Bạch Phát một thân. Bàng Bạch Phát sắc mặt như thường, nhìn cái kia tuổi trẻ đệ tử một ánh mắt, ngựa khí bình thản nhưng như chặt đinh chém sát, tự nhiên là thật sự. Buồn công tử chưa từng bóng luôn. Trong vòng 20 năm tất đi, là lấy bọn ngươi càng cần dùng tâm tu luyện, như đến lúc đó tu vi không an thua, bị người bắt nạt tới cửa đến, chẳng phải mất hết buồn công tử bộ mặt. Hắn nói tới như vậy chuyện đương nhiên, khác nào đang nói một cái ngày mai xuất hành việc nhỏ. Nhưng mà cái kia cố bàng bạc tự tin, nhưng như dòng nước gấm chảy qua ở đây mỗi người trái tim. Cái kia đặt câu hỏi đệ tử ngơ ngác ngồi xuống, trong lòng điểm khả nghi càng bị này cố không thể nghi ngờ sát tự tin, vọt tới liền xiềng. Chương 151, vạn nhất là thật sự đây. Triệu Húc Hoang Đường cảm chương 151, vạn nhất là thật sự đây. Triệu Húc Hoang Đường cảm biện lương hoàng cung đại nội, từ thần điện trên. Tuổi trẻ quan gia Triệu Húc xem lướt qua hoàng thành ti chỉnh lên liên quan với việc này mật báo, ngón tay gõ nhẹ ngự án, ánh mắt hối thâm khó phân biệt. Các khanh cho rằng, việc này có thể tin mấy phần. Hán tiếng nói vững vàng, không lộ tâm tình. Điện bên trong mấy vị trọng thần, Văn Ngạn Bác, Tô Triệt, Trương Đôn, tăng bố mọi người lẫn nhau nhìn nó, trên mặt nhiều là cười cợt tâm ý. Trương Đôn trước tiên mở miệng, ngựa khí len ken như sát, vậy hạ, này đúng là lời nói vô căn cứ. Từ xưa tuy có bành tổ, quảng thành tử hàng ngũ truyền thuyết, nhưng mà ai từng thân thấy phi thăng? Có điều là phương sĩ ngu dân ngôn ngữ, hoặc giang hồ thuật sĩ tự nhắc giá trị bản thân chi thủ đoạn. Bàng Bạch Phát võ công thông huyền không giả, nhưng mà vọng ngôn phi thăng, định là giáp tâm hại người, hoặc là rối loạn nghe nhìn, lòng dạ đang chém. Tăng bố lập tức phụ họa, Trương tướng nói rất có lý. Một thân chiếm giữ Giang Nam, khai tông lập phái, thanh thế nhật trướng, vốn đã đuôi to khó gãy. Kim lại phân tán cỡ này hoặc lũ yêu nói, bụng dạ khó lường. Triều đình lúc đó lúc cảnh giác, tăng mạnh giám tra, phòng thủ nó mượn cơ hội sinh sự. Văn Ngạn Bác lão luyện thành thục, đuốt dâu hoa nói, vậy hạ, lao thần cho rằng, bất luận nó nói thật giả, triều đình đều làm hàng chỉ răn dạy, minh cáo thiên hạ này hệ hư vọng câu chuyện, lấy nhìn thẳng vào nghe, miễn khiến bách tính hoảng hoặc, vì là gian nhân lợi dụng. Tô Triệt cau lại lông mày, nói bổ sung, vẫn còn cần nghiêm tra tin tức khởi nguồn, xem có hay không huyền tái long nguyên tự mình phân tán. Như sát thực hệ nó gây nên, thì lại nó tâm càng không thể chắc. Điện bên trong nhất thời nghị luận sôi nổi, đa số thần công đều coi việc này vì là hoang đường chi tin đồn, thậm chí khả năng là Bàng Bạch Phát hoặc kỳ môn phái ý đồ bất chính chi mà gói. Nhưng mà ngay ở này một mảnh phủ định trong tiếng, một đạo trong sáng nhưng mang chút trần trở giọng nói băng lên. Lên tiếng người là điện bên trong lấy cương trực dám nói gọi gián quan, Châu Hạo. Bệ hạ, gia công, hắn đi ra khỏi ban liệt, chắp tay thi lễ, dung sắc nghiêm nghị, xin thứ cho thần nói thẳng, gia công sở luận đều là từ nó nói vì là giả trước để mà phát. Nhưng mà vạn nhất, thần là nói vạn nhất, Bàng Bạch Phát nói là thật đây. Điện bên trong đông dưng một tĩnh, sở hữu ánh mắt đều tìm đến phía hắn, rất nhiều người trên mặt lộ ra hoang đường cùng vẻ khó hiểu. Châu Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Bàng Bạch Phát cũng không phải là tầm thường giang hồ vũ phu. Nó võ công đã đạt không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, thiếu lâm chịu vừa, cái bang ly tán, càn quét tai họa, đều là ta trở chính thai nghe thấy việc. Người này làm việc tuy nhìn như bờ bãi, nhưng mỗi khi thâm ý tổ nhiên, chưa bao giờ ăn nói ba hoa. Hắn đã dám đưa ra ngắn thì 10 năm, lâu là 20 năm như vậy sáng tỏ kỳ hạn, cũng dung túng này tấn truyền lưu, thậm chí có ý định truyền ra. Trong này có thể hay không thật sự có ta chờ phạm tục không thể nhìn ra chi huyền cơ. Hắn dừng một chút, tiếng nói rũ chìm nói, như lời nói không phải hư, thì lại hôm nay ta chờ ở đây chê cười nghi vấn, tương lai chẳng phải thành nết ngồi đại giếng, có mắt không tròng hạng người. Hứa hồ huyền tái long nguyên nếu thật sự nắm giữ nhắm thẳng vào phi thăng bí mật điện, mà Bàng Bạch Phát lại thành công phá không mà đi, nó phái khu vực vị đem vượt lên thế gian tất cả pháp luật bên trên. Triều đình đến lúc đó nên làm gì tự xử? Là giáo hảo, là áp chế, vẫn là có cái khác hắn sách. Việc này thực liên quan đến bận nước, phải có thật. Châu Hạo lời nói như một khối hàn băng, rơi vào có chút khô nóng đại điện. Trương Đôn lập tức bác bỏ nói, Châu Xá người há có thể nâng trí khí của người khác, diệt uy phong mình. Càng há có thể nhân hư vô mở mịt chi đồn đại tự loạn trật ước. Triều đình uy nghiêm, há dung một giang hồ vũ phu. Nhưng Triệu Húc giơ tay ngừng lại hắn đến tiếp sau nói như vậy. Vị hoàng đế trẻ tuổi này ánh mắt sâu xa, ngón tay vẫn không có ý thức điệu nhẹ khấu mặt bàn. Hắn nhớ tới hoàng thành ti báo Bàng Bạch Phát cái kia sâu không lường được võ công, nhớ tới huyền tái long nguyên quật khởi tốc độ cùng sự mạnh mẽ, nhớ tới Bàng Bạch Phát qua lại những người nhìn như khó mà tin nổi nhưng sẽ thành sự thực sự tích. Châu Hạo câu kia vạn nhất vì thật như một cái xương nhỏ đâm vào hắn trái tim. Triệu Húc trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng, âm điệu bên trong là cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Châu Khanh nói như vậy không phải không có lý, mặc dù việc này hoang đường khả năng chiếm 99 nhưng chỉ cần có cái kia một phần vạn nhất. Ánh mắt của hắn đảo qua của thần, chấm hỏi chư vị, như bạn nhất là thật, Bàng Bạch Phát phi thăng trước, triều đình nên làm gì cùng với ở chung. Sau khi phi thăng, đối mặt một cái sở hữu chí ít hai vị tiên tiên cao thủ, Tiểu Phong cùng Cưu Ma Chí, mà nắm giữ khả năng nhắm thẳng vào phi thăng bí mật công huyền tái Long Nguyên triều đình lại nên làm như thế nào ứng đối. Nay hỏi vừa ra, điện bên trong nhất thời vắng lặng. Liền ngay cả chủ trương cứng rắn chèn ép Trương Đôn cũng nhất thời nghẹn lời. Đúng đấy, như Bàng Bạch Phát thật có thể phi thăng, cái kia chính là gần như thần Phật tồn tại, phi thăng trước, ai dám xem thường chèn ép. Sau khi phi thăng, nhớ tới muốn đối mặt hai vị không người ngăn được tiên tiên cao thủ, cùng với một cái khả năng bởi vậy uy vọng đạt tới đỉnh điểm, cùng nhiệt vô cùng khổng lồ tông môn, mọi người đều cảm thấy tê cả da đầu. Mạnh mẽ tiêu diệt, đánh đổi ai có thể chịu được? Chỉ sợ đại quân chưa đến Hoàng Sơn, hoàng đế trước tiên bị hái được đầu lâu. Văn Ngạn bắt nét mặt giàn mua vẻ mặt mấy lần, cuối cùng than thở, như bạn nhất là thật, phi thăng trước, triều đình chỉ nghi dụ dỗ, đoạn không thể cùng với xung đột, thậm chí hoặc cần chủ động lấy lòng. Cỡ này nhân vật đã không phải thế tục lực lượng có khả năng cân nhắc. Trương Đôn cũng tiếng trầm nói, sau khi phi thăng thì lại cần cẩn thận ước định. Nó phái tuy mạnh, nhưng mất to lớn nhất dựa dẫm, hoặc có thể ràng buộc, động viên làm chủ, dẫn nó làm việc cho ta, chí ít bảo đảm không làm hại loạn. Không thể khẽ mở chiến sự, kích sinh biến số. Hán Thu lại cứng rắn, nghĩ đến thực tế nhất sau khi quả. Triệu Húc gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán, nếu như thế, chuyển chấm ý chỉ, hoàn thành ti đối với huyền tái Long Nguyên chi giám thị giúp đỡ tăng lên, nhưng mà chỉ quan sát, tuyệt không khiêu khích. Khắc. Chọn thích hợp thời cơ, lấy chấm chi danh, tứ bảng bạch phát gấm vóc, ngọc khí, ngự rượu một số. Không cần đề cập phi thăng việc, chỉ ngợi khen nó ràng buộc giang hồ, bảo hộ địa phương an bình công lao. Này thái độ, cần trước tiên bày ra đến. Lựa chọn khác ổn thỏa nhất kế sách, quan sát, cũng từ trước thích ra một tia thiện ý, chuẩn bị cái kia bậc nhất. Bệ hạ thánh minh, chúng thần không người lĩnh mệnh. Bất luận tin hoặc không tin, đối mặt cái kia nhỏ bé nhưng đủ có thể lay động sơn hà độ khả thi, cẩn thận thành trên triều đường duy nhất nhận thức chung. Cái kia bạn nhất bóng tối, bắt đầu không tiếng động mà rót vào đế quốc vân gia, lặng yên ảnh hưởng nó quyết sách. Tin tức còn đang không ngừng lên men. Từ triều đình đến giang hồ, từ võ lâm đến dân gian, hoài nghi cùng cười nhạo vẫn là chủ lưu, nhưng mà ban đầu hoàn toàn phủ định, đã bắt đầu từ từ buông lỏng. Chỉ vì mọi người phát giác huyền tái Long Nguyên cũng không phải là lấy lòng mọi người, mà là ở thiết thiết thật thật địa vì là này một cái lâu dài việc, tiến hành chặt chẽ chuẩn bị, công pháp truyền thừa ngày càng nghiêm cẩn, tài nguyên dự trữ điều chỉnh có thứ tự, thậm chí đối ngoại lời nói cũng phát sinh vi diệu chuyển biến. Vạn nhất nếu như thật sự đây, ý niệm này như một viên chôn sâu hạt giống, ở rất nhiều người trong lòng lặng lẽ nảy sinh, đương theo 10 năm 20 năm này sáng tỏ kỳ hạn, im lặng chờ đợi thời gian nghiệm chứng. Tất cả đều như Bàng Bạch Phát dự liệu, chính chậm chậm mà kiên định địa lợi mạnh. Kinh lôi dẫn tin dĩ nhiên thiếu đốt, xì xì vang vọng, lặng lặng chờ cái kia cuối cùng vang vọng hoàn vũ mưa khắc. Chương 152, Vương Ngự Yên vì là Bàng Bạch Phát tôi diễn, triều đình phong quan, mệnh số tập hợp. Chương 152, Vương Ngự Yên vì là Bàng Bạch Phát tôi diễn, triều đình phong quan, mệnh số tập hợp. Thời gian xa xôi, lại 7 năm đột nhiên mà qua. Nay 7 năm, huyền tái Long Nguyên ở Bàng Bạch Phát tự mình tọa chân dưới, thanh thế càng hùng vĩ. Đệ tử chân truyền mãn bách đều được dạy tiêu giao tam đại thần công một trong, đệ tử nội môn hơn 1000, bằng điểm cống hiến đổi lấy đấu chuyển tinh di hàng long thập bát trưởng thứ bậc nhất đẳng tuyệt học, tán với giang hồ vì là tông môn 43, đệ tử ngoại môn càng là hơn bạn tương tự bằng điểm cống hiến đổi lấy tu tập nhị tam lưu công pháp, thẩm thấu các ngành các nghề, dệt thành một tấm vô hình lưới khổng lồ. Tiêu Phong cùng A Chu lại thêm một con trai một con gái. Trưởng tử đã 12 tuổi, đến Bàng Bạch Phát thân thụ thất huyền vô hình kiếm, con thứ thì lại tu tập Bắc Minh thần công. Tiêu Phong tự thân nhưng vững chắc ở tiên thiên hậu kỳ, Yêu Ma Chí thì lại tinh tiến đến tiên thiên trung kỳ. Mà Vương Ngự Yên, ngoại trừ hàng ngày làm bạn Bàng Bạch Phát, hầu như đem sở hữu thời gian đều ngâm mình ở bên mông như biển trong tàng kinh các. Trong lòng nàng rõ ràng, đây là sư minh đối với nàng thắm thiết nhất chờ đợi, cũng là nàng giỏi nhất báo lại hắn phương thức, lấy nàng vượt xa người thường võ học thiên phú, đi gắn ướt, tiêu hóa, cuối cùng dung hợp thế gian này vạn ngàn võ học. Không chỉ có đem tông môn thu thập sở hữu bí tịch, bất luận cao thấp, hết mức duyệt khắp, đi khắp, dung hội quan thông, càng ở đây cơ sở trên, kết hợp tự thân cảm ngộ, tân sáng chế hai môn uy lực tuyệt đối không thua kém Tử Hà thần công học cấp tốc tuyệt học. Này lượng lớn tri thức ấy, làm cho nàng thiên tư cùng nộ tính khỏe mạnh trưởng thành, cảnh giới càng cái sau vượt cái trước, trước tiên đột phá tới tiên tiên hậu kỳ. Càng quan trọng chính là, nàng bắt đầu vì là Bàng Bạch Phát thôi diễn phục ma thần âm sâu hơn bí quyết. Tính thất bên trong, dưới ánh nến, Vương Ngự Yên đầu ngón tay xẹt qua lít nha lít nhít tính toán bản viết tay, lông mày cau lại, đống triển khai. Sư Minh, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhắm mắt điều tức Bàng Bạch Phát, ngươi thử xem đem toàn cơ miệt chân khí đang lưu chuyển đến tiên su trước nửa phần lúc, lược chìm ba ly, lại đống nhiên nhấc lên. Ta suy tính như vậy hoặc có thể giảm thiểu 2 phần 10 tâm thần hao tổn, để tinh tuyển lịch chuyển thôn vệ lúc càng xoay tròn. Bàng Bạch Phát theo lời thử nghiệm, khí thế quanh người một trận vi diệu gợn sóng, một lát sau mở mắt ra, gật đầu nói, sát thực thông thuật chút. Sư muội, ngươi đầu này hạt dưa, thật là làm cho bổn công tử được ích lợi không nhỏ a. Hắn ngữ khí mang theo khen ngợi, cũng có vô tận cảm khái. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, hắn này thân kinh thế hai tục tu vi, 9 phần 10 là dựa vào cái kia thần bí màn ánh sáng dùng mệnh số mạnh mẽ chống tới, nếu bàn về chân chính võ học độ tính, hắn e sợ liền môn hạ rất nhiều đệ tử cũng không bằng. Nhưng không liên quan, hắn có Vương Ngự Yên, nàng siêu hạng thiên phú, bù đắp hắn không đủ. Sự thực chứng minh, người đều sẽ có khiếm khuyết, không thể hoàn mỹ. Ở tiến lên trên đường, ngươi dịu ta một cái, ta độ ngươi đoạn đường, chung như thái cực lưỡng nghi, có thể bổ sung hướng tới biên mãn. Nàng vì hắn phân tích công pháp vận hành bên trong, mỗi một cái nhỏ bé vướng víu địa phương, lấy siêu tuyệt lý luận bù đắp hắn cảm ngộ năng khiếu trên không đủ. Mà hắn, thì lại dựa vào trí tuệ, đảm đương, tính giai cùng màn ánh sáng giao cho sức mạnh, đưa nàng bảo hộ ở gia cảnh nơi sâu xa nhất. Hai người cầm sắt cùng gieo vang, là chân chính về mặt ý nghĩa lẫn nhau thành tựu, thiếu một thứ cũng không được. Ở Vương Ngữ Yên không hề bảo lưu trí tuệ tính dâng dưới, Bàng Bạch Phát cảnh giới đã bị đẩy đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh điểm, chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể nhìn được viên mãn cảnh giới. Đến bây giờ nhận, khoảng cách năm đó Bàng Bạch Phát tung phi thăng tin tức, đã qua đi 9 năm. Người trong thiên hạ đối với này tin tức thái độ, từ lâu từ nói mơ giữa ban ngày giống như cười nhạo, biến thành nửa tin nửa ngờ. Không người còn dám như chặt đinh chém sắt địa nói tuyệt đối không thể trà dư tiểu hậu nghị luận, cũng biến thành mà xem 10 năm 20 năm kỳ hạn đến sau làm sao. Loại này biến hóa tế nhị, đầu tiên thể hiện ở triều đình bên trên. Ngày hôm đó đại lên triều, Long Y Triệu Húc sắc mặt lộ ra chút không khỏe mạnh trắng xám, đăng cơ 10 năm, công văn lao hình cùng ẩn ưu đã lặng yên ăn mòn hắn thân thể. Hắn nhìn quét quần thần, đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút trung khí không đủ, "Các khanh, đối với Hoàng Sơn bị kia phi thăng việc, bây giờ thấy thế nào?" Điện hạ chốc lát vắng lặng. Trương Đôn trước tiên ra khỏi hàng, ngựa khi đã không năm đó như vậy tuyệt đối, "Vậy hạ, việc này, nhưng hiện ra hoang đường. Nhưng mà Bàng Bạch Phát không phải người thường, kỳ môn phái năm gần đây càng hưng thịnh, nhưng không vượt qua cử chỉ, trái lại ràng buộc giang hồ, biểu lộ ra khá là quỷ dị. Thần cho rằng, nhưng lúc này lấy coi biến thành chủ." Tăng Bố tiếp lời, nói cũng càng khéo đưa lấy chút, "Thật là như vậy. Nó nói tuy không thể tận tin, nhưng nó thế đã thành. Triều đình không thích hợp cùng với trở mặt, cũng không thể toàn tin, duy trì hiện trạng, yên lặng xem biến đổi, mới là thượng sách." Châu Hạo bây giờ quyền lên tiếng càng nặng chút, hắn trầm giọng nói, "Bệ hạ, 9 năm đã qua. Kỳ môn cử đi dưới đối với này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, mà Bàng Bạch Phát tu vi sâu không lường được xác thực vì là sự thực. Thần nhưng kiên trì cựu nghị, linh tin nó có, sớm làm vấn vương. Mặc dù cuối cùng thành không, triều đình lấy lòng một vị tiên thiên đại cao thủ, cũng không tổn thất." Triệu Húc nghe, ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ lòng ý tay vịt. Trong lòng hắn thiên bình từ lâu nghiêng. Chính hắn chính thân thể biết, cái kia cố khó mà diễn tả bằng lời cảm giác suy yếu lúc nào cũng quen quẩn, để hắn đối với phi thăng trường sinh có trước nay chưa từng có khát vọng, dù cho chỉ là cùng với dính dáng một điểm khả năng. Hắn cần Bàng Bạch Phát việc này là thật sự. Chỉ ít, triều đình nhất định phải biểu hiện ra tin tưởng tư thái. Hắn hít sâu một hơi, tự hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên sắc bén mấy phần, bất luận thật giả, Bàng công tử võ công thông huyền, trạch bị giang hồ, với đất nước có tính bình chi công, đây là sự thực. Triều đình há có thể không chỗ nào biểu thị. Hắn nhìn chung quanh quần thần, hỏi, "Các khanh cho rằng phải làm sao ca ngợi?" Tứ Hà Phong Hào vì là nghi. Điện bên trong chúng thần thấp giọng bắt đầu nghị luận. Thượng thư bộ lễ Hoàng Lý ra khỏi hàng đầu nói, "Vậy hạ, ý cổ chế, với vương ngoại cao nhân, nhiều lấy đạo quan chức vụ tôn đinh, có thể thụ nó cấp cao nhất chi kim môn vũ khách đạo quan hàm, coi chính nhị phẩm." Lại Tứ Phong Hào, "Thân ngũ kiến, thông huyền thanh diệu hộ quốc quá chân nhân làm sao? Này hào trước đây cũng từng dùng để sắc phong có đạo chân tu, vị tôn mà ý xa." Triệu Húc nghe vậy, khẽ gật đầu, "Này phong hào trước xuống chiếm đa số, nhưng địa vị tôn sùng, chính hợp hắn dùng, chuẩn đấu. Lợi dụng này hào hàm, nghĩ chỉ ban xuống. Khắc, Tứ Đông Hải chân châu 10 hộp, gấp tứ xuyên trăm con, ngự chế kim đan 10 lô, cùng nhau đưa tới Hoàng Sơn." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Ý chỉ bên trong, không cần hết sức đề cập phi thăng việc, chỉ tán nó công lao tu vi liền có thể." "Bệ hạ thánh minh." Quần thần không người lĩnh chỉ, không người tái xuất nói phản đối. Đến lúc này, bất luận trong lòng tin hoặc không tin, tất cả mọi người đều hiểu, đây là triều đình ở đối với cái kia vạn nhất độ khả thi, tiến hành một hồi sớm, kiếm bộn không lô đầu tư. Ý chỉ rất nhanh nghĩ được, dùng hoàng đế bảo vật, trịnh trọng vô cùng. Một đội thiên sứ mang theo quần quận nghi trượng cùng phong phú ban thưởng, rời đi biệt lương, thẳng đến Hoàng Sơn mà đi. Tinh khuyết điện bên trong, Bàng Bạch Phát nhận chỉ, ánh mắt đảo qua cái kia kim môn vũ khách thông huyền thanh diệu hộ quốc quá chân nhân chờ một chuỗi dài dòng danh hiệu, trong lòng cũng không sóng lớn, chỉ cảm thấy một phen mưu tính cuối cùng cũng coi như bụi bặm lắng xuống. Trong óc màn ánh sáng lóe lên, biến động mệnh số đang nhảy nhót, bản thể được dạy quan kim môn vũ khách, trực tiếp từ bố y đi thụ coi nhị phẩm đạo quan, biến động mệnh số 400 điểm bản thể được dạy phong hào thông huyền thanh diệu hộ quốc quá chân nhân, đạo giáo cực kỳ cao cấp lãnh tụ tôn hào một trong, biến động mệnh số 500 điểm chương 153, triều đình học thuộc lòng sách, buồn công tử ở lại nhân gian thời gian không nhiều chương 153, triều đình học thuộc lòng sách, buồn công tử ở lại nhân. Gian thời gian không nhiều Bàng Bạch Phát tiện tay đem minh hoàng lụa trắng thánh chỉ đặt ở trên bàn trà, đối với cái kia tuyên chỉ thái giám tao nhã nói, làm phiền công công ở xa tới. Trở lại bẩm báo bệ hạ, tâm ý của hắn, buồn công tử lĩnh. Ngư khi gieo rắc, nghe không ra hỉ nộ. Cái kia thái giám mới vừa không người đắc một tiếng đúng còn chưa thẳng lên eo, liền cả kinh trận to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Bàng Bạch Phát tay phải tùy ý vung lên, một bó khổng lồ, nhìn như rất nặng quyển trục càng đột nhiên xuất hiện, đùng một tiếng vang nhỏ, rơi vào trước mặt hắn trên mặt đất lát đá xanh. Quyển trục chất liệu kỳ dị, không phải bạch không phải chỉ, mơ hồ lộ ra bóng loáng. Địa đặt, hư không tạo vật. Thái giám sắc mặt bá địa trắng, bắp chân có chút như nhũn ra, lúc trước nghe nói các loại thần dị truyền thuyết trong nháy mắt tràn vào trong đầu, này điểm triều đỉnh thiên sứ rụt rè không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại phát ra từ đáy lòng kính nể cùng hoảng sợ, đầu rủ xuống đến càng thấp hơn, âm thanh khẽ run, "Bàng, Bàng chân nhân." Bàng Bạch Phát phảng phất không thấy hắn thất thố, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, "Này Hoàn Vũ vạn quốc đồ chính là thiên hạ chí bảo một trong, chính là bổn công tử thần du bát hoang đoạt được, làm phiền công công mang về cho bệ hạ." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Cũng thế bổn công tử truyền đạt, bệ hạ trong lòng sở cầu, liền ở đây kế hoạch bên trong." Thái giám nào dám hỏi nhiều, liên thanh đáp lại, hầu như là dụng cả tay chân địa chỉ huy tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên cái kia bó trầm trọng Hoàn Vũ vạn quốc đồ cung kính lui ra đại điện, phía sau lưng đã kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, hắn đối với cái kia phi thăng câu chuyện đã là tin 8, 9 phân. Chờ người ngoài rời đi, Tiểu Phong cầm lấy cái kia thánh chỉ nhìn một chút, lông mày rậm hơi nhíu, ngựa khí mang theo chút cân nhắc, "Công tử, triều đình đây là sớm đến đốt bếp lạnh." Hắn bây giờ thân là trưởng môn, đối với thế lực khắp nơi tính toán nhìn đấu triệt, có điều là một chút thăm dò cùng đặt cược thôi. Bàng Bạch Phát không hề để ý địa vung vung tay, Triệu Húc tiểu tử kia ngồi ở đó vị trí lao tâm lao lực, thân thể sợ là bắt đầu không an khang, trong lòng tự nhiên tích chứa ý niệm khác. "Do hắn đi." Yêu Ma Chí mỉm cười, trong mắt lập lòe thấy rõ ánh sáng, đã như thế, trải qua này thái giám lời nói, thư không hiện vật việc chắc chắn chuyển vào trong cung. Người trong thiên hạ đối với công tử phi thăng việc, sợ là càng muốn trong thư bảy phần. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, với bổn công tử chờ mà nói, không cũng không khác biệt gì. Bàng Bạch Phát ý niệm đảo qua biển ý thức màn ánh sáng bên trong cái kia đã đạt đến 4218 biến động mệnh số, trong lòng bình yên. Hắn chuyển hướng Vương Ngữ Yên, "Sư muội, cuối cùng cái kia nơi quan thiếu, ngươi thôi diễn đến làm sao?" Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chăm chú nói, "Đã có manh mối, lại cho ta 2-3 tháng thời gian, có thể triệt để hoàn thiện." "Được." Bàng Bạch Phát trong mắt xẹt qua vẻ mong đợi, "Đợi ngươi thôi diễn xong xuôi, chính là bổn công tử công hành viên mãn thời gian." Điện bên trong mấy người nghe vậy, trong lòng đều là dùng mình, biết cái kia trong truyền thuyết kinh động thiên hạ thời khắc, chính đang từng bước một không thể nghịch chuyển địa áp sát. Bàng Bạch Phát trở về chủ vị ngồi xuống, ra hiệu mọi người cũng an toàn. Ánh mắt của hắn đảo qua Tiểu Phong, Ưu Ma Chí, Tô Tinh Hà chờ hạt nhân cao tầng, lựa khí trầm ngưng địa mở miệng nói, "Chư vị, triều đình sắc phong đã tới, chuyện này ý nghĩa là bổn công tử bước thứ nhất lưu tính, đêm này phi thăng tin tức rộng rãi bố thiên hạ khiến cho do hoang đường trò cười từ từ biến thành nửa tin nửa ngờ, cho đến bây giờ thậm chí nhiều hơn người đồng ý tin tưởng, đã hoàn mỹ đạt thành." Tiểu Phong thần sắc nghiêm lại, Ưu Ma Chí thì lại lộ ra rõ ràng trong lòng vẻ mặt, Tô Tinh Hà vớt râu tay hơi dừng lại một chút, đều ngưng thần lắng nghe. Vừa mới cái kia tranh vẽ, chính là thuận thế bày xuống bước thứ hai. Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, ngữ khí vững vàng không gợn sóng, "Này đồ ghi lại, vừa xa đương đại biết, nó tất sẽ ở biện lương trong cung gợi ra sóng lớn, bước đi này lên men cần thiết thời lượng, cùng sư muội thôi diễn công pháp tốn thời gian, ương cách biệt không có mấy." Hắn hơi dừng lại, ánh mắt trở nên thâm thúy lên, chậm rãi nói, "Điều này cũng mang ý nghĩa, bổn công tử ở lại nhân gian thời gian không nhiều." Tiêu Phong mắt hổ sáng quắc, vừa có triển vọng Bàng Bạch Phát sắp chạm đến truyền thuyết cảnh giới tự hào, cũng có đối với tương lai nghiêm nghị, hắn trầm giọng nói, "Công tử yên tâm, tiểu mỗ hiểu được nằm nhẹ. Mấy tháng này, trong tông môn ở ngoài, chắc chắn sẽ không ra bất kỳ cái gì nhiễu loạn." Ưu Ma Chí hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên khát vọng cùng chấn động, tạo thành chữ thật nói, "Vô lượng tiên tôn, ta chờ tất đem hết toàn lực, lặng lẽ chờ công tử công thành, chứng kiến tiên cổ kỳ cảnh." Tô Tinh Hà cũng là kích động đến tròm râu khẽ run, "Sư đệ, tông môn có chúng ta ở, tất không có sơ hở nào." Bàng Bạch Phát gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt ngược lại tìm đến phía ngoài điện biển mây, phảng phất đã nhìn thấy mấy tháng sau, thiên địa này biến sắc cảnh tượng. Cái kia tuyên chỉ thái giám mang theo Hoàn Vũ vạn quốc đồ cùng một bụng sợ hãi trở về biệt lương, đem Bàng Bạch Phát hư không lấy vật thần tích, nguyên nguyên bản bản bẩm báo đi đến. Từ thân điện bên trong, Triệu Húc nghe thái giám mang theo tiếng dung miêu tả, đặc biệt là cái kia quyển trục đột nhiên xuất hiện chi tiết, sắc mặt biến đổi bất định. Thân thể hắn gần đây thường xuyên cảm thấy một chút không khỏe, tinh lực không an thua, tuy xa chưa đến đèn cạn dầu cảnh giới, nhưng này từng kia từng sợi cảm giác suy yếu, đã chọn lấy để hắn đối với trường sinh siêu thoát loại này từ ngữ trở nên dị thường mất cảm. Hoàn Vũ vạn quốc đồ. Triệu Húc lẩm bẩm ghi nhớ danh tự này, ngón tay vô ý thức gõ lên ngữ án. Bàng chân nhân còn nói, chớm trong lòng sở cầu, liền ở đây kế hoạch bên trong. Bẩm bệ hạ, Bàng chân nhân xác thực nói như thế. Thái giám nơi mai phục cung kính trả lời. Triển khai. Triệu Húc ra lệnh. Làm cái kia bức to lớn, tinh vi, hội có đã biết thế giới thậm chí rất nhiều chưa từng nghe thấy quốc độ bản đồ ở trên điện chậm rãi trải ra lúc, sở hữu đại thần đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nó vẽ chi tinh chuẩn, phạm vi sự uyên bác, tin tức chi tường thực, vừa xa lập tức tống triều có khả năng nắm giữ bất kỳ địa lý tri thức. Núi non sông suối, thành bang quốc gia, đại dương đường hàng không. Rất nhiều nơi thậm chí đánh dấu sản vật, phong tục thậm chí qua loa binh lực phân bố. Triệu Húc hô hấp đột nhiên gấp gáp lên, hắn phảng phất nhìn thấy từng cái đi về của cải cùng sức mạnh tân con đường, một cái vượt xa trước mắt vây hãm ở liêu, hạ uy hiếp lớn lao cách cục. Bàng Bạch Phát nói không sai, này đồ chính là nội tâm hắn nơi sâu xa khát vọng cường thịnh đại tống, thậm chí mở rộng đất đai biên giới giã tâm đáp án một trong. Vậy hạ, Trương Đôn trước tiên phản ứng lại, kích động nói, này đồ nếu vì thật, giá trị liên thành, cho ta triều. Chớ biết. Triệu Húc đánh gãy hắn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bản đồ, trong mắt lập lòe trước nay chưa từng có ánh sáng. Bàng Bạch Phát có thể lấy ra cỡ này thần vật nó phi thăng việc, ở Triệu Húc trong lòng đã từ vạn nhất biến thành rất có khả năng. Triều đình ban tặng phong hào cử động, giờ khắc này có vẻ vô cùng chính xác. Truyền chỉ, Triệu Húc trầm giọng nói, đem Bàng chân nhân tụ phong kim môn vũ khách thông huyền thanh diệu hộ quốc quá chân nhân việc, minh phát thiên hạ, khiến các châu huyện gián thông báo thông cáo. Đạo này ý chỉ, dường như cuối cùng chất xúc tác, đem phi thăng việc độ tin cậy ở chính thức mức độ đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tin tức như lửa rừng giống như lan tràn. Dân gian bách tính đại thể đem coi như thần tiên cố sự giống như đàm luận, trà dư tửu hậu, nhiều hơn rất nhiều đối với Bàng thần tiên tưởng tượng cùng cung bái, thậm chí có người bắt đầu cung phụng hắn trường sinh bài vị. Võ lâm các phái thì lại tâm tình phức tạp. Bên trong thiếu lâm tự, Huyền Nan Vương trượng thở dài một tiếng, lại lần nữa đọc thẩm phật hiệu, tuy nhưng cảm thấy khó có thể tin tưởng, nhưng triều đình học thuộc lòng sách, để thiếu lâm không thể không thận trọng đối xử. Rất nhiều bên trong môn phái nhỏ thì thôi tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, bắt đầu cân nhắc làm sao ở đây chờ tiên duyên trước lộ cái mặt, hay là có thể dính ít tiết khí. quanh thân các quốc gia phản ứng cũng rất kịch liệt. Thổ Phiên, Tây Hạ, Đại Liêu cao tầng khiếp sợ sau khi dồn dập tăng số người thám tử, không tiếc bất cứ giá nào muốn xác nhận tin tức thật giả, cũng bắt đầu khẩn cấp thương nghị đối sách. Đại lý họ Đoàn trong cung, Đoàn Dự cùng Trung Linh liếc mắt nhìn nhau, đều là im lặng. Đoàn Dự than nhẹ, nhìn tới. Bàng công tử nói, không phải hư. Tối phía nam, Đại Yến hoàng đế Mộ Dung Phục, ở tiêu hao 12 năm tâm huyết, dựa vào Tịch Tà kiếm phổ bồi dưỡng ra 800 quá giám quân đoàn quét ngang quân thân, đã đứng bước góp chân cũng khai thác không nhỏ dành giới sau, nhận được tin tức này lúc, chính đang phê duyệt tấu chương. Hắn đột nhiên đứng lên, trên mặt bắp thịt co giật, trong mắt lóe ra hết sức không cam lòng, đố kỵ, cùng với một tia ngay cả mình đều không muốn thừa nhận hoảng sợ. Phi thăng, hắn Bàng Bạch Phát có tài cán gì? Mộ Dung Phục âm thanh có chút xé rách, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay, chấm. Chấm mới là thiên mệnh sở quy. Nhưng sâu trong nội tâm, một cái thanh âm lạnh như băng đang nhắc nhở hắn, bất luận hắn đạt được bao lớn thế tục thành tựu, mãi mãi cũng bị người kia đè lên một đầu. Chương 154, Tinh Quyết Kim Lệnh ra, thiên hạ sôi trào, muôn phương đến bái tụ Hoàng Sơn. Chương 154, Tinh Quyết Kim Lệnh ra, thiên hạ sôi trào, muôn phương đến bái tụ Hoàng Sơn. Cứ việc triều đình Minh phát thiên hạ, tin tưởng người đã chiếm 7-8 phần 10, nhưng như cũ có bộ phận ngoan cố phái, chủ yếu là chút hủ nho hoặc cùng Huyền Tái Long Nguyên có quan hệ, hoặc là thuần túy không tin quỷ thần thế lực, đối với này thịt mũi con thường, cho rằng đây là triều đình bị yêu nhân đầu độc, hoặc là Huyền Tái Long Nguyên cùng triều đình liên thủ làm ra kinh thiên âm mưu, mục đích không rõ, nhưng nhất định giáp tâm hại người. 3 tháng thời gian, chính hôm đó dưới dồn dập hỗn loạn nghị luận cùng suy đoán bên trong lặng yên trôi qua. Ngay hôm đó, Hoàng Sơn Tinh Khuyết chủ điện trung vang vang 9 lần. Tiêu Phong đứng ở trước điện, giọng nói như trung đồng, truyền khắp quần sơn, truyền lệ. Tức khắc chủ bị phi thăng đại điện, phát Tinh Khuyết kim lệnh, mời thiên hạ các lộ anh hảo tổng cộng tới Hoàng Sơn xem lễ. Thời gian liên định ở 2 tháng sau trùng dương ngày hội. Tuân trưởng môn lệnh. 300 tiếng tâm tức trầm ổn đệ tử nội môn, cầm trong tay có khắc Tinh Khuyết ký hiệu thư mời, dường như 300 rời ra huyền chi tiễn, từ Hoàng Sơn chạy về phía thiên hạ 4 phương 8 hướng. Tinh Khuyết kim lệnh đến, thiên hạ triệt để sôi trào. Lần này lại không người có thể duy trì chấn định. Liền ngay cả cuối cùng đám kia ngoan cố phái, ở nhận được này chính thức, sáng tỏ, mà kỳ hạn cụ thể xin mời lúc, niềm tin cũng triệt để dao động. Nếu không có thật sự có hoàn toàn chắc chắn, ai dám như vậy chiều cáo thiên hạ? Chẳng lẽ không sợ 2 tháng sau không cách nào kết cuộc, trở thành thiên cổ trò cười? Khủng hoảng, kích động, cuồng nhiệt, khó có thể tin tưởng. Các loại tâm tình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên hạ. Bên trong Thiếu Lâm tự, chiếc kia nặng đến vạn cân, gần 100 năm qua chưa bao giờ vang lên 81 thanh trùng lớn, bị Huyền Nan Phương Trượng tự mình hạ lệnh ba hưởng. Trầm trọng mà vang dội tiếng chuông vang vọng ở Thiếu Thất Sơn mỗi một cái góc xó, tượng trưng Thiếu Lâm đem lấy cao nhất lễ tiết, toàn viên điều động, đi đến Hoàng Sơn chứng kiến khả năng này là thiên cổ chưa có việc trọng đại. Quân Sơn cái bang tổng đà, Ngô Trường Phong, Tống Thanh Khê kích động đến tột đỉnh, lập tức triệu tập sở hữu 7 túi trở lên đệ tử, chuẩn bị lấy long trọng nhất đội hình xuất phát. Đại Lý Thiên Long tự, Khô Vinh đại sư tự mình xuất quan, xuất lĩnh bản tự bối cao tăng, cùng đoàn chính tuần hoàng thất nghi trượng kết hợp một nơi, trịnh trọng đi đến. Tây Hạ nhất phòng đường, Thổ Phiên quốc sư phủ, Đại Liêu Nam viện. Thế lực khắp nơi cao nhất người nắm quyền dồn dập hạ lệnh, lấy cao nhất quy cách thành lập sứ đoàn, mang theo lễ trọng, tức khắc lên đường đi đến Hoàng Sơn. Phái Thanh Thành, Đồng Lai phái, Vô Lượng kiếm phái. Các nơi bên trong môn phái nhỏ càng là dốc toàn bộ lực lượng, trưởng môn tự mình dẫn đội, chỉ lo đi trễ chiếm không tới vị trí thật tốt. Thiện gia, Đàm gia, Nam cung gia, các đại vũ lâm thế gia xe ngựa doanh đường, thậm chí rất nhiều tiêu cục thẳng thắn ngừng chuyện làm ăn, tổng tiêu đầu mang theo sở hữu tiêu sư, tự chuẩn bị lương khô, cũng muốn đi Hoàng Sơn dưới chân xa xa nhìn lên một ánh mắt. Vô số bình dân bách tính, tuy không tư cách lên núi, nhưng cũng tự phát địa hướng về Hoàng Sơn phương hướng hội tụ, hình thành mênh mông quần quần dòng người, phảng phất một hồi hành hương. Ven đường thành trấn người đông như mắc gửi, tiểu quán quán trà ngày ngày chất đích, tất cả mọi người đều đang bàn luận đồng nhất sự kiện. Biện lương triều đình, Triệu Húc không để ý bệnh thể suy yếu, kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, quyết định ngự giá đích thân đến. Do Hoàng Thành Ti 5000 tinh nhuệ, cấm quân 3 vạn đại đội hộ tống, long liên vượng giá, nghi trượng kéo dài mấy dặm, mênh mông quần quần xuôi nam. Mộ Dung Phục ở trong cung trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng trong mắt lóe ra quyết tuyệt vẻ ngoan lệ, bãi giá. Chấm muốn đích thân đi xem, hắn Bàng Bạch Phát làm sao phi thăng. Đặng đại ca, Công Giá nhị ca, Bao Tam ca, Phong tứ ca, chọn đủ 800 huyết tiến vệ theo chấm đồng hành. Hắn muốn đi, không chỉ có muốn xem, sâu trong nội tâm càng cất giấu một tia ngay cả mình cũng không dám nghĩ sâu, phá hoại dục vọng. Một biển thanh cưới lên nàng hoa hồng đen, che lại khăn che mặt, xen lẫn trong đi đến Hoàng Sơn trong dòng người, tâm tình phức tạp khó tả. Tuệ Tịnh hòa thượng, bây giờ đã hoàn tục đổi tên Lâm Tịnh, tu luyện Tịch Tà kiếm phổ lăng ba vi bộ 10 năm, võ công quỷ dị cao tuyệt, hắn sáng lập một người tên là Phúc Uy Sơn trang thế lực nhỏ. Hắn mang theo dưới trướng cao thủ, cùng với hắn cái kia 5 cái tuổi ở 11 tuổi đến 14 tuổi trong lúc đó, hiện lộ ra bất phàm võ học thiên phú nhi tử, cũng bước lên đi đến Hoàng Sơn đường. Tâm tình của hắn cũng rất phức tạp, vừa muốn nhìn một chút này bàn tặng hắn một thân sức mạnh người kết cục, cũng tích chứa một tia khá là chi tâm. Thậm chí là một ít từ lâu thoái ẩn núi rừng, tên điều chưa biết lão quái vật, cũng bị tin tức này kinh động, lặng yên xuống núi. Toàn bộ thiên hạ, bị này cố vô hình dòng lũ mang theo, từ 4 phương 8 hướng, hướng về Hoàng Sơn hội tụ. Trên quan đạo xe ngựa như rồng, người giang hồ chen vai nối gót, không trung bổ câu đưa thư vãng lai qua lại, lan truyền các loại tin tức cùng suy đoán. Một loại trước nay chưa từng có sao động, chờ mong, kinh hoàng tâm tình tràn ngập ở bên trong trời đất. Thiên hạ phong vân tế hội, muôn vương đến chầu chỉ vì chứng kiến cái kia khoáng cổ thước kỳ một màn. Hoàng Sơn, tiêu giao cuối cùng viện. Ôn Tuyền mịt mờ, Bàng Bạch Phát nhắm mắt tựa ở bên cạnh ao. Vương Ngữ Yên ngồi ở một bên trúc đình bên trong, trong lòng ôm tử đàn tỳ bà, đầu ngón tay chảy ra một khúc réo rắt mà mang theo thẫn thờ giai điệu. Một khúc kết thúc, dư âm lở lở. Bàng Bạch Phát chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trong đình Vương Ngữ Yên, thanh âm ôn hòa, "Sư muội, mẹ ngươi cùng ngươi cha đẻ đoàn mừng ra, xe ngựa của bọn họ sắp đến. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng cùng các nàng cáo biệt." Vương Ngữ Yên ngón tay điểm nhẹ ở dây đàn trên, ngừng lại cuối cùng dư vị. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua mịt mờ hơi nước, nhìn về phía phương xa, tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia mênh mông quần quần đến đây đám người. Trải qua giang hồ nhiều năm như vậy rèn luyện, liều mạng tranh đấu, cùng với đứng ở Bàng Bạch Phát bên người nhìn thấy quá rộng lớn thiên địa, nàng từ lâu không phải cái kia vây hãm ở Mạn Đà Sơn Trang, vì là nhi nữ tình trường khó khăn nhu nhược thiếu nữ. Trong lòng nàng quả thật có một tia đối với mâu thân không muốn, đó là một loại bắt nguồn từ huyết thống thân duyên liên lụy. Nhưng đối với vị kia thân phận cao quý cha đẻ Đoàn Chính Thuần, cảm tình thì lại muốn đạm bạc nhiều lắm. Nhưng mà, những tâm tình này đều rất nhanh bị trong lòng nàng phần kia kiên định hơn, càng thêm rõ ràng lựa chọn bao trùm. Hừ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh tuy nhẹ, nhưng không hề do dự, rõ ràng truyền vào Bàng Bạch Phát trong tai, từ Ngự Yên quyết định tùy tùng sư huynh ngày ấy lên, từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Tương lai của nàng, nàng nơi hội tụ, đã được quyết định từ lâu, không ở Đại Lý Vương phủ vinh hoa phú quý bên trong, cũng không ở Mạn Đà Sơn Trang ngày xưa trong hồi ức. Nàng thu hồi ánh mắt, rơi vào Bàng Bạch Phát trên người, trong suốt mà kiên định. Nàng bây giờ nhà, ở hắn cầm trong lòng. Trung Dương Nhật, giờ dần vừa qua khỏi, Hoàng Sơn 72 phong đã là người ta tấp nập, trên vai nối gót. Vô số đạo ánh mắt tập trung với cái kia mây mù bao phủ chỗ cao nhất, nín hơi chờ đợi trong truyền thuyết thần tích. Huyền tái Long Nguyên đệ tử thân mang thuần trắng kính trang, eo đeo trường kiếm, như như tiêu thương đứng trang nghiêm sơn đạo hai bên, kiếm vệ ở lạnh leo thần phong bên trong hơi chập chờn, vẻ mặt nghiêm túc, duy trì trật tự. Phi tiên đài trên, Tiêu Phong cùng Cưu Ma Chí đứng song vai, thân hình như núi lớn trầm ổn. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện mỗi người bọn họ chắp sau lưng, nắm chặt hai tay, đốt ngón tay nhân dùng sức mà hơi trắng bệnh, tiết lộ bọn họ nội tâm khó có thể lắng lại khuấy động. Bọn họ ngóng nhìn đông phương phía chân trời, nơi đó màu mực dần thốn, một tia ngân bạch sắc lặng yên hiện lên, dường như cắt ra ám dạ lưỡi dao sắc. Chương 155, lớn lao phi thăng dị tượng. Chương 155, lớn lao phi thăng dị tượng làm luồng thứ nhất ánh vàng, như lợi kiếm giống như đâm thủng dày trọng bất tầng, đem vạn trượng ánh sáng tung hướng về nhân gian lúc, hai bóng người nắm tay, xuất hiện ở liên hoa phong đỉnh đằng trước nhất. Bàng Bạch Phát một thân xanh thảm trường sam, không dính một hạt bụi, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, biểu hiện vẫn như cũng là cái kia phó tao nhã lười biếng bên trong, mang theo bệ nghệ tự nhiên. Hắn bên cạnh người, thái bộ cầm không cần nâng lên, tự mình trôi nổi, chảy xuôi ôn hòa ánh sáng. Vương Ngữ Yên áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt thế, lông mày một điểm chu sa đỏ bừng như máu, càng sấn cho nàng da quang trắng hơn tuyết, thanh lệ không gì tả nổi. Nàng gái kia tử đàn tỷ bà tương tự nhẹ nhàng trôi nổi bên cạnh người. Châm gài tóc trên, con kia tiên thiên băng điệp phiên nhiên bay lên, vờn quanh bọn họ huyền chuyển nhảy múa, cánh rơi ra điểm điểm óng ánh ánh sao, cùng chiều dương ánh vàng hòa lẫn. Mắt lạnh gió núi gào thét mà qua, cuốn lên bọn họ rộng lớn ống tay áo bao góc, bay phần phật. Sơ thăng chiều dương, vì bọn họ quanh thân dắt lên một tầng thần thánh viền vàng, siêu phàm thoát tục, không giống phàm nhân. Này hoàn mỹ như trời đất tạo nên một đôi, trong nháy mắt cướp lấy toàn trường tâm thần của mọi người. Mộ Dung Phục đứng ở đằng xa một tòa đỉnh núi, móng tay sâu sắc bấm vào lòng bàn tay. Hắn từng cho rằng tự mình kiến quốc xưng đế đã là nhân gian cực hạn, giờ khắc này nhưng chỉ cảm thấy tự mình này điểm cơ nghiệp, dường như bụi trần giống như một người. Cái kia áo lam bóng người nắm giữ, là hắn cuối cùng một đời đều không thể chạm đến độ cao. Mà cái kia đã từng lòng tràn đầy đầy mắt đều là biểu muội của hắn, bây giờ đứng ở người khác bên người, phong hoa tuyệt đại, càng sấn cho hắn hình ế không thể tả. Một luồng hỗn hợp đố kỵ, không cam lòng cùng tự ti mặc cảm chua xót, mạnh mẽ gặm nuốt hắn trái tim. Đoàn Dự xa xa nhìn, trong lòng đã không gợn sóng, chỉ còn dư lại một mảnh tinh khiết chúc phúc. Hắn từng quý mến quá thần tiên tỷ tỷ trung quy được tội nguyện được nàng thuộc về. Một biển thanh che lại khăn che mặt, ẩn giấu ở trong đám người, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Cái kia ở rừng hoang ôn tuyền một chiêu đánh bại nàng, làm cho nàng vừa hận lại niệm bóng người, vẫn luôn là xa xôi đến như trên trời tinh thần. Bàng Bạch Phát ánh mắt ôn hòa, đảo qua dưới phương vân vân chúng sinh, âm thanh bình tĩnh nhưng ẩn chứa sức mạnh vô thượng, rõ ràng xuyên thấu gào thét tiếng gió, dấu ấn ở mỗi người đáy lòng, canh giờ đã đến. Kim, buồn công tử, huyền tượng phục hy Bàng Bạch Phát, đức hạnh cảm động thiên địa, hào quang soi sáng vạn cổ, đạo hạnh viên mãn, mang theo yêu nhất Vương Ngự Yên, cộng phó thượng giới. Không có sụp sôi, không có kích động, phản phất ở trần thuật một cái lại không quá tự nhiên sự tình. Nói xong, hắn giơ tay đón nhẹ, trôi nổi thái bộ cầm vững vàng ngang dọc trước người. Vương Ngự Yên hơi suy nghĩ, từ đàn tỷ bà cũng rơi vào trong lòng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, hiểu ngầm tự thành. Bàng Bạch Phát đầu ngón tay hạ xuống, cao sơn lưu thủy làn điệu róc rách chảy ra, tràn ngập cao xa, trống trải, tìm kiếm chi âm ý cảnh. Vương Ngữ Yên tiếng tỳ bà lên, réo rắt chuyển, vừa đúng địa đáp lời tiếng đàn, dường như dòng chảy vờn quanh núi cao, chiến miên mà không phụ thuộc, độc lập rồi lại cộng hưởng. Cầm sắt cùng reo vang, âm luật cũng không hề sụt sôi, nhưng xuyên thẳng qua lòng người, phản phất ẩn chứa trong thiên địa tối nguồn gốc đạo lý, để người nghe được nỗi lòng không tự chủ được mà bình tĩnh lại, chìm đắm trong đó. Ngay ở này tươi đẹp tiếng nhạc vang vọng với quần sơn trong lúc đó lúc, Bàng Bạch Phát sâu trong ý thức, màn ánh sáng rõ ràng hiện lên, bản thể mệnh nguyên, 159 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số tháng 1 năm 59 điểm, biến động mệnh số 4218 điểm chủ tu công pháp, Phục Ma Thần Âm thăng cấp tầng thứ 3, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 4000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 800 điểm cảnh giới, Tiên Thiên Viên mãn cầm tiêu, Vương Ngự Yên, Tiên Thiên sau cảnh đã thu được vầng sáng, lực. Tháng ban tử vầng sáng, phòng thủ tuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thủ phụ gia, 10 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổ lấy, linh sủng tiên tiên băng điệp cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem ý niệm của hắn không hề do dự, nhẹ nhàng điểm hướng về vậy được tự, 4000 điểm biến động mệnh số, phục ma thần âm chính thức thăng cấp tầng thứ 3 một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bàng bạc sức mạnh, tự trong cơ. Thể hắn nơi sâu xa nhất ầm ầm bạo phát. Trong cơ thể hạ đan điền nơi, cái kia bảy cái nguyên bản chỉ có to bằng đầu tường, xoay chậm chậm bắt đầu tinh tuyển, trong nháy mắt điên cuồng bành trướng, hóa thành trẻ con to như nắm tay. Ánh sao óng ánh, vận chuyển thôn phệ lượng lớn nguyên khí đất trời, phản phất bảy cái thu nhỏ lại vũ trụ ở sinh ra diễn biến. Trung đan điền nơi, cái kia bảy cái do tinh khiết chân nguyên ngưng tụ óng ánh tiếng lòng bên dưới, bịa đặt xuất hiện một cái hàn ngọc cổ cầm cầm thân. Tuy nhưng giữa hư giữa thực, cũng đã phát họa ra rõ ràng đường biển, tỏa ra ngưng định thần hồn, che chở bản nguyên vô thượng khí tức. Quanh thân trong kinh mạch, nguyên bản như xương như nước thủy triều tiên tiên chân khí, cực tốc áp xúc, cô động, hóa thành lách tách trầm trọng vô cùng, lập loè tinh thần cùng băng lam ánh sáng lộng lây trạng thái lòng chân nguyên. Mỗi một giọt chân nguyên ẩn chứa sức mạnh, đều vượt xa từ trước bảng bạc xương mù chân khí. Thượng đan điền, mi tâm tổ khiếu nơi sâu xa, một mảnh hỗn độn bị mạnh mẽ mở ra. Tuy rằng chỉ là mơ mơ hồ hồ, cực nhỏ một mảnh không gian hư vô, phảng phất sơ sinh phôi thai, nhưng nó xuất hiện, mang ý nghĩa hắn tu luyện con đường, bước vào một cái hoàn toàn mới, không biết lĩnh vực. Tinh thần ý niệm sức mạnh, bắt đầu tự phát địa hướng về trong đó hội tụ. Lấy bàng bạch phát làm trung tâm, một đạo bóng ánh lóa mắt xanh thẳm cổ sáng phóng lên trời, trực tiếp mây xanh. Trong cổ sáng, mơ hồ có 7 viên đại tinh theo, ấn bắt đầu danh sách sắp xếp, chậm rãi chuyển động, tỏa ra mênh mông uy nghiêm. Liên hoa phong chu vi, đông dưng sinh ra vô số bóng ánh đông tuyết hoa tuyết, vờn quanh bay lượn, nhưng cũng không hàn lạnh, trái lại mang theo một luồng tình chế lòng người thánh khiết khí tức. Bàng bạch phát trong óc, màn ánh sáng trên văn tự lại lần nữa rõ ràng hiện lên, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vô cùng mỹ lực, phục ma thần âm thăng cấp biến mãn. Bản thể cảnh giới đã vượt qua bản thế giới gánh chịu cực hạn, đang bị bản thế giới xa lánh. Bản thể đem đi đến tầng càng cao hơn thế giới. Bản thể đi đến tầng càng cao hơn thế giới, gặp sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, 1, tiêu trừ dị tượng 10 điểm biến động mệnh số, 2, mở rộng dị tượng 100 điểm biến động mệnh số, ý niệm của hắn lại lần nữa xúc động, 100 điểm biến động mệnh số, mở rộng dị tượng. Chỉ lệnh vừa dưới, dị biến tái sinh. Giữa bầu trời, hào quang vạn vật đạo. Điềm lành rực rỡ, chuỗi ngọc rủ xuống châu, đem toàn bộ bầu trời nhuộm đẫm thành một mảnh mỹ lệ vô cùng, phàm nhân không thể nào tưởng tượng được tiên cảnh bức tranh. Loan thoáng, có tiên nhạc mờ mịt truyền đến, cũng không phải là nhân gian làn điệu, mà là đến từ cựu thiên ở ngoài. Càng làm cho người ta ngơ ngác chính là, trong thiên hạ sở hữu nhạc khí, bất kể là cung đình trung nhạc, chùa miếu phạn trùng, giang hồ khách đao kiếm, thậm chí hài đồng món đồ chơi nhạc cụ gõ, giờ khác này càng tất cả đều không người tự mình, phát sinh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng rung động cùng long lọng, đáp lời liên hoa phong đỉnh cầm bà tiếng. Cái kia hào quang trong mây mù, mơ hồ hiện ra đỉnh đài lầu cát, tiên cung bảo cung bóng mờ, vàng son lộng lẫy, nguy nga trắng lệ, khác nào trong truyền thuyết tiên cung thắng cảnh. Ở trong tầng mây như ẩn như hiện, nhìn thoáng qua đã làm cho vạn người si mê. Chương 156, phi thăng tam vấn, võ đạo lên trời cùng đế vương phi thăng con đường. Chương 156, phi thăng tam vấn, võ đạo lên trời cùng đế vương phi thăng con đường. Trên mặt đất, bách hoa không bị thời tiết ràng buộc, trong nháy mắt tỏa ra, cây cỏ điên cùng sinh trưởng, tỏa ra nồng nặc sinh cơ. Trong núi sở hữu động vật, bất luận chim bay cá nhảy, đều hướng về liên hoa phong phương hướng nằm dạp túi đầu, phát sinh nghẹn ngào giống như khẽ đều, dường như hành hương. Ở vạn ngàn tiên nhạc hào quang bên trong, từ bàng bạch phát mi tâm cái kia một điểm chu sa trí bên trong, một đạo so với thái dương càng thêm óng ánh kim quang bắn ra, phóng lên trời. Kim quang với trên trời cao cấp tốc mở rộng, vặn mèo, biến ảo, cuối cùng ngưng tụ thành một vị lên đến vạn trượng bàng bạch phát người khổng lồ bóng mờ. Người khổng lồ này bóng mờ dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân vờn quanh càng thêm rõ ràng rực rỡ cảnh tượng, đình đài lầu cắt trôi nổi với tường vân bên trên, thiên hạ thụy thú nhẹ nhàng múa lên, thiên hà treo ngược, tinh thần đưa tay là có thể chạm tới, đó là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mỹ lệ cùng mênh mông thế giới hình chiếu. Vạn trượng kim quang người khổng lồ, cúi đầu nhìn xuống mặt đất bao la, dường như thần chỉ xem kỹ nhân gian. Toàn bộ thiên hạ, bất luận thân ở nơi nào, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể thấy rõ vị này đỉnh thiên lập địa người khổng lồ bóng mờ, cùng với nó quanh thân vờn quanh tiên giới thắng cảnh. Vô số người quỳ rạp dưới đất, dập đầu không ngừng, trong miệng nói lẩm bẩm. Người khổng lồ bóng mờ mở miệng, âm thanh dường như cựu thiên kinh lôi, lan quá sơn hà đại địa, rung khắp mỗi một cái góc xó. Trước khi đi, thưa bọn ngươi ba cái vấn đề. Tiếng gầm lướt qua, yên lặng như tờ, chỉ có tiên nhạc lượn lờ. Bên dưới ngọn núi, vạn mã hí vang lừng, trong lúc nhất thời lại không người dám mở miệng trước. Một lúc lâu, ở tầng tầng cấm quân hộ vệ dưới, đại tống quan gia Triệu Húc gắng gượng có chút như nhũn ra thân thể, đi ra vàng son lộng lẫy loang giá. Hắn ngước nhìn cái kia dường như thần chỉ giống như người khổng lồ bóng mờ, trên mặt từ lâu không còn đế vương rụt rè, chỉ còn dư lại vô cùng chấn động cùng đối với trường sinh cực hạn khát vọng. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân, âm thanh mang theo khó có thể che giấu cấp thiết cùng run rẩy, hướng về đỉnh núi, hướng về người khổng lồ kia bóng mờ hô lớn nói: "Xin hỏi bảng tiên sư, chấm làm sao mới có thể như tiên sư như vậy, phi thăng thượng giới, chứng được trường sinh?" Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cú họng, đặc biệt là các quốc gia đặc phái viên, căng thẳng đến cơ hồ nghẹt thở. Người khổng lồ bóng mờ ánh mắt, dường như hai ngọn to lớn đèn pha, trong nháy mắt tập trung với Triệu Húc trên người. Hắn không có trả lời ngay, mà là to lớn ngón tay, hướng về Triệu Húc vị trí phương hướng, hơi điểm nhẹ. Một luồng tinh khiết ôn hòa, ẩn chứa vô hạn sinh cơ năng lượng, cách không chuyển vào Triệu Húc trong cơ thể. Triệu Húc cả người chấn động, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt lưu lần toàn thân, nhiều năm qua đọc lại bề ngoài, mơ hồ cảm giác khó chịu, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, sắc mặt trở nên hường hào, ánh mắt một lần nữa tỏa ra sắc bén hào quang. Phản phất lập tức tuổi trẻ 10 tuổi. Hán bệnh, đang phi thăng ánh sáng một điểm ánh chiều tà dưới, bị triệt để chữa trị. Tình cảnh này lại lần nữa để người trong thiên hạ chấn động không ngớt, cách không chỉ tay, chữa trị đế vương bệnh trầm kha, đây là cỡ nào thần tiên thủ đoạn. Ngay lập tức, ở Triệu Húc trước mặt trong hư không, cùng với Sở Hữu ngửa mặt nhìn lên bầu trời người trong mắt, hai hàng do thuần túy kim quang ngưng tụ mà thành to lớn cổ lao chữ triện, bỗng dưng hiện lên, ánh sáng vạn trượng, tự tự rõ ràng, dường như thiên đạo pháp tắc giống như không thể nghi ngờ, một trong số đó, võ đạo lên trời. Mỗi một 10 triệu người bên trong có thể ra một vị tiên tiên, mỗi một bách tiên tiên có thể ra một vị đỉnh cao, mỗi 10 vị đỉnh cao mong muốn phi thăng có một. Này con đường thứ nhất, để Sở Hữu người võ lâm trong lòng nóng lên, lập tức lại là mát lạnh. Tỷ lệ hà khắc như vậy, hy vọng biết bao xa vời. Không đợi mọi người ngẫm nghĩ, hàng thứ hai tự ngay lập tức hiện hiện, thứ hai, đế vương con đường. Người khổng lồ bóng mở âm thanh, dường như hồng trung đại lữ, lại lần nữa vang vọng đất trời, vì là này đế vương con đường tăng thêm lời chú giải, ta chính là khí vận chi tử, với Hoàng Sơn mở đạo trường. Bệ hạ mắt sáng thức thật, thu ta đạo giáo tôn bị. Bởi vậy, bệ hạ thân chiêm ta khí vận, thiên mệnh sở quy, tỏ rõ bệ hạ hoặc bệ hạ chi tử tự, có phi thăng cơ hội. Lời này dường như kinh lôi, nổ thành Triệu Húc đầu váng mắt hoa, lại mừng rỡ như điên. Nguyên lai mình sắp phong, lại có như vậy nhân quả. Ma Liêu, hạ, thủ phiên các nước quốc quân cùng sứ thần, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, xong xuôi. Tống đế được rồi, thiên mệnh tán thành. Người khổng lồ âm thanh tiếp tục nổ vang, câu chữ đánh thẳng Triệu Húc cùng Sở Hữu đế vương danh tướng nội tâm nơi sâu xa nhất giá vọng, nhưng mà đế vương phi thăng con đường, không phải ở thâm sơn khổ tu, cũng không phải ở lò luyện đan xin thuốc, mà ở chỗ, tương bực. Hoàn Vũ Minh Ngông, tổng cộng có 7 đại châu. Ta ngày xưa dư Hoàn Vũ vạn quốc đồ ghi lại, cũng không phải là hư vọng. Bệ hạ hoặc bệ hạ dòng dõi, nếu có thể chăm lo việc nước, mở rộng đất đai bên dưới, thống ngự muôn vương, bình định, chiến đoạn, nạp phục tùy ý một đại châu khu vực, nương tụ nó trăm tỷ tỷ lê dân khí vận cùng kiêm, thì lại hoàng đế tự thân, cũng có thể mang theo văn võ các 18 vị, cộng 36 vị, công hơn nhất là cao ngất chi cố quang trọng thần, liền có thể theo này đế vương vĩ nghiệp khí vận dòng lũ, cộng đăng trường sinh thượng giới. Này 36 người lựa chọn định, không phải người chủ có thể tư dạy dỗ được, cũng không phải thần công có thể xảo luôn luồn túi. Văn trị võ công, thành tựu to nhỏ, tự có thiên địa pháp tắc chứng kiến, khí vận dòng lũ cảm ứng. Thành tựu cao ngất người, khí vận tự thêm nó thân, phi thăng thời gian, thiên địa tự sinh cảm ứng, đem tiếp dẫn. Công lao không hiện ra, đức không xứng bị người, dù có tư tâm, cũng không cách nào che đậy thiên tính. Lời vừa nói ra, thiên địa đều im lặng, lập tức bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được chấn động. Biện lương văn võ bá quan trận doanh trong nháy mắt ồ lên, lập tức lại là yên tĩnh một cách chết chóc, sau đó ồ ồ tiếng hít thở liên tiếp. Trương Đôn, tăng bố chờ trọng thần trong mắt bùng nổ ra dọa người tinh quang, nhìn chòng chọc vào Triệu Húc, vừa nhìn về phía giữa bầu trời chữ vàng. Nay đã không phải hoàng đế một người phi thăng đường, đây là bọn hắn tất cả mọi người thông thiên thê. Hơn nữa là một cái nhìn như tuyệt đối công chính, chỉ có bằng chân thực thành tựu mới có thể đi thông đường. Mở rộng đất đai biên giới, ghi danh sử sách, còn có thể trường sinh bất tử. Mà nước Liêu, Tây Hạ, Thổ Phiên, đại lý thậm chí mộ dung phục đại yến các phái biên nơi, thì lại người người mặt tái mét, lạnh cả người, dường như trong nháy mắt rơi vào kẽ băng nước. Bọn họ hoảng sợ nhìn cái kêu bảy đại châu cùng đế vương con đường chữ, dường như nhìn thấy chính mình quốc tộc diệt vong tiên đoán. Đại Tống hoàng đế như tin lời ấy, chắc chắn cực kỳ hiếu chiến, chinh phạt tứ phương. Dưới trường hắn văn võ bá quan, vì cái kêu 36 cái tiêu chuẩn, chắc chắn bùng nổ ra trước nay chưa từng có hung hãn cùng hiệu suất. Bọn họ những này quanh thân quốc gia, đứng núi chịu sào. Ghi nhớ, nhanh, một chữ không kém địa ghi nhớ. Các quốc gia sứ thần điên cuồng thúc giục bên người thư ký, âm thanh đều thay đổi điệu. Triệu Húc đứng tại chỗ, thân thể bởi vì kích động mà khẽ run, trên mặt tỏa ra lành bệnh sau càng thêm nóng rực hào quang. Trường sinh, cương vực, cố quang chi thần. Hơn nữa là do thiên địa pháp tắc chọn lựa, chân chính có công với đất nước hướng cố quang chi thần. Này mấy cái từ ở trong đầu hắn điên cuồng vang vọng. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái kim quang đại đạo ở trước mắt trải ra. Bàng bạch pháp người khổng lồ bóng mờ nói xong, ánh mắt chậm rãi di động, dường như nhìn quét giống như run rế lại lần nữa xẹt qua phía dưới môn dân. Chương 157, phi thăng tam vấn thứ hai, lấy Phật ngự đạo, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chương 157, phi thăng tam vấn thứ hai, lấy Phật ngự đạo, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược vấn đề thứ hai. Khô Vinh đại sư vội vàng tách ra đoàn người tiến lên, vị này Thiên Long tự lão giả, khuôn mặt đã tiểu tụy không thể tả, ánh mắt nhưng nóng rực vô cùng. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia vạn trượng kim quang bên trong người khổng lồ bóng mờ, âm thanh mang theo không cam lòng cùng các cậu, bảng tiên sư. Lão nạp tu hành đã qua một giáp, vây hãm ở này ngụy cảnh giới tiên thiên dòng dã 27 năm. Như rơi vực sâu không đáy, như cách xương mù dày xem hoa, trước sau khó phá cái kia tầng cuối cùng quan hải. Cầu tiên sư từ bi, chỉ điểm sai lầm. Người khổng lồ bóng mờ ánh mắt chậm rãi buông xuống, ánh mắt kia xuyên thấu Khô Vinh tối ra, nhìn thẳng nó tu hành căn bản. Đại sư à, bàng bạch pháp âm thanh, mang theo hiểu rõ tất cả thở dài, dường như hùng trùng, chấn động đến mức Khô Vinh tâm thần chập chờn. Vấn đề của ngươi, cùng 15 năm trước Minh Vương giống nhau như lúc. Ngươi họ Đoàn một mạch nhất dương chỉ lục mạch thần kiếm chính là chí tinh chí thuần đạo gia tuyệt học. Đáng tiếc các ngươi những ngày hậu bối, nhưng một mực vào Thiên Long tự, tu cái gì Phật môn tâm pháp, vọng tưởng lấy Phật ngự đạo, quả thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đi ngược lại. Cái này cũng là ngươi Đoàn gia trăm năm qua, chỉ có tuyệt thế thần công, nhưng không người có thể đột phá tiên tiên căn nguyên vị trí. Lời này dường như sấm sét giữa trời quang, không chỉ có nổ ở Khô Vinh bên hai, càng nổ ở toàn bộ đại lý họ Đoàn trong trận doanh. Đoàn Chính Thuần sắc mặt bá địa một hồi trắng, phía sau hắn tam công bốn bệ, thậm chí Sở Hữu họ Đoàn con cháu đều lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Đời đời tương truyền, vẫn lấy làm kiêu ngạo họ Đoàn tuyệt học, càng là đạo gia công pháp. Mà bọn họ trăm năm qua con đường tu hành, từ vừa mới bắt đầu liền đi sai rồi. Thiên Long tự bản nhân, bản quan các tăng nhân, càng là sắc mặt bị biến, môi run cầm cập, muốn phản bác, nhưng ở cái kia thông thiên triệt địa uy thế, cũng không thể cãi lại sự thực trước mặt, một chữ cũng không nói ra được. Khô Vinh đại sư bản thân càng là thân hình run bần bật, tín ngưỡng hòn đá tảng bị trong nháy mắt lay động. Hắn tu hành Phật pháp một giáp, đã sớm đem cả người dâng hiến cho Phật tổ, bây giờ lại bị báo cho tự thân võ học căn cơ vốn là đạo gia, suốt đời theo đuổi càng là một hồi to lớn sai lầm. Chuyện này quả thật phủ định hắn toàn bộ tu hành cuộc đời. Một luồng tinh ngọt đột nhiên dâng lên cổ họng, Khô Vinh đại sư cũng lại áp chế không nổi, phất một tiếng, một cái đỏ sẫm máu tươi phun mạnh mà ra, nhuộm đỏ trước người Tam Bảo. Thân thể hắn lảo đảo, trên mặt trong nháy mắt mất đi sở hữu màu máu, chỉ còn dư lại cho muội giống như tuyệt vọng cùng mờ mịt. Phật pháp, đạo pháp, đời này của hắn, đến tột cùng tu chính là cái gì? Bóng mở tay trái nhẹ dương, đầu ngón tay kim quang ngưng tụ, một đóa bóng ánh lóa mắt kim liên đông dương tỏa ra, tim sen hiện lên, cổ lao tiếng phạn, đường có hai cái. Một trong số đó, phế bỏ ngươi hiện hữu đoàn gia công lực, chuyên tu Phật môn trí cao vô thượng dịch cân kinh thần túc kinh tẩy tủy phần bao, hoặc có thể chứng được kim thân la hán quả vị. Đường này, cần đại nghị lực, đại quyết đoạn. Lời còn chưa dứt, Thiếu Lâm Huyền An, Huyền Tịch chờ chúng tăng cùng nhau hai tay tạo thành chữ thập, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, trong mắt bùng nổ ra tinh quang. Dịch cân kinh trở. Quả nhiên là Thiếu Lâm tuyệt học trí cao. Càng thật có thể nhắm thẳng vào kim thân la hán cảnh giới. Bóng mở tay phải tùy ý vung lên, lại một đóa thanh khí lượn lờ, đạo vận giạt rào thanh liên thản nhiên tỏa ra, tim sen lưu chuyển đạo ra vấn chuyện, thứ hai, bỏ Phật nhập đạo, trở về ngươi đoàn gia võ học bản nguyên. Lấy nhất dương chỉ thuần dương căn cơ vì là dẫn, trung tu đạo gia chân khí, cũng có thể bình định, nhìn được tiên tiên cánh cổng. Đường này chính là sửa đổi tận gốc. Đoàn Chính Thuần nghe được nơi này, hô hấp đột nhiên gấp gáp lên, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Trở về bản nguyên, họ Đoàn tuyệt học còn có thể cứu. Ngay lập tức, trong hư không ánh vàng rực rỡ, vài hàng to bằng cái đấu chứa chuyện như thiên thư giống như triển khai, rõ ràng bày ra, mỗi một chữ đều nặng tựa và cân, dấu ấn ở trong mắt tất cả mọi người, trong lòng có thể đạt tới tiên thiên chi tuyệt thế công pháp, huyền tái long nguyên, phục ma thần âm bắc minh thần công tiểu vô tướng công bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thiếu lâm tự, dịch cân kinh thần túc kinh tẩy tủy kinh cái băng, hàng long thập bát. Trường đại lý họ Đoàn, nhất dương chỉ làm căn cơ lục mạch thần kiếm vì là thăng cấp mộ dung thị, đấu chuyển tinh di danh sách vừa ra, thiên hạ ồ lên. Huyền tái long nguyên môn nhân mỗi người thẳng tắp sống lưng, cùng có vinh yên. Tứ đại thần công bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thiếu Lâm tăng chúng kích động đến khó có thể tự tin, đặc biệt là dịch cân kinh thần túc kinh tẩy tủy kinh chi danh, để bọn họ tin chắc Phật môn con đường cũng thông thiên đạo. Quân Sơn cái bang đệ tử bùng nổ ra hoan hô, hàng long trưởng pháp càng cũng là tiên tiên tuyệt học. Đại lý họ Đoàn lòng người tình phức tạp, vừa vui mừng chính mình võ học không bị vứt bỏ, vừa khổ sáp với trăm năm đi nhầm vào lạc lối. Mà mộ dung trận doanh, đặc biệt là Đặng Bách Xuyên, công giá cản mọi người, nhìn thấy đấu chuyển tinh di càng cũng tới bảng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổi ngang, theo bản năng mà nhìn về phía sắc mặt tái nhợt mộ dung phụ. Bàng bạch phát âm thanh lại vang lên, dường như cuối cùng phán quyết, trở lên thần công, đều là hiểu rõ cảnh giới tiên thiên tuyệt học. Nhưng mà, trong đó sáng tỏ có thể chứng phi thăng chi đạo người, duy ta tinh khuyết phục ma thần âm thiếu lâm tự dịch cân kinh. Những người còn lại có thể không, còn chưa thể biết được, vẫn còn chờ bọn ngươi tự mình nghiệm chứng. Bóng mở ánh mắt một lần nữa tập trung với Khô Vinh đại sư, thăng cấp tiên thiên, kéo dài tuổi thọ 50, có điều là khấu hỏi trường sinh đại đạo cơ sở ngưỡng cửa. Nếu liền cảnh giới tiên thiên đều không thể với tới, thân tử đạo tiêu, tất cả thành không, làm sao đàm luận siêu thoát luân hồi, hỏi trường sinh. Cuối cùng câu nói kia, dường như bố nặng, mạnh mẽ nện ở Khô Vinh trong lòng, cũng nện ở sở hữu kẹt ở hậu thiên cảnh giới võ lâm huyền thoại trong lòng. Trường sinh hy vọng đang ở trước mắt, nhưng khả năng nhân cảnh giới không đủ mà vĩnh viễn bỏ qua. Họ Đoàn trở về đạo gia, mới là đường ngay. Mà như muốn trở về, tốt nhất chính là quy y ta Hoàng Sơn tinh tháp quay dưới. Bóng mờ âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo huy hoàng tiên mệnh giống như uy nghiêm, không thể nghi ngờ, bốn công tử vừa lựa chọn ở đây khai tông lập phái, tinh quyết một mạch, chính là giới này võ đạo khí vận chung. Thiên mệnh sở quy. Và môn hạ ta, thừa ta nói thống, được thiên địa khí vận che chở gia trì, con đường tu hành tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều, đột phá cửa ải cũng đem dễ dàng rất nhiều. Lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ đến bảng bạch phát càng như vậy bá đạo trực tiếp, càng lấy thiên mệnh sở quy khí vận chung đến mời chào. Thiếu Lâm chúng tăng sắc mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, Huyền An Vương trưởng niệm động Phật châu tay đột nhiên ngừng lại. Người khổng lồ bóng mở ánh mắt, xuyên thấu Khô Vinh giấy rủa, rơi vào phía sau hắn Đoàn Dự trên người. Đoàn Dự, âm thanh dường như kinh lôi, ở Đoàn Dự bên tai nổ vang, ngươi luyện tập căn cơ Bắc Minh thần công cũng là ta tinh khuyết chí cao bí truyền. Ngươi chính là trời sinh đạo cốt, là vạn người chưa chắc có được một, có hy vọng phi thăng tuyệt hảo hạt giống. Ngươi như muốn đột phá thiên thiên, thậm chí truy tìm cái kia vô thượng trưởng sinh đại đạo, nên triệt để chặt đứt cùng Phật môn chi liên lụy, trở về đạo gia bản nguyên. Đoàn Dự cả người chấn động, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập mở mịt cùng dãy rủa. Hắn thiên tính không thích tranh đấu, nóng trong Phật pháp ôn hòa, có thể bàng bạch phát lời nói, nhưng như đao phong giống như xé ra một cái sự thật tàn khốc. Sức mạnh của hắn căn nguyên, hắn chỗ dựa lớn nhất đến từ đạo gia thần công. Phật pháp có thể để hắn an lòng, nhưng cho không được hắn đột phá sức mạnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Khô Vinh đại sư cùng họ Đoàn hoàng tộc trên người. Chương 158, họ Đoàn lựa chọn phi thăng câu hỏi thứ 3. Chương 158, họ Đoàn lựa chọn phi thăng câu hỏi thứ 3. Khô Vinh đại sư trên mặt nếp nhăn run rẩy dữ dội, khóe miệng còn mang theo tơ máu, trong ánh mắt Phật tính cùng đạo tâm điên cuồng giao chiến. Phế công trọng tu dịch cân kinh. Hắn tuổi tác đã cao, kinh mạch từ lâu lão hóa, nguy hiểm quá lớn, hầu như thập tử vô sinh. Trở về đạo gia, quy y tinh quyết. Vậy hắn thủ vững một đời Phật pháp tín ngưỡng, lại nên đặt nơi nào? Suốt đời niềm tin há không phải thành một chuyện cười? Có thể không đột phá, chính là một con đường chết, trường sinh vô vọng. Mấy chục năm khổ tu hóa thành bọt nước. Dãy rủa, thống khổ, không cam lòng, cùng với đối với trường sinh cực hạn khát vọng, ở trong lòng hắn kịch liệt chém giết, hầu như phải đem linh hồn của hắn xé rách. Thiên Long tự chúng tăng hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng khiếp sợ cùng luống cuống. Ngay ở này tĩnh mịch rằng co bên trong, Cưu Ma Chí cao giọng cười to, âm thanh mang theo rộng rãi cùng hiểu ra, đánh vỡ trầm mặc, chư vị đại sư. Ta từ lúc 15 năm trước liền đã tỉnh ngộ, võ đạo không phân Phật đạo, chỉ hỏi siêu thoát. Nếu đoàn gia võ học bản nguyên thuộc đạo, cường tu Phật pháp dường như đơm đó ngọn tre, bị hại ngược lại, sao không thuận thế mà làm, quay về bản nguyên. Thiên Long tự nhưng có thể lễ Phật tham thiền, nhưng mà võ học chuyển thừa, lúc này lấy tinh quyết đạo thống làm đầu. Ta chính là tiền lệ, bỏ Phật nhập đạo, mới thấy đúng như trung khấu tiên tiên cánh cổng. Cưu Ma Chí lời nói dường như cuối cùng một cái dâm dạng, ép vỡ khô vinh trong lòng đùng đưa thiên bình, cũng đánh thức hắn. Cưu Ma Chí ngày xưa cũng là thổ phiên cao tăng, 15 năm trước tập trung vào tinh quyết, không chỉ có tu vi tiến nhanh, càng hiện ra tiêu dao tự tại. Phật pháp tu tâm, võ đạo tu thân, hay là vốn là nên tách ra. Thủ vững một cái sai lầm con đường cho đến chết giả, chính là đối với sao? Khô Vinh đại sư thật dài mà, hít vào một hơi thật dài, dường như muốn đem một đời bảng hoàng đều hút vào phổi bên trong, lại chậm rãi phun ra. Trên mặt hắn dãy rủa dần dần rút đi, thay vào đó chính là một loại đau dưới quyết đoán sau bình tĩnh, cứ việc bình tĩnh này bên dưới là tín ngưỡng sụt xuống sau hoang vu. Hắn nhìn quanh chúng tăng, từng chữ từng câu, thanh truyền tứ phương, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, bảng tiên sư cùng Cưu Ma Chí phó trưởng môn nói thật là. Tiên sư đánh thức chúng ta, họ Đoàn võ học như muốn chân chính phát dương quang đại, hậu bối đệ tử như muốn leo đăng võ đạo tuyệt đỉnh, xác thực nên quay về đạo gia bản nguyên. Đây là thiên mệnh, cũng là đường ngay. Ánh mắt của hắn đảo qua bản nhân, bản quan mọi người, truyền ta pháp chỉ. Từ hôm nay trở đi, Thiên Long tự võ học một mạch, cải phụng tinh khuyết đạo thống, chuyên tu nhất dương chỉ lục mạch thần kiếm chính thống đoàn gia tâm pháp. Phàm ta họ Đoàn con cháu, muốn tìm võ đạo chí cao người, nên vào môn này. Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa ồ lên, tiếng gầm càng sâu trước. Thiếu Lâm chúng tăng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Huyền Nan Vương trưởng gấp gáp hỏi, Khô Vinh đại sư, cần nhắc a. Phật môn võ học cũng bác đại tinh thầm, không cần thay đàn đổi dây, tự hủy trưởng thành. Nay lệ vừa mở, thiên hạ Phật môn võ học căn cơ ở đâu? Khô Vinh đại sư bình tĩnh lắc đầu, âm thanh tuy nhẹ nhưng kiên định, cũng không khí Phật, mà là thuận theo võ học bản chất, truy tìm càng cao lớn nói. Phật pháp từ bi, võ đạo cầu thật, hoặc có thể cùng biết không hợp. Ta họ Đoàn con cháu nhưng có thể lễ Phật tham thiền, nhưng mà võ học một đường, lúc này lấy tinh khuyết chính đạo làm đầu, đây là thiên mệnh chỉ, cũng là tiên sư vì ta họ Đoàn vạch ra chi đường sáng. Đoàn Chính Tuần nhìn đã làm ra lựa chọn Khô Vinh, vừa nhìn về phía một mặt bảng hoàng nhưng rõ ràng ý động như tử, lại nghĩ đến vừa nãy cái kia thuộc loại với đại tống đế vương con đường cùng họ Đoàn võ học bản nguyên, trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Cái gì Phật pháp, cái gì Thiên Long tự, cái gì nước đại lý, cũng không sánh nổi họ Đoàn truyền thừa cùng trường sinh mê hoặc. Hắn đột nhiên lôi kéo Đoàn Dự, càng trước mặt người trong thiên hạ, liền muốn hướng về Liên Hoa Phong đỉnh, hướng về người khổng lồ kia bóng mờ đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như quỳ xuống lại, âm thanh nhân kích động mà khàn giọng, Đoàn Chính Tuần mang theo quyển tử Đoàn Dự, nguyện xuất đại lý họ Đoàn, quay về đạo gia bản nguyên. Khẩn cầu tiên sư, thu nhận môn. Hắn dưới tự còn chưa lối ra, mở miệng, một luồng vô hình nhưng bàng bạc ôn hòa sức mạnh, đột nhiên nâng đỡ đầu gối của hắn, để hắn bất luận làm sao cũng quỳ không xuống đi. Đoàn Chính Tuần ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy người khổng lồ bóng mờ khẽ lắc đầu, âm thanh vẫn như cũ rộng lớn, Đoàn Vương gia không phải làm này đại lễ. Ngươi chính là bổn công tử sư muội cha đẻ, về tình bề lý đều không cần như vậy. Họ Đoàn vừa nguyện quay về chính đạo, tinh khuyết tự nhiên tiếp nhận. Lời này âm thanh không cao, nhưng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Đoàn Chính Tuần sững sờ ở tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa có bị cự tuyệt quỳ lạy kinh ngạc, càng có một loại bị tán thành tâm tình rất phức tạp, đặc biệt là câu kia sư muội cha đẻ để hắn nét mặt dàn mua ửng đỏ, lại có chút luống cuống. Vương Ngữ Yên ở đỉnh núi nghe được lời ấy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng nghiêng mặt đi, không có nhìn hắn. Đoàn Dự thấy thế trong lòng trái lại nhất định, hắn hít sâu một hơi tiến lên một bước, quay về đỉnh núi bóng mờ chỉnh trọng lệ dài đến địa, cất cao giọng nói, Đoàn Dự nguyện vào tinh tháp quay dưới, trùng tu đại đạo, khẩn cầu tiên sư tác thành. Hắn trung quy lựa chọn sức mạnh cùng trách nhiệm, mà không phải thuần túy Phật pháp an ủi. Mộ Dung Phục đứng ở mãnh liệt dòng người bên trong, sắc mặt biến ảo không ngừng, dường như nuốt con rồi giống như khó chịu. Hắn nguyên bản còn muốn mượn cơ hội lôi kéo Đoàn Dự, bây giờ đã thấy đối phương trực tiếp mang theo đại lý sức mạnh nóng cốt tập trung vào Huyền Tái Long Nguyên, trong lòng căm ghét như độc xà cắn xé, móng tay sâu sắc bấm vào lòng bàn tay, hầu như muốn bấm ra máu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn bàng bạch phát liền có thể được tất cả? Mà Kiều Phong thì lại vỗ tay cười to, dũng cảm tiếng chấn động khắp nơi, ha ha ha. Hảo, hảo, hảo. Hoan nên Đoàn Hiền đệ gia nhập liên minh. Xem ra chúng ta này Hoàng Sơn Thánh Địa muốn càng náo nhiệt hơn, càng thêm thịnh vượng. Một vấn đề cuối cùng, ai hỏi? Người khổng lồ bóng mờ âm thanh, dường như lăn lôi giống như vang vọng ở đống nhiên yên tĩnh thung lũng, mang theo một loại gần như thiên đạo uy nghiêm và cuối cùng thông điệp. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, một cái rụt rè, mang theo rõ ràng thanh âm run rẩy, khó khăn từ đoàn người phía ngoài xa nhất trong khe hở truyền đến. Tiên, tiên trưởng đại nhân, tiểu dân có thể hỏi cái vấn đề sao? Thanh âm này yếu ớt đến cơ hồ bị gió thanh che lại, nhưng kỳ dị mà đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái gầy trơ cả xương, ước chừng chừng 10 tuổi đứa bé ăn xin, chính mất công sức địa ở dòng người trong khe hở về phía trước chiến đấu. Hắn để trần tràn đầy cáo bẩn cùng nứt ra hai chân, cụ nát đơn bạc quần áo điểm đầy tầng tầng miếng vá, trong tay chăm chú nắm nửa khối biến thành màu đen biến cứng nấm mốc biến bánh ngô. Mà khi hắn rốt cục đẩy ra phía trước, ngẩng tấm kia dính đầy bụi bặm, đông đến đỏ chót khuôn mặt nhỏ lúc, cặp kia trắng đen rõ ràng, trong suốt thấy đáy con mắt, nhưng lượng đến kinh người, mang theo một loại thấp kém lại bướng bỉnh khát vọng. Bàng Bạch phát bóng mở hơi cúi người, trên núi mây mù phảng phất chịu đến cảm hóa, ôn nhu ở chung quanh hắn lưu động, cứ nói đừng ngại. Đứa bé ăn xin sốt sắng mà nuốt một cái khô khốc kết hầu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, xem, giống chúng ta như vậy nhà nghèo hải tử, có phải là mãi mãi cũng không sợ tới tu luyện ngưỡng cửa. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Câu nói này hỏi ra vô số tầng dưới chót dây rủa người tiếng lòng, vô số đạo đồng dạng thấp kém ánh mắt tập trung lại đây, trong không khí tràn ngập không hề có một tiếng động tuyệt vọng. Chương 159, Bàng Bạch phát trung cực dương lưu, mộ dung phục tuyệt vọng chương 159, Bàng Bạch phát trung cực dương lưu, mộ dung phục tuyệt vọng bóng mờ vẫn chưa trả lời ngay, mà là nhẹ nhàng vất tay. Giữa bầu trời kim quang long lánh, trong nháy mắt triển khai bốn bức trông rất sống động, chấn động lòng người to lớn bức tranh, thành biện kinh hoàng da vàng bạc hố, hoàng kim như thiêu, bạc tựa như biển, tiền đồng chồng chất thành núi non liên miên, châu quang bảo khí đâm mắt người mù. Tiêu giao điện ôn tuyển, Bàng Bạch phát ôm lấy Vương Ngự Yên, một bên tắm suối nước nóng một bên thảo luận võ học nội dung quan trọng, điểm tĩnh mà siêu nhiên. Lang Huyên Phúc địa bí tàng, vô số lập lòe linh quang thẻ ngọc, sách lụa, giấy thép vàng bí tịch trôi nổi không trung, phong phú, ghi chép thông thiên bí mật. Trung Nam Sơn động thiên phúc địa, mây mù bao phủ, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, linh tuyển ồ, nồng nặc hầu như hóa thành chất lỏng thiên địa linh khí mịt mờ bốc hơi. Tại, lữ, pháp, địa, đây là tu hành tứ đại căn cơ trụ cột. Bóng mờ âm thanh như thanh tuyển chảy xuôi, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, không hùng hậu của cải, dùng cái gì mua linh dược, đúc binh khí, dưỡng tự thân. Không đồng đạo lương sư, dùng cái gì giải thích nghi hoặc thăng cấp, cộng độ nan quan. Không huyền công diệu pháp, dùng cái gì khấu hỏi trường sinh. Không linh sơn phúc địa, dùng cái gì thổ nạp thiên địa tinh hoa. Tầng dưới chót con cháu, không chỗ nương tựa, muốn bước lên đường này, sát thử. Thiên nan và nan. Đứa bé ăn xin trong mắt ánh sáng, dường như trong gió nến tàn, trong nháy mắt giảm đạm đi, đầu nhỏ vô lực buông xuống dưới, nắm chặt bánh ngô tay khẽ run. Tuyệt vọng khí tức tràn ngập ở vô số quần áo lam lũ trong đám người. Nhưng mà, ngay ở mảnh này vắng lặng cùng tuyệt vọng, sắp rơi xuống tung lũng nhất thời gian, người khổng lồ bóng mở câu chuyện đột một chuyện, thanh như kinh lôi nổ bàng, nhưng mà, thiên có tuyệt người con đường, buồn công tử có thành nhân chi tâm. Kim quang lại lần nữa tăng gọn, trên không trung ầm ầm triển khai một bức to lớn công bằng, tỏa ra huy hoàng thiên uy bảng cáo thị. Bảng cáo thị đỉnh, ba cái mạ vàng đại tự dường như năng nóng giữa trời, ánh sáng vạn trượng, khai cương lệnh. Bảng cáo thị bên dưới, tỉ mỉ bày ra lít nha lít nhít, bao trùm xã hội các cấp độ tầm cống hiến thu được con đường cùng hối đoái tiêu chuẩn, tự rõ ràng, dường như thiên đạo pháp tắc điều khác. Mở rộng đất đai biên giới quốc chi của trụ thu phục yến vân 16 châu mặc cho một châu, 3000 điểm mỗi vì là triều đình khai thác danh giới 300 dặm, cần kinh khám nghiệm 1500 điểm bình định man tộc quy mô lớn phản loạn, cần trảm thủ hoặc bắt được thủ lĩnh 800 điểm phòng thủ biên cương 3 năm ạ. Đang đứng quân công, cần quân tịch công văn bằng chứng 300 điểm dân sinh xây dựng trạch bị muôn dân chủ trì hoặc chủ yếu tham dự khơi thông kênh đảo 100 dặm, cần hoạch nghiệm 200 điểm chủ trì xây dựng một tòa công năng hoàn bị biên cương quân sự pháo đài, thành trấn, 150 điểm tổ chức khai khẩn tái ngoại ruộng tốt ngàn mẫu trở lên cũng thành công trồng trọt. Cần khám nghiệm 100 điểm văn võ bổ ích chói lọi cửa nhà khoa cử thi đậu tiến sĩ công danh, ghi tên bảng vàng 100 điểm trong quân tỷ võ đoạt giải nhất, cần giáo úy trở lên làm chứng 80 điểm thay đổi nông cụ, máy dệt các loại, kinh quan phủ mở rộng sắc thực có thể hiện ra tăng sản, cần chuyên lệ vỉn thư 50 điểm tầng dưới chốt con đường tích huệ thành phong thập tuệ trợ nông 1 ngày, cần lý chính hoặc địa chủ làm chứng 5 điểm ở quan phủ hoặc nghĩa thân thiết lập nghĩa thuộc trăm học 10 ngày, cần thuộc sư ghi chép 8 điểm thực tên báo cáo tham quan ô lại, cường hào liệt thân, kiểm chứng là thật, cần quan phủ kết án công văn 10 điểm tham dự quan đạo, đê giữ gìn 10 ngày, cần đốc công ghi chép 8 điểm. Tích góp đủ cống hiến 500 điểm, có thể bằng lệnh bài đến Huyền Tái Long Nguyên các nơi truyền công đường tập được tuyệt học đấu truyền tinh di. Lời vừa nói ra, xa xa đỉnh núi Mộ Dung Phục, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, hầu như muốn phun ra huyết đến. Đấu truyền tinh di, đó là hắn Mộ Dung gia đời đời truyền thừa hạt nhân tuyệt học. Bây giờ càng bị Bàng Bạch phát như vậy hời hợt địa lấy ra, thành tựu chỉ là 500 điểm cống hiến khen thưởng. Này không khác nào đem hắn Mộ Dung thị tiêu ngạo đạp ở dưới chân, ép vào bụi trần. Hắn phảng phất đã thấy tương lai vô số người giang hồ, thậm chí khả năng là dưới trướng hắn sĩ tốt, đều dùng hắn Mộ Dung gia tuyệt học đến đối kháng hắn. Một luồng khuất nhục cùng nổi giận, hầu như xông vỡ lý trí của hắn, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay hãm sâu thịt bên trong, thân thể nhân cực hạn phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy. Tích góp đủ cống hiến 5000 điểm, có thể chọn một tu tập, tiểu vô tướng công hoặc hàng long thập bát trưởng. Tích góp đủ cống hiến 10000 điểm, có thể vào Huyền Tái Long Nguyên nội môn, đến trưởng lao truyền thụ chân kinh, nhắm thẳng vào tiên thiên đại đạo. Trương Đôn sắc mặt đột nhiên biến, gấp giọng đối với bên cạnh Triệu Húc nói, "Quan gia, này khiến vừa ra, thiên hạ anh hào tận vào Hoàng Sơn tầm bản tên. Đây là lấy trường sinh làm mồi, ra roi vạn dân vì ta đại tống mở rộng đất đai biên giới, xây công sự khai hoang à." Bên cạnh hắn cấm quân các tướng lĩnh, từ lâu hô hấp ồ, ánh mắt nóng rực địa nhìn chằm chằm mở rộng đất đai biên giới đều mục, tay không tự chủ nắm chặt chuôi đao, phảng phất nhìn thấy phong hầu bại tướng, trường sinh có hy vọng con đường lên trời. Đứa bé ăn xin nhưng đối với cái kia hơi một tí 100000 điểm điều mục làm như không thấy, hắn thân thể nho nhỏ run rẩy, nhìn chòng chọc vào bảng danh sách dưới thấp nhất cái kia mấy hàng chữ nhỏ, thập tuệ trợ nông 1 ngày, 5 điểm nghĩa thuộc trăm học 10 ngày, 8 điểm. Cặp kia ảm đạm trong đôi mắt, dường như khô một phùng xuân, đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có, tên là ánh sáng hy vọng. Hắn nắm bánh ngô ngón tay, bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệnh. Tiêu Phong thấy thế, cao giọng cười to, nhanh chân đi đến cái kia đứa bé ăn xin trước mặt, hởi xuống chính mình thâm hậu huyền sắc ngoại bào, tự tay khoác ở hắn run lẩy bẩy nhỏ gầy trên thân thể, âm thanh vang dội mà ấm áp, "Tiểu huynh đệ, có thể nguyện theo ta phái đệ tử đi đến Nhạn Môn Quan. Nơi đó tân thiết nghĩa thuộc đang cần lanh lợi thư đồng. Mỗi ngày vẩy nước bát nhà, nghe giảng, trợ giáo, mỗi tháng có thể chân thật địa tích góp lại 10 điểm công hiến." Đứa bé ăn xin kinh hỉ đến cơ hồ ngất, thân thể nho nhỏ bị to lớn ấm áp bao khỏa, hắn ngước đầu, nhìn Tiểu Phong tấm kia uy nghiêm lại thân thiết mặt, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra, môi run cầm cập, chỉ có thể hung hăng địa dụng hết toàn lực gật đầu, dường như muốn đem cái cổ điểm đoạn. Mộ Dung Phục nhìn này tràn ngập kích động tính từng hình ảnh, chỉ cảm thấy ngực lấp đến hốt hoảng, một luồng băng lạnh tuyệt vọng, hỗn hợp ngập trời sự thù hận, hầu như phải đem hắn nhân chìm. Hắn nhìn ra rõ ràng, đạo này khai cương lệnh chính là một cái treo ở hắn đại yến đỉnh đầu lợi kiếm. Đại tống trên dưới bị Trường Sinh cùng điểm cống hiến kích thích, chắc chắn bùng nổ ra kinh người mở rộng dục vọng, hắn nam cương cơ nghiệp, đứng mũi chịu sào. Hắn phảng phất đã thấy, tống quân gót sắt cùng vô số khát vọng điểm cống hiến người giang hồ, chen chúc mà tới cảnh tượng. Cái gì đại yến vĩ nghiệp, tại đây dạng huy hoàng đại thế trước mặt, quả thực xem trò cười. Hắn hàm răng cắn đến cơ hồ vỡ vụn, nhưng liền một tia âm thanh đều không phát ra được. Mà Đoàn Dự Chính hưng phấn cùng Trung Linh chỉ vào trên bảng danh sách thay đổi nông cụ tăng sản điều mục nhiệt liệt thảo luận, như tính làm sao vận dụng đại lý vương thất tài nguyên tích lũy công hiến, thiếu lâm chúng tăng thì lại làm thành một vòng, quay về dịch chú Phật môn kinh điển một bộ, kinh triều đình lễ bộ hạch chuẩn phát hành, có thể thu hoạch 50 điểm điều khoản thấp giọng thương nghị, nỗ lực tìm kiếm hòa vào hệ thống con đường, liền Khô Vinh đại sư cũng tạm thời đè xuống thương. Thế bên trong cơ thể, ngưng thần lắng nghe. Chương 160, thần tiên quyến lữ phi thăng mà đi, Thiên Long dư vị chương 160, thần tiên quyến lữ phi thăng mà đi, Thiên Long dư vị bảng bạch phát cái kia đỉnh thiên lập địa màu vàng bóng mờ. Ánh mắt đảo qua thiên hạ chúng sinh bách thái, cuối cùng âm thanh dường như đại đạo luân âm, ở bước lên biển mây cùng quần phong xa xôi vang vọng, ẩn chứa giới này bố cục trùng cực chân ý con đường tu hành, bắt nguồn từ dưới chân, càng hệ với nước nhà. Bọn ngươi làm ghi nhớ, tu hành trước tiên tu quốc. Đại tống danh giới mỗi mở rộng một tấc, sơn hà khí vận liền ngưng tụ một phần, thiên địa linh khí cũng tùy theo nồng nặc một phần. Đây là hỗ trợ lẫn nhau, vận nước tức đạo cơ vậy. Dứt tiếng một sát na, Bàng Bạch Phát quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên cũng chính nhìn hắn, trong mắt không có ly biệt bi thường, chỉ có hoàn toàn tín nhiệm cùng an bình, cùng với một tia đối với không biết thế giới chờ mong. Nàng khẽ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành. Bàng Bạch Phát tâm niệm khẽ nhúc đích. Sau một khắc, bóng người của nàng đột nhiên trở nên mơ hồ, trong suốt, hóa thành một đạo tinh khiết bạch quang, lưu thủy tập trung vào Bàng Bạch Phát trong lòng vị trí, cái kia trung đan điện, cầm tâm vị trí, nàng vĩnh hằng nơi hội tụ. Lập tức, Bàng Bạch Phát biến thành đoàn kia bóng ánh lóa mắt, làm người không cách nào nhìn thẳng quả cầu ánh sáng, phát sinh một tiếng réo rắt dài lâu, phản phất xuyên qua quá khứ tương lai ngâm nga, đột nhiên gia tốc, như một viên đi ngược chiều sa băng, phóng lên trời. Quả cầu ánh sáng va vào bầu trời nơi sâu xa, giữa bầu trời cái kia vạn ngàn hào quang, tiên cung lầu các dị tượng đống nhiên bùng nổ ra tối cực hạn hào quang, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến một mảnh thuần trắng. Vô số người theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, đợi đến ánh sáng mạnh dần thốn, mọi người cuống quýt mở mắt ngước nhìn, chỉ thấy phía chân trời nứt ra rồi một đạo to lớn vô cùng biên giới chạy xuôi thất thải hào quang khe hở sau khi là thâm thủy óng ánh, tinh thần bày ra vô tận hư không, tỏa ra mênh mông, cổ lão, làm người kính nể khí tức. Đoàn kia gánh chịu Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên quả cầu ánh sáng, không chút do dự mà tập trung vào cái kia trong cái khe, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngay lập tức, giữa bầu trời tất cả dị tượng, hào quang, tiên cung, tiên nhạc, vết nước bắt đầu cấp tốc thu lại, biến mất, dường như thủy triều xuống giống như cấp tốc biến mất. Ngăn ngắn trong vài hơi thở, bầu trời khôi phục xanh thẳm, ánh mặt trời rọi khắp nơi, mây tụ mây tan. Phản phất vừa nãy cái kia tất cả kinh thiên động địa cảnh tượng, đều chỉ là một hồi tập thể ảo giác. Chỉ có Hoàng Sơn trên dưới, cái kia vẫn như cũ tỏa ra bách hoa, điên cuồng sinh trưởng cây cỏ, nằm rạp nghẹn ngào độc vận, cùng với trong lòng mỗi người, cái kia bị triệt để tái tạo thế giới quan cùng kim quang kia bóng ánh khai cương lệnh bảng cáo thị, không tiếng động mà chứng minh, một vị nhân gian thần thánh đã mang theo nó yêu phá không mà đi. Một cái lấy cống hiến cân nhắc giá trị, lấy khai cương truy đuổi trường sinh thời đại hoàn toàn mới, ầm ầm giáng lâm. Toàn bộ Hoàng Sơn rơi vào một mảnh tuyệt đối yên tĩnh. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, cấm quân bên trong một vị dâu quay nón tướng lĩnh, đột nhiên rút ra bội đao, mũi đao nhắm thẳng vào phương bắc, dùng hết sức lực toàn thân gào thét, thu phục kiến quân. Nay một tiếng, dường như thiêu đốt liệu nguyên lửa cháy bừng bừng, mở rộng đất đai biên giới. Trường sinh có hy vọng, tu quốc đạo cơ, vạn thế vĩnh xương. Càng ngày càng nhiều tiếng reo hò từ trong đám người bộc phát ra, cuối cùng hội tụ thành một mảnh cuồng nhiệt đại dương. Vô số người đỏ mắt lên, thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào không trung cái kia từ lâu biến mất bóng mờ, phảng phất nhìn thấy đi về sức mạnh cùng sống mãi hoạn lộ thiên thăng. Triệu Húc đứng ở long liên trên, cảm thụ trong cơ thể cái kia cố bị Bàng Bạch Phát chữa trị sau rồi giáo sức sống, lại nhìn về phía đám kia tình xúc động quân dân, đặc biệt là những người làm nóng người, trong mắt thiêu đốt chiến hỏa cùng khát vọng tướng lĩnh, hắn hô hấp cũng không nhịn được gấp gáp lên. Mở rộng đất đai biên giới, đế vương con đường, mang theo thần phi thăng, một cái trước nay chưa từng có, nóng rực dạ tâm ở trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Mộ Dung Phục đứng ở huyên náo cùng nhiệt trong đám người, chỉ cảm thấy cả người băng lạnh. Cái kia đinh thái nhức góc mở rộng đất đai biên giới tiếng gieo họ, xem ôm đồn băng lạnh dao, mạnh mẽ đâm vào trong lòng hắn. Trong lòng hắn chỉ còn dư lại này một ý nghĩ, Bàng Bạch Phát không chỉ có chính mình phi thăng, còn cách đi trước, cho đại tống lưu lại một cái sắc bén nhất đao, một bộ hoàn mỹ nhất mở rộng cơ chế. Từ nay về sau, đại tống quân tiên phong sẽ không bao giờ tiếp tục trừ mực, bởi vì mỗi một lần mở rộng đều mang ý nghĩa vô số người trường sinh hy vọng. Mà hắn đại yến, hắn phảng phất đã thấy gót sắt đạp phá biên giới một ngày kia. Sắc mặt hắn tàn lụi, hồn bay phách lạc địa lùi về sau vài bước, đột nhiên xoay người, hầu như là lảo đảo liên tục lăn lộn địa rơi xuống đỉnh điểm. Hắn phải nhanh một chút thoát đi nơi này. Hắn nhất định phải lập tức trở về, lập tức. Trở lại hắn đại yến dù cho chỉ là kính hoa thủy nguyệt, hắn cũng muốn làm cuối cùng dãy rủa. Tiêu Phong cùng Cưu Ma Chí nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn động cùng hiểu ra, cùng với phần kia nặng trĩu trách nhiệm. Phi Thăng đã thấy chứng, con đường phía trước đã chỉ rõ. Còn lại chính là chuyện của bọn họ. Tiêu Phong hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, thanh như hùng trùng, vượt trên hiện trường náo động, yên lặng. Ẩn chứa Bắc Minh chân khí âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, đem cùng nhiệt hò hét ép xuống. Sở Hữu ánh mắt tập trung cho hắn. Phi Thăng đại điện, đến đây lễ thành. Tiêu Phong ánh mắt như điện, nhìn quét toàn trường, khai cương lệnh tế thì lại, ít ngày nữa để cho triều đình cùng ta phái cộng đồng ban hành thiên hạ. Chư vị, tản đi đi. Đi nhớ tiên sư giáo huấn, cần tu bản thân, mặc phụ nước nhà. Đoàn người bắt đầu chậm rãi nhúc đích, trên mặt của mỗi người đều hỗn hợp kích động, mờ mịt, khát vọng cùng kiên định thần sắc phức tạp, tiếng trò chuyện, tiếng bàn luận giống như là thủy triều vang lên, thật lâu không thôi. Phi Thăng hào quang tan hết, Hoàng Sơn đỉnh cùng nhiệt nhưng chưa làm lạnh, trái lại dường như bị nhen lửa lửa rừng, lấy không thể ngăn cản tư thế quân khắp thiên hạ. Bàng Bạch Phát rời đi lúc gieo xuống cống hiến trí loại, ở lòng người đối với trường sinh cực hạn khát vọng dưới, trước đây không có tốc độ mọc rễ nảy mầm, điên cuồng sinh trưởng, triệt để tái tạo toàn bộ thời đại mạch lạc. Triều đình bên trên, càn khôn quấy động. Triệu Húc trở lại Biện Lương hoàng cung, nhưng hắn đã không phải ngày xưa cái kia vì là bệnh thể khó khăn, ẩn nhận chủ tính tuổi trẻ đế vương. Bàng Bạch Phát cách không chỉ tay mang đến không chỉ có là bệnh trầm kha giết hết, càng là một luồng bàng bạc sinh cơ, để hắn tinh lực dồi dào, hùng tâm bạc trượng. Cái kia bức Hoàn Vũ vạn quốc đồ bị tôn sùng là chí cao quốc bảo, treo lơ lửng với khu mật viện chính đường, cùng không chung cái kia tuy đã tiêu tan nhưng dấu ấn ở trong lòng mỗi người khai cương lệnh kim bảng hòa lẫn. Lên triều bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Dĩ vãng tranh luận không ngừng thế tệ, một bên hấn, bây giờ biến thành đối với khai thác 300 dặm danh giới có thể chiếm được 1500 cống hiến cụ thể con đường kịch liệt thảo luận. Trương Đôn, Tăng Bố chờ ngày xưa còn kiêng kỵ quốc lực dân sinh trọng thần, giờ khắc này trong mắt chỉ có cái kia 36 phi thăng tiêu chuẩn cùng tùy theo mà đến vạn thế chi danh. Các võ tướng càng là làm nóng người, dĩ vãng bị coi là ý đồ biên thủy man hoang, bây giờ ở trong mắt bọn họ đều thành sáng lên lấp lóa điểm cống hiến cùng thông thiên giai thế. Một đạo tiếp một đạo chính lệnh, từ từ thần điện phát sinh, cải cách quân chế, khích lệ khai hoang, trọng thưởng hàng hải, thậm chí thiết lập chuyên môn cống hiến khám nghiệm ti lệ thuộc hoàng thành ti, phụ trách xét duyệt, ghi chép người trong thiên hạ cống hiến công trạng. Toàn bộ đại tống cố máy chiến tranh, lấy một loại gần như cùng nhiệt hiệu xuất khởi độc lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Bàng Bạch Phát chỉ bảy đại châu. Bắc phạt nước Liêu, Tây tiến Tây Hạ, Nam bình thổ thi, thậm chí thành lập hạm đội khổng lồ thăm dò hải ngoại, đều thành trên triều đường hot nhất đề tài. Triệu Húc biết rõ, chỉ có trở thành khai thác chi quân, mới có thể ngưng tụ mạnh nhất vật nước, bước lên cái kia đế vương con đường. Giang Hồ xa, cách cục lật đổ. Huyền tái Long Nguyên địa vị đã không còn là đơn giản võ lâm người đứng đầu, mà là siêu nhiên với vật ở ngoài thánh địa. Mỗi ngày đều có vô số người từ bốn phương tám hướng dâng tới Hoàng Sơn, có chính là đến nghiệm chứng khai cương lệnh thật giả, có chính là muốn gia nhập tông môn, càng nhiều chính là cầm trong tay bước đầu tích lũy cống hiến bằng chứng, khát vọng hối đoái cái kia tha thiết ước mơ thần công bí tịch. Tiêu Phong cùng Cưu Ma Chí thể hiện ra chắc việt lực trường khống. Bọn họ cấp tốc hoàn thiện cống hiến hệ thống, ở các đại châu phủ thiết lập chuyển công đường cùng hạch nghiệm điểm cùng triều đình cống hiến khám nghiệm ti hợp tác, bảo đảm chế độ công chính cùng quyền uy. Đấu chuyển tinh di thành tựu nhập môn tuyệt học, bị lượng lớn hối đoái, cấp tốc ở giang hồ tầng dưới chốt phổ cập ra, đề cao vô số dựa vào xảo kình cùng nghị lực bộc lộ tài năng ngôi sao mới. Mà tầng thứ càng cao hơn tiểu vô tướng công hàng long thập bát trưởng thậm chí hạt nhân tuyệt học, thì lại trở thành treo ở sở hữu võ giả phía trước tháp hải đăng, khích lệ bọn họ vì là tông môn, vì là nước nhà làm ra càng to lớn hơn công hiến. Thiếu Lâm tự trải qua ban đầu xung kích sau, càng thêm chăm chú với phần học tinh nghĩa cùng dịch cân kinh các tuyệt học tu luyện, nỗ lực ở Phật môn hệ thống bên trong chứng được kim thân La Hán chính quả. Bọn họ cũng bắt đầu tổ chức tăng chúng dịch chú kinh điển, tham dự từ thiện, thậm chí hiệp trợ quan phủ động viên tân thác khu vực, lấy Phật môn phương thức tích lũy cống hiến gắn bó ngàn năm cổ tháp ở thời đại mới địa vị. Nhưng ngày xưa võ lâm Thái Sơn bắt đầu độc tôn vầng sáng, đã lặng yên thoái vị với Hoàng Sơn tinh quyết. Đại lý họ Đoàn chính thức cả tộc quy y tinh quyết đạo thống. Đoàn Dự kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, cả nước nhập vào đại tống, tự nguyện xuống làm vương. Đoàn Dự một mặt lấy quốc vương thân phận dẫn dắt đại lý hòa vào đại tống khai thác hệ thống, mặt khác thì lại chuyên tâm tu luyện Bắc Minh thần công cùng lục mạch thần kiếm tiến bộ thần tốc. Họ Đoàn võ học quay về đạo gia bản nguyên sau, quả nhiên bắn ra sức sống mới, không ít họ Đoàn con cháu ở cống hiến hệ thống khích lệ dưới, trở thành khai thác nam cương tiên phong. Trung Linh làm bạn ở Đoàn Dự bên người, hai người cảm tình rất sâu, nàng tình cờ cũng sẽ cầm thay đổi cổ thuật dùng cho ý dược hạng mục đi xin điểm cống hiến, thích thú. Biến hóa tối kịch liệt, tàn khốc nhất, không gì bằng mộ dung phục đại yến. Làm đại tống biên quân, giang hồ hào khách, thậm chí dân chúng tầm thường tạo thành khai thác đoàn dường như người được mùi máu tanh cá mập giống như từ bắc, đông hai cái phương hướng áp sát lúc, mộ dung phục mới rõ ràng cảm nhận được Bàng Bạch Phát câu kia tu hành trước tiên tu quốc đáng sợ hàm nghĩa. Người tống không phải vì đơn giản thổ địa hoặc của cải, mà chính là công hiến, vì trường sinh. Loại này động lực để cao ra sức chiến đấu cùng tính tăng khốc, xa không phải dị vãng bất kỳ chiến tranh có thể so với. Mộ Dung Phục dựa vào tịch tà kiếm phổ bồi dưỡng huyết tiến vệ tuy rằng quỷ dị tàn nhẫn, nhưng ở tuyệt đối số lượng ưu thế cùng đủ loại khác nhau, vì là kiếm lấy công hiến mà kỳ chiêu liên tiếp xuất hiện người tống trước mặt, liên tục bại lui. Càng đáng sợ chính là nội bộ tan rã, rất nhiều nguyên bản trung thành với hắn tướng lĩnh, sĩ tốt ở khai cương lệnh mê hoặc dưới, dồn dập trước trận phản chiến, thậm chí có người nỗ lực bắt giết hắn lấy đổi lấy lượng lớn công hiến. Có điều thời gian một năm, Mộ Dung Phục khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm đại yến cơ nghiệp liền sụp đổ. bản thân của hắn thì lại ở cuối cùng một trận huyết chiến bên trong, bị mấy tên khát vọng cống hiến tống quân cao thủ vây công, tuy rằng dựa vào quỷ dị thân pháp trọng thương phá vòng đây, cũng đã là chúng bạn xa lánh, người bị thương nặng. Hắn cuối cùng liếc mắt một cái, khói lửa nổi lên bốn phía hoàng thành, trong mắt tràn ngập vô tận không cam lòng, hoán độc cùng tuyệt vọng, một thân một mình trốn vào chướng lệ tràn ngập sâu trong rừng mưa, không biết tung tích, hay là chết vào dã thú lời nói, hay là ở một cái nào đó góc xó kéo dài hơi tàn, nhưng đã từng mộng quốc, đã triệt để phá toái thành kính hoa thủy nguyệt. Đặng Bách Xuyên, công giá cản trở gia thần, hoặc chết trận, hoặc quy hàng, mộ dung thị thời đại, chưa chân chính mở ra liền đã vội vàng kết thúc. Mà cái kia đang phi thăng đại điện trên lấy dũng khí đặt câu hỏi đứa bé ăn xin, thì lại thành thời đại mới lớn nhất đại biểu tính phù hiệu một trong. Hắn bị Tiêu Phong mang về Hoàng Sơn, họ Hồng người, đứng hàng thứ lao thất, gọi là Hồng Thất. Hồng Thất đầu tiên là ở nhạn môn quan nghĩa thuộc vừa làm công một bên đọc sách, dựa vào chăm chỉ một chút tích lũy điểm công hiến. Hắn thiên phú không tầm thường, tâm tính cứng cỏi, ở hối đoái đấu chuyển tinh di đặt xuống cơ sở sau, càng là ở một lần biên cảnh trong xung đột, lấy rượu kế trợ quan quân nhìn thấu quân địch mai phục, lập xuống công lao, thu được bút lớn công hiến, cuối cùng tại nguyện tiến vào Huyền Tái Long Nguyên nội môn, cải tu Bắc Minh thần công. Chuyện xưa của hắn bị rộng rãi vì là truyền tụ, khích lệ vô số hàn môn con cháu. Bọn họ rõ ràng, dù cho khởi điểm thấp kém, nhưng chỉ cần tuần hoàn khai cương lệnh quy tắc, vì dân vì nước xuất lực, liền có cá vượt long môn cơ hội. Các nơi nghĩa thủ, xưởng, khai hoang đoàn mọc lên như nấm giống như xuất hiện, toàn bộ xã hội sức sống bị trước nay chưa từng có địa kích thích ra đến. Tiêu Phong cùng Cưu Ma Chi đem tông môn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tiêu Phong chi tử Kiều Trấn Nhạc, Dô Hắn Dân, cùng với Du Thản Chi, Hoàng Áng Lưu chờ đệ tử đời hai từ từ trưởng thành, trở thành tông môn sức mạnh trung kiên. Vương Ngữ Yên lưu lại rất nhiều võ học thôi diễn tâm đắc bị thu dọn thành sách, thành tựu tông môn bí tàng, tiếp tục tẩm bổ người đến sau. Bàng Bạch Phát phi thăng, mở ra một cái ầm ầm sóng dậy kỷ nguyên mới. Hắn lưu lại khai cương lệnh cùng cống hiến hệ thống, dường như một đài vĩnh viễn không thôi động cơ, khởi động toàn bộ văn minh hướng về tinh thần đại hải, hướng về trường sinh, cựu thị phương hướng, quần quần về phía trước. Thế gian lại không có tuyệt đối bình tĩnh, nhưng tràn ngập vô hạn hy vọng cùng khả năng. Một cái thuộc về phấn đấu người, người khai thác thời đại hoàng kim.